Chương 331, Lục Thế, Thượng Thương chuẩn bị ở sau, Kiếm Cung tức giận. Chương 331, Lục Thế, Thượng Thương chuẩn bị ở sau, Kiếm Cung tức giận. Hắn còn chưa có chết. Nhìn xem người bị thương nặng Đình Vũ, Lục Viễn kinh nghi một tiếng, hơi kinh ngạc nói: "Thái Dương chân hỏa không gì không tiêu cháy, đặc biệt là tại dung hợp cái kia một ít hỏa đạo quyền bính về sau, này hỏa uy lực cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Lục Viễn một khi thôi động, liền có thể tùy tiện nhóm lửa người khác thần hồn cùng sinh cơ, trực tiếp đem nó đốt thành một đoàn cho tàn. Nhưng cái này Đình Vũ chẳng qua là phi thăng cảnh thực lực, mới vừa liếc nhìn chính mình một cái, vì sao chỉ là trọng thương?" Lục Viễn thôi động Trần Vũ thần mắt, cẩn thận quan sát một lát, rất nhanh liền hiểu đây là có chuyện gì. Chỉ thấy một mai không chọn vẹn ấn ký đang nhẹ nhàng trôi nổi tại Đình Vũ trong đầu. Cái viên kia xích sắc ấn ký tản ra thuần túy hỏa diễm chi lực, hiển nhiên cũng đại biểu cho một ít hỏa đạo quyền bính. Thời kỳ thượng cổ, Đại Đình thị đã từng là thần nông thị dòng chính hậu duệ, nắm giữ một ít viêm đế huyết mạch. Chỉ bất quá tùy theo nhân tộc xuống dốc, Đại Đình thị tiên tổ ở trên thương thần chi suối dục dưới, lựa chọn mưu phản đại hoang, tự lập cửa. Mà Đình Vũ sớm tại hơn 10 ngày phía trước liền bước vào thiên cung, dùng thực lực của hắn cùng tư chất, có thể được đến một ít hỏa đạo quyền bính cũng rất bình thường. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể từ Lục Viễn trong tay may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Bất quá Đình Vũ hiển nhiên cũng là mới vừa thông qua thí luyện, còn chưa kịp đem cái viên kia hỏa diễm ân ký luyện hóa. Bằng không hắn tại Lục Viễn trước mắt, tuyệt sẽ không chịu được như thế một kích. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, Lục Viễn cũng sẽ không đối với địch nhân từ nương tay. Hắn thôi động ngũ hành đột pháp, cả người tựa như thuấn di giống như, lập tức xuất hiện ở Đình Vũ trước mắt. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi mắt thường có khả năng bắt giữ phạm vi. Đình Vũ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một vệt tàn ảnh, còn không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Liền đột nhiên hô hấp cứng lại, cảm thấy có một cỗ cự lực từ cổ họng chỗ truyền đến. Hắn túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy Lục Viễn chẳng biết lúc nào đã duỗi ra một tay nắm, một mực bóp lấy của mình, lại trực tiếp đem hắn từ trên mặt đất xách lên. Cú mà còn có một cỗ cường đại ngũ hành phong cấm chi lực từ Lục Viễn trên bàn tay truyền lại ra tòa vũ thể nội, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, phá hư hết thể kinh mạch linh mạch, làm Đình Vũ linh thai đều trong nháy mắt rơi vào yên lặng bên trong. Vào giờ khắc này, Đình Vũ khí tức rơi xuống tới đáy cốc, thể nội hết thể linh lực không còn sót lại chút gì. Trong chớp mắt liền từ cao cao tại thượng phi thăng cảnh đại năng, biến thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Hắn sát mặt đỏ lên, tay chân không ngừng giãy giụa, nhưng Lục Viễn bàn tay kia tựa như kìm sắt giống như kiên cố, gắt gao bóp lấy cổ họng của hắn. Vô luận hắn lại giãy giụa như thế nào, đều khó mà dung chuyển mảy may. Hơn nữa tùy theo từ bàn tay kia phía trên truyền đến cường độ không ngừng tăng lớn, Đình Vũ đại não hỗn loạn, hô hấp trở nên càng phát ra khó khăn. Hắn hai mắt nổi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Lục Viễn chỉ là một cái thần tiểu cảnh đại hoang dương nghiệt, thực lực tại sao lại khủng bố như thế? Chính mình thân là Thiên Kiếm Cung đệ tử, từ đầu tới đuôi lại không có chút sức chống cự nào. Còn có Diêu Tuyết đám kia thượng thương thiên kiêu đến tột cùng đang làm gì, thậm chí ngay cả mấy cái đại hoang dương nghiệt đều ngăn không được. Giang giác. Tại Đình Vũ hoảng sợ cùng không cam lòng trong ánh mắt, Lục Viễn bàn tay một dùng sức, ngạnh sinh sinh bẻ gãy cổ của hắn. Sau một khắc, một sợi Thái Dương chân hỏa từ trong không khí hiện, hóa thành lửa lớn rừng rực, đem Đình Vũ thi thể đốt thành một đoàn tro tàn. Đường đường một đời đại đình quốc thái tử, như vậy ảm đạm bất lạc. Làm xong đây hết thảy, Lục Viễn vây tay một cái, một mai hỏa diệm ấn ký từ cho tàn bên trong bay ra, đã rơi vào trong bàn tay hắn. Cái này mai hỏa diệm ấn ký ẩn chứa một ít hỏa đạo quyền bính. Đối với bình thường thiên tài tới nói, thường thường phải hao phí 10 ngày nửa tháng mới có thể đem luyện hóa. Nhưng Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, cơ hội là trong khoảnh khắc liền luyện hóa cái này mai hỏa diệm ấn ký. Mà trong cơ thể hắn Thái Dương chân hỏa nhan sắc cũng từ xích sắc dần dần hướng kim sắc chuyển biến, vô luận là uy năng cũng hoặc là lực sát thương đều tăng vọt không ít. Cùng lúc đó, một bên khác vừa vặn có một tên thân mặc lam bảo nhân tộc thiên tài kết thúc thí luyện. Nguyên bản người này lòng tràn đầy hoan hỉ, khoe miệng lộ ra một ít khó mà ức chế ý cười. Nhưng làm hắn nhìn thấy Đình Vũ bị Lục Viễn giết chết một màn, lập tức như bị sét đánh, cảm giác trời đều sập. Đình Vũ chết rồi. Lam bảo thanh niên khắp cả người phát lạnh, một trái tim đều chìm vào vực sâu. Đây là có chuyện gì? Những cái kia thượng tương thế lực không phải đã nói sẽ ngăn cản hết thảy người ngoài đặt chân nơi đây, chính mình những người này chỉ cần thông qua thiên cung thí luyện liền có thể sao? Nhưng Lục Viễn mấy người này là vào bằng cách nào, thực lực lại tại sao lại khủng bố như thế? Chẳng lẽ Diêu Tuyết bọn hắn đã? Lam bảo thanh niên con ngươi thích chặt, nghĩ đến một cái xấu nhất khả năng. Nghĩ cho đến đây, hắn không có chút gì do dự, lúc này xuất ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp, ý đồ động dùng trời cao cường giả giao cho mình thủ đoạn bảo mệnh. Có thể khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng là, cái kia quả ngọc phù bị hắn triệt để bóp thành một mịn, đều từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Vô dụng, nơi đây có thiên đế pháp tắc thủ hộ, ngay cả trời cao thiên đạo đều không thể nhúng chạm. Lục Viễn thản nhiên nói, từng bước một hướng Lam bảo thanh niên đi đến. Những này nhân tộc tiên tài nếu như chỉ là bức bách tại sinh tồn, bị ép thần phục thượng thương thì cũng thôi đi. Nhưng bọn hắn quy thuận sau đó, ngược lại nối giáo cho rằng, cam nguyện trở thành thượng thương đao phủ, trắng trợn giết hại nhân tộc đồng bào. Đổ vào bọn hắn đồ đao phía dưới nhân tộc luyện khí sĩ, thậm chí so với chết ở trên thương trong tay còn nhiều hơn. Khoản này huyết hải thâm cửu, bây giờ cũng nên thanh lý. Không, ngươi không thể giết ta. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta có thể làm trâu làm ngựa cho ngươi, mặc cho ngươi sai sử. Cảm nhận được Lục Viễn trên thân cái kia cỗ ngưng tụ như thật giống như rét lạnh sắc ý, Lam bảo thanh niên triệt để hỏng mất. Nguyên bản thực lực của hắn so với Đình Vũ còn cường đại hơn mấy phần, nếu là liều chết phản kháng, nói không chừng còn có thể trong tay Lục Viễn sống lâu mấy hơi thở.
nhưng mặt khác hạ giới nhân tộc sống lưng đã sớm bị Thượng Thương đánh gãy. Mấy chục vạn năm đến, đều là nhẫn nhục chịu đựng, cho lấy cho đoạn, nơi nào còn dám cùng Lục Viễn là địch. Lục Viễn tiện tay vung một cái, một đạo kim sắc lôi hồ phá toái hư không, trực tiếp đem sợ mất mật Lam Bảo thanh niên chém thành cho bụi. Sau đó Lục Viễn đơn giản quét dọn một phen chiến lợi phẩm, trong tay lại thêm một cái chứa vật giới chỉ, cùng một mai một đạo ân ký. Những này nhân tộc thiên tài thực lực không khỏi cũng quá yếu, Thượng Thương bằng cho bọn hắn mượn liền muốn cướp đoạt thiên đế truyền thừa. Lục Viễn một bên luyện hóa một đạo ân ký, một bên ở trong lòng suy tư nói, con đường tu luyện không chỉ có xem thiên phú cùng tư chất, đạo tâm cũng chiếm cứ rất trọng yếu một bộ phận. Giống những cái kia quét ngang đương thời cường giả vô địch, cái nào không phải trải qua thiên kiếp vạn nguy hiểm, vượt qua trùng điệp kiếp nạn, cuối cùng mới có thể chứng đạo thành đế. Nếu như không có tiến bộ dũng mãnh, thẳng tiến không lùi kiên cố đạo tâm, mặc cho bọn hắn thiên phú cho dù tốt, tư chất lại như thế nào yêu nghiệt, kết quả là cũng rất khó có cái gì đại thành tựu. Mà những này nhân tộc thiên tài đã sớm bị Thượng Thương thuần phục nhiều năm, hết thảy lòng dạ đều bị ma diệt không còn một mảnh. Cho dù thực lực mạnh hơn, cũng bất quá là một đám gà đất chó sành thôi. Chương 331, Lục Thế, Thượng Thương chuẩn bị ở sau, Kiếm Cung tức giận. 2, chương 331, Lục Thế, Thượng Thương chuẩn bị ở sau, Kiếm Cung tức giận. 2, những cái kia Thượng Thương cường giả không phải người ngu, bọn hắn bố cục nhiều năm, nhu đồ sâu xa, đoạn không có khả năng đem hy vọng ký thác vào đỉnh vũ những người này phía trên. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Lục Viễn khẽ nhíu mày, đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn cấp tốc luyện hóa cái viên kia một đạo ân ký, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía. Phát hiện Tiên Cung đại điện bên trong, ngoại trừ Cơ Trần bọn người bên ngoài, còn thừa lại 6 vị nhân tộc thiên tài. Những này nhân tộc thiên tài gương mặt lạ lẫm, đều là đến từ mặt khác hạ giới. Bất quá bọn hắn nhìn qua đều rất bình thường. Mặc cho Lục Viễn đem chân vũ thần mắt thôi động đến cực hạn, đều không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ là ta lòng nghi ngờ quá nặng? Lục Viễn âm thầm suy tư, nhưng bao phủ trong lòng hắn cái kia một ít mù mịt từ đầu đến cuối đều vung đi không được. Ngay tại hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, tùy ý nhìn lướt qua trong đại điện tự thần, trong đầu lập tức có nhất đạo linh quang hiện lên. Chờ một chút, bọn hắn thông qua được mấy lần thí luyện. Lục Viễn chấn động trong lòng, vội vàng nhìn bốn phía tự thần. Thiên Cung đại điện bên trong tồn tại ngàn vạn tự thần, mỗi một cái tự thần đều đại biểu một cọc thần chi truyền thừa, ẩn chứa một ít pháp tắc quyền bính. Lục Viễn tử tế sổ một chút, lập tức lông tơ đứng đấy, cảm nhận được một trận lương phát lạnh. Bởi vì đại điện bên trong lại có 300 tòa tượng thần đều xuất hiện vết rách. Ý vị này còn lại cái kia 6 tên nhân tộc thiên tài, tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, liền thông qua được hơn 300 quan truyền thừa khảo hạch. Lục Viễn sở dĩ có thể nhanh chóng đánh bại Hỏa Thần Lục Trung, là bởi vì hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi kinh nghiệm. Nhưng những này nhân tộc thiên tài thông quan tốc độ, vì sao có thể cùng hắn không kém bao nhiêu? Chẳng lẽ nói, trong 6 người này mặt cũng lăn lộn tiến vào mấy cái chuyển thế trùng sinh lão quái vật. Lục Viễn giật mình trong lòng, nghĩ đến cái này không thể tưởng tượng nổi khả năng. Dù sao đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, chỉ còn lại có cái này cái cuối cùng giải thích hợp lý. Hơn nữa dùng những cái kia Thượng Thương thế lực đối thiên đế truyền thừa coi trọng trình độ, nói không chừng vẫn đúng là sẽ chó cùng rất dậu. Ở trên Thương Thiên đạo hiểm hộ dưới, những cái kia Thượng Thương cường giả chuyển thế trùng sinh về sau, chưa hẳn không thể giấu giếm được thiên đế pháp tắc. Nếu thật là như thế, chỉ sợ cái này thiên đế truyền thừa, còn tưởng là thực biết rơi xuống trong tay bọn họ. Lục Viễn tự lẩm bẩm, không thể không nói, những này Thượng Thương thế lực bố cục rất sâu. Thiên đế pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng tại Tuế Nguyệt Ma diệt dưới, cũng cuối cùng sẽ xuất hiện một ít chỗ sơ suất. Kể từ đó, liền cho Thượng Thương Thiên Đạo thừa dịp cơ hội. Nguyên bản dựa theo bọn hắn đủ loại quy hoạch, cái này Thiên Đế truyền thừa đã là Thượng Thương vật trong bàn tay. Chỉ là bọn hắn nghìn tính và tính, đều tuyệt đối không có tính tới Lục Viễn biến số này, càng không có dự liệu được. Lục Viễn vậy mà có thể sức một mình, tàn sát hết thảy Thượng Thương thiên tiêu. Liên Đình Vũ cùng bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa nhân tộc thiên tài, đều chết tại Lục Viễn trong tay. Xem ra ta cũng phải bắt gấp thời gian. Lục Viễn liếc cái kia 6 tên nhân tộc thiên tài một chút. Bọn hắn ngay tại tham gia thí luyện, có Thiên Đế thủ hộ, bên cạnh người vô pháp quấy rầy. Bất quá Lục Viễn có lòng tin, dùng kinh nghiệm của mình cùng thiên phú, cho dù rơi ở phía sau hơn 10 ngày thời gian, cũng có thể cấp tốc đuổi kịp bọn hắn tiến độ. Muốn đến nơi này, Lục Viễn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu điên cuồng vượt quan. Mà một bên khác, ngay tại đỉnh vũ bỏ mình trong nháy mắt, tòa nào đó tráng lệ kiếm cung bên trong, một tên ngồi trên mặt đất, đang nhắm mắt dưỡng thần, giơ kiếm tại trên hai đầu gối áo bào đen láo giả, đột nhiên mở hai mắt ra. Đây là có chuyện gì? Không riêng gì Diêu Tuyết bọn người, hiện nay mà ngay cả đỉnh vũ linh bài đều bị nát. Chẳng lẽ có người từ đó quấy phá, cố ý nhằm vào ta Thiên Kiếm Cung? Áo bào đen lão giả sắc mặt tâm trầm, lộ ra hết sức khó coi. Thiên Kiếm Cung tuy là thượng thương nhất lưu thế lực, nhưng tại cái này tổ thần khắp nơi trên đất đi thần giới, chỉ dựa vào lao tổ một người, căn bản khó mà chống lên chỉnh cái tông môn. Đặc biệt là lao tổ thọ nguyên sắp hết, thực lực suy yếu nghiêm trọng. Đối mặt loại này loạn trong giặc ngoài cục diện, Thiên Kiếm Cung nhất định phải có người tấn thăng đến tổ thần cảnh thế giới, mới có thể chấn nhiếp những địch nhân khác. Nhưng mà pháp tắc quyền bính mặc dù có thể đời đời tương truyền, nhưng nếu không có với hắn đối ứng thực lực, chỉ có cường đại pháp tắc quyền bính, ngược lại chỉ sẽ đưa tới đại họa. Nhưng nhìn chung Thiên Kiếm Cung các đệ tử trưởng lão, không một người có tư cách thay thế lao tổ, tiếp tục chấp trưởng kiếm đạo quyền bính. Dưới loại tình huống này, Thiên Đế truyền thừa liền trở thành bọn hắn hy vọng duy nhất. Vì đạt được Thiên Đế truyền thừa, Thiên Kiếm Cung đã vì thế bố cục mấy chục vạn năm lâu, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên. Mắt thấy nhân tộc tổ đình muốn mở ra lúc, Kiếm Cung lão tổ thậm chí không tiếc tiêu phí to lớn đại giới, mời được Thượng Thương Thiên Đạo bang bận điệu, khiến cho hắn bất hủ chân linh thuận lợi chuyển thế, trở thành một tên nhân tộc thiên tài. Diêu Tuyết cùng Đỉnh Vũ chết rồi không sao, chỉ cần lao tổ bình yên vô sự, ta Thiên Kiếm Cung liền còn có hy vọng. Áo bào đen lão giả ánh mắt thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn đến hạ giới cảnh tượng. Thế nhân chỉ biết bọn hắn Thiên Kiếm Cung tại Đại Đỉnh Quốc trên thân, hao tốn đại lượng tâm huyết cùng tài nguyên. Nhưng người bên ngoài lại như thế nào biết được, đây hết thảy đều chẳng qua là che giấu hai mắt người giả tượng. Thực ra Kiếm Cung lão tổ sớm đã mượn nhờ Thượng Thương Thiên Đạo lực lượng, lặng yên chuyển thế đến những người khác trong tộc bộ phận. Đợi đến Kiếm Cung lão tổ từ tổ đình trở về, bọn hắn Thiên Kiếm Cung tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Cùng lúc đó, cái này tương tự một màn, cũng tại mặt khác ba cái thượng thương thế lực nội bộ thay nhau trình diễn. Mà hạ giới tổ đình, nhìn như bình hòa Thiên Cung đại điện bên trong, giờ phút này cũng tràn ngập một cô vô hình mũi thuốc súng. Tùy theo Lục Viễn toàn lực ứng phó, nhanh chóng phá quan. Hắn trực tiếp tại một ngày ngắn ngủi, liền luyện hóa hơn 100 mai pháp tắc cần ký. Thực lực thế này cùng tích lũy, đã đến một cái xưa nay chưa từng có kinh khủng tình trạng. Đến cuối cùng, Lục Viễn linh lực trong cơ thể thực tế quá mức hùng hậu bằng bạc, cơ hồ là bị ép bước vào pháp tướng cảnh. Coi hắn đột phá bình cảnh một sát na, trung trung điệp điệp thiên địa chi lực, phản phất nhận lấy triệu hoán một dạng, dồn dập hướng nơi đầy tụ đến. Ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, chói lọi thần văn hiện hiện. Cuối cùng tại Lục Viễn phía sau, ngưng tụ trở thành một tôn chín trượng chín thức chín tấc tráng lệ pháp tướng. So sánh mặt khác thiên tiêu động một tí hàng trăm hàng ngàn trượng pháp tướng hư ảnh, Lục Viễn ngưng tụ tôn này pháp tướng có vẻ hơi nhỏ bé. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, tôn này pháp tướng mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc máu thịt xương cốt đều là do pháp tắc bản nguyên ngưng tụ mà thành. Một hít một thở ở giữa, đều có thể ảnh hưởng nơi đây thiên địa đại thế. Hơn nữa đại đạo 50, thiên diện 49, nhân độ thứ nhất. Đối với luyện khí sĩ tới nói, chín làm cực hạn. Lục Viễn tôn này pháp tướng làm chín trượng, chín thước, chín tấc, mang ý nghĩa đã tiến vào không thể tiến vào, cực điểm viên mãn. Mạnh như thượng thương thiên đạo đều là không hoàn chỉnh. Nếu như Lục Viễn nhất định phải phóng ra cái kia cuối cùng một tấc, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, có bị đại đạo đồng hóa phong hiểm. Bất quá so sánh mặt khác pháp tướng mà nói, Lục Viễn tôn này pháp tướng điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ. Tôn này pháp tướng ngũ quan lại cùng Lục Viễn giống nhau như lúc, phản phất là từ trong một cái mô hình khắc ra tới. Cái này nhìn qua tựa hồ không có gì, nhưng chỉ có một ít trí cường giả mới có thể hiểu cuối cùng đại biểu cho cái gì. Chương 332, Lục Thế, Lôi Đạo Pháp Tắc, Thiên Đình Thần Vương. Chương 332, Lục Thế, Lôi Đạo Pháp Tắc, Thiên Đình Thần Vương. Vâng. Thiên Cung đại điện bên trong, ngay tại Lục Viễn thành công ngưng tụ pháp tướng trong nháy mắt, có bàng bạc thần lực phóng lên tận trời, làm cho này thiên đế pháp tắc biến động, đến mức tất cả mọi người thí luyện đều bị ép gián đoạn. Đáng chết, truyền thừa thí luyện tại sao lại đột nhiên bỏ dở? Bản tọa chỉ kém một kích cuối cùng, liền có thể cầm tới cái thứ 156 cái pháp tắc cần ký. Một tên thân mặc áo bào trắng, thư sinh bộ dáng nhân tộc thiên tài, tức hồn hển nổi giận mắng. Thiên Cung đại điện bên trong, tồn tại hơn vạn tôn thần chi. Nếu như thí luyện giả muốn cùng những tượng thần này lần lượt giao thủ, cái kia không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể có đến thiên đế truyền thừa. Sở dĩ dựa theo thiên đế chế định quy tắc, thí luyện giả chỉ cần luyện hóa 156 mai pháp tắc ấn ký, liền có thể mở ra vòng tiếp theo khảo nghiệm, đạt được tổ thần cường giả truyền thừa. Nhưng Bạch Bào thư sinh vừa rồi rõ ràng cũng nhanh muốn cầm tới cuối cùng một mai ấn ký, lại tại thời khắc sống còn bị Lục Viễn đánh gãy, cái này khiến trong lòng của hắn làm sao không khí. La Vân bọn hắn là làm ăn gì, làm sao nhường mấy cái con chuột nhỏ cũng trà trộn đi vào. Một tên khác ánh mắt âm lệ, ma diễm ngập trời tráng hán đầu chọc cũng thần sắc bất thiện, hướng Lục Viễn nhìn sang. Tuổi của hắn nhìn qua chỉ có chừng 20, nói chuyện lại ông cụ non, cũng mang có một loại cao cao tại thượng miệt thị. Bất quá đối mặt hai người này tiêu gạo, Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, chỉ là yên lặng quen thuộc bản thân tăng vọt thực lực cùng tu vi. Cùng lúc đó, Cơ Trần mấy người cũng rời khỏi thí luyện, ý thức lại lần nữa trở về nhục thân. So sánh những người khác, thực lực bọn hắn kém một chút, bỏ ra hai ngày thời gian, đều còn không có thông qua cửa thứ nhất, bởi vậy cũng không nhận được quá lớn ảnh hưởng. Nhưng làm Cơ Trần bọn người nhìn thấy Lục Viễn sau lưng tôn này pháp tướng, tất cả đều có chút ngoài ý muốn. Là Lục Viễn đạo huynh đột phá đến pháp tướng cảnh, bất quá đây là cái gì pháp tướng, tướng mạo tại sao lại cùng Lục huynh một dạng? Cơ Trần bọn hắn xuất từ Đại Hoang thị tộc, đối thế gian bài danh top 100 pháp tướng rõ như lòng bàn tay, duy chỉ Lục Viễn tôn này pháp tướng làm bọn hắn 10 điểm lạ lẫm. Cách đó không xa, một tên cầm kiếm thanh niên nhìn thấy một màn này, thân sắc dần dần trở nên nghiêm trọng. Đây là trong truyền thuyết chân ngã pháp tướng, chẳng lẽ hắn đã đi ra một cái con đường của mình? Sắp thực chân ngã pháp tướng, bản tướng đã có mấy vạn năm chưa từng gặp qua như thế kinh diễm tiên tiêu. Một vị khác thân mặc áo giáp, thần uy như ngục thanh niên tóc tím, giống như hơi xúc động nói: "Mọi người đều biết, tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ, phần lớn đều là tu luyện tiên tổ chỗ truyền thừa phương pháp tu hành, cho dù là thượng thương thần tộc cũng không ngoại lệ. Dù sao kẻ đến sau thiên phú cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể đạt tới tổ tiên bọn họ năm đó độ cao? Hơn nữa tồn tại lịch đại tiên tổ chỗ lưu lại kinh nghiệm cùng truyền thừa, hậu nhân không thể nghi ngờ cũng có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ bất quá học ta người sinh, giống như ta người chết. Tiên tổ lưu lại kinh nghiệm, vẹn vẹn có thể dùng cho tham khảo, nếu là một vị học theo hàm đan, ngược lại sẽ bước tiền nhân theo gót. Sở dĩ đại hoang luyện khí sĩ đến minh văn cảnh giới này, liền cần lấy thiên địa làm sư, đi ra một cái duy nhất thuộc về mình lộ trình, chỉ bất quá một bước này nói dễ, làm lại so với lên trời còn khó hơn. Thế gian 3000 đại đạo, giống như mỗi một đầu pháp tắc đại đạo, đều đã sớm bị tiền nhân một mực chiếm cứ. Kẻ đến sau hoặc là nhặt tiền nhân nhà tuệ, dựa theo tiên tổ con đường tu luyện, hoặc là liền bị vây khốn cả đời, cả một đời đều khó mà đột phá. Phóng nhãn từ xưa đến nay, có thể mở ra lối riêng, đi ra một cái chính mình con đường tiên tiêu quả thực có thể đến được trên đầu ngón tay. Giống Cơ Trần làm hiên viên thị hậu nhân, ngưng tụ chính là nhân hoàng pháp tướng. Khương Uyển thân là thần nông thị hậu duệ, dùng sau khi ngưng tụ cũng là Viêm Đế pháp tướng, mà Lục Viễn Tôn này pháp tướng lại không giống bình thường. Đúng là hắn dung luyện trên trăm loại pháp tắc quyền bính sau đó, lấy được chân ngã pháp tướng, dùng nghìn vạn đạo pháp, đúc ta vô thượng đạo cơ. Đây là một cái duy nhất thuộc về chính hắn vô địch đường. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi trưởng thành, đến lúc đó cho dù lẫn vào kém cỏi nhất, cũng có thể ở trên thương trở thành một phương cự kình. Có chút ý tứ, nghĩ không ra hạ giới nhân tộc bên trong, lại còn cất ở đây chờ thiên tiêu, khó trách bọn hắn có thể đi đến nơi đây. Nếu như đổi thành bình thường, nói không chừng vẫn đúng là có thể làm cho hắn đã có thành tựu. Kiếm tổ, Ma Quân, Lôi Hồng Thần Vương các ngươi thấy thế nào? Tiên kia Bạch Bào thư sinh cười lạnh nói, thấy thế nào? Chẳng lẽ dùng cái mông nhìn? Đương nhiên là giết chết sự tình. Tráng hán đầu chọc lạnh nhạt hừ một tiếng, ngữ khí 10 điểm bá đạo. Hắn rõ ràng cũng chỉ là pháp tướng cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng phảng phất trong mắt hắn, vừa bước vào pháp tướng cảnh Lục Viễn giống như cùng con kiến hơi nhỏ bé, tiện tay liền có thể bóp chết. Kẻ này thiên tư tuyệt thế, lệnh lão phu cũng nhịn không được sinh ra một ít quý tài chi tâm, chỉ tiếc hắn sinh lầm địa phương. Tên kia cầm kiếm thanh niên ngữ khí tang thương nói, đã như vậy, vậy thì do bản tướng tiến hắn lên đường. Thanh niên tóc tím không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp cong ngón búng ra, hư không nhất thời lôi điện đan sen, hóa thành một vòng tử mang, hướng Lục Viễn lăng không tật bắn đi. Cái này sợi tử mang uy thế kinh người, nhưng xuyên thủng hư không, còn chưa tới gần liền tản mát ra một cỗ kinh khủng chôn bụi chi lực. Nếu như một khi bị đánh trúng, cho dù thần hỏa cảnh cường giả đều muốn đạo tiêu mệnh vẫn. Lôi Hồng không hổ là thiên đế dưới trướng thần vương cường giả, một tay lôi pháp sớm đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cho dù so với năm đó chân võ thiên tôn, chỉ sợ đều không chút thua kém. Kiếm tổ bọn người khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một ít kiêng kỵ. Dựa theo thiên đình chiến lược phân chia, thần hỏa cảnh là trời binh, thiên thần cảnh là trời tướng, tổ thần cảnh cường giả thì được xưng là thần vương. Mà Lôi Hồng làm lôi bộ thần vương, chấp trưởng lôi đạo pháp tắc nhiều năm, có thể hiệu lệnh thiên kiếp, đại thiên hành phạt. Phóng nhãn thượng thương chuyển thế trùng sinh bốn vị tổ thần cường giả bên trong, Lôi Hồng không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất. Lục Minh coi chừng, Cơ Trần bọn người vừa muốn lên tiếng nhắc nhở, liền có một cỗ phô thiên cái địa kinh khủng uy áp hướng bọn họ kéo tới. Đám người hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy cái kia sợi tử mang đang phi hành trên đường, không ngừng hấp thu thiên địa chi lực, cuối cùng biến thành một chuôi lôi đỉnh chiến mâu. Chiến mâu phía trên có tử sắc hồ quang điện quấn quanh, uy thế cực kỳ kinh người, giống như có thể phá diệt vạn vật. Vẹn vẹn chỉ là một ít tiêu tán khí tức ba động, liền lệnh Cơ Trần bọn người giống như rơi vào hầm băng, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Quá kinh khủng. Cái này coi là thật chỉ là một vị pháp tướng cảnh luyện khí sĩ có khả năng bạo phát đi ra chiến lực. Đối mặt một kích này, dù là nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm Lục Viễn, giờ phút này thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Phía trước mấy cái mô phỏng trong thế giới, Lục Viễn đã đăng lâm trí cao, đem bản thân đạo và pháp diễn hóa đến cực hạn. Nhưng Lôi Hồng cũng không phải ăn chay. Dù sao thất tinh man hoang thế giới, ban đầu so với vị diện khác càng thêm cường đại. Lại thêm Lôi Hồng thân là tổ thần cường giả, lại là thiên đỉnh thần vương, tại lôi đạo một đường tạo nghệ, so với Lục Viễn đều không chút thua kém. Lục Viễn không dám kinh thường, rốt cục trở nên nghiêm túc. Hắn phồng lên linh lực, sau lưng pháp tướng cũng đồng dạng bấm niệm pháp quyết bắt ấn, bộc phát ra một trận kinh thiên thần mang. Nương theo lấy một trận tựa như hồng trung đại lư giống như tráng lệ đạo âm, tôn này pháp tướng mặt ngoài thân thể có ngàn vạn phù văn hiện hiện, cuối cùng tại Lục Viễn toàn thân tạo thành một mảnh ngũ hành thần vực. Cái kia mảnh thần vực mặc dù đường kính chỉ có 3 thước, lại có ngũ hành thần lực lưu chuyển, tản mát ra một cỗ bất hủ bất diệt, triền miên cổ vĩnh hằng siêu nhiên khí tức. Mà Lục Viễn ngật đứng tại thần vực bên trong, vạn kiếp bất diệt, thiên đạo khó khăn diệt, thiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Ngũ hành chi lực bao dung ngàn vạn, nhưng diễn hóa rất nhiều pháp tắc, cũng đồng dạng là tạo dựng thế giới vị diện cơ sở bản nguyên. Mà Lục Viễn sở dĩ sẽ tại giai đoạn trước lựa chọn chủ tu ngũ hành pháp tắc, trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân liền ở chỗ hắn muốn mượn âm dương ngũ hành, tại giới này lại xảy ra vĩnh hằng luân hồi. Chỉ bất quá dùng thực lực của hắn, tạm thời còn không cách nào thôi động chư thiên thần ngục kinh. Tới ở trước mắt mảnh này thần vực, đúng là hắn dùng luân hồi thần ngục làm khuôn mẫu, cải tiến đơn giản hóa sau đó ngũ hành thần vực. Chương 332, Lục Thế, Lôi Đạo Phát Tác, Thiên Đình Thần Vương. 2. Chương 332, Lục Thế, Lôi Đạo Phát Tác, Thiên Đình Thần Vương. 2. Này vực dung nhập Lục Viễn lấy được trên trăm loại pháp tắc quy bính, cứ việc vẫn chỉ là hình thức ban đầu, bất quá dùng tới đối phó Lôi Hồng đám người đã dư xài. Vâng. Trôi này lôi đỉnh chiến mâu hành độ hư không, hướng Lục Viễn đầu lâu bắn nhanh mà đến. Có thể chiến mâu chưa đến, Lục Viễn toàn thân ngũ hành thần vực liền tự đi vận chuyển, hình thành một lớp bình phong đem hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Cái này lớp bình phong nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng thực ra không thể phá vỡ, cầm giữ có không cách nào tưởng tượng lực phòng ngự. Trôi này lôi đỉnh chiến mâu vừa mới tiếp xúc ngũ hành thần vực, tựa như hãm vũng bùn giống như, tốc độ đống nhiên sụt giảm. Sau đó nó hao hết cuối cùng một ít lực lượng, trung điệp đâm vào bình chướng phía trên, lại ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Ừm, đây là có chuyện gì? Kẻ này vậy mà phá ta lôi pháp. Lôi Hồng kinh nghi một tiếng, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn làm lôi bộ thần vương, giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện hủy diệt một phương thế giới. Dùng thực lực của hắn cùng lôi đạo tạo nghệ, cho dù tiện tay một kích, cũng không phải bình thường thần hỏa cảnh cường giả có thể đỡ. Nhưng Lục Viễn không chỉ có đỡ được, hơn nữa lại còn có thể lông tóc không thương. Lôi Hồng coi chừng, kẻ này cổ quái, chắc hẳn cũng có chút địa vị. Tên kia Bạch Bào thư sinh cũng nhìn ra một chút manh mối, lúc này lên tiếng nhắc nhở. Giả thân giả quỷ thôi, cho dù hắn có thiên đại địa vị, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi Hồng đã đi theo Thiên Đế chinh chiến 3000 thế giới, không biết trải qua bao nhiêu sinh tử sát kiếp, há lại sẽ bị một tên mao đầu tiểu tử hù sợ. Lời con chưa dứt, Chỉ nghe xoẹt một tiếng, hư không sinh điện. Vô số tử sắc lôi mang tựa như linh hoạt tiểu xà giống như trên không trung du tẩu. Mà Lôi Hồng tay cầm lôi đỉnh, toàn thân có hồ quang điện vần quanh, giống như cùng một tôn lôi thần hàng thế. Cái này cái gọi là Thiên Đình Thần Vương. Thôi, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lôi pháp. Lục Viễn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Từ khi bước vào Thiên Cung đại điện về sau, hắn liên tiếp hấp thu trên trăm loại pháp tắc ấn ký. Cứ việc những này ấn ký bên trong bao hàm pháp tắc quyền bính, không kịp hoàn chỉnh pháp tắc 1/100.000. Nhưng lượng biến gây nên chất biến. Dù Lục Viễn thực lực hôm nay, rốt cục có thể miễn cưỡng vận dụng một chiêu kia rồi. Giang giác. Lục Viễn một tay hư nắm. Bầu trời mây đen dày đặc, lập tức có nhất đạo cửu tiêu thần lôi từ trên trời giáng xuống, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Trần Võ Thiên Tôn lôi pháp chân truyền. Bất quá như vậy thôi. Lôi Hồng tập trung nhìn vào, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nói. Thằng nếu là Trần Võ Thiên Tôn tại thế, vậy hắn khẳng định có bao xa, lan bao xa, không dám có bất kỳ nói nhảm. Nhưng Lục Viễn chỉ là một cái đại hoang dương nghiệt, vậy mà cũng vọng tưởng dùng lôi pháp tới đối phó hắn vị này chấp trưởng lôi đạo pháp tắc Thiên Đình Thần Vương. Cái này cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng Lôi Hồng lời còn chưa nói hết, con mắt liền đột nhiên trừng tròn xoe, tựa như nhìn thấy cái gì khó có thể tin sự tình. Không chỉ có là hắn, ngay cả ở đây kiếm tổ, Ma Quân cùng với vị kia Bạch Bảo thư sinh cũng là thần sắc kỳ biến, vậy mà cảm nhận được một loại đã lâu tim đập nhanh cảm giác. Chỉ thấy Lục Viễn trong tay, cái kia đạo bị hắn nắm chặt cựu tiêu thần lôi không ngừng biến ảo, cuối cùng ngưng tụ trở thành một chôi dài đến 6 thước lôi đao. Mà chôi này lôi đao nhan sắc cũng từ ám kim biến thành thuần túy hắc sắc, phản phất là tượng trưng cho cực hạn hủy diệt cùng sát lục. Chư Thiên Thần Ngục Kinh đệ tứ trọng chân ý, thần ngục lôi đao. Đao này vốn là Lục Viễn đi kèm linh minh, nhưng hấp thu vạn giới bản nguyên, theo hắn không ngừng trưởng thành. Chỉ tiếc lúc trước hắn thực lực quá yếu, từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng chôi này thần binh. Thẳng đến hắn luyện hóa trên trăm loại pháp tắc ấn ký, lúc này mới có thể miễn cưỡng vận dụng vật này. Chôi này lôi đao mới vừa xuất hiện, toàn bộ Thiên Cung đại điện liền trống rỗng thổi lên một cỗ lạnh thấu xương hàn phong. Cỗ này hàn phong tựa như đến từ cửu lũ địa ngục, lệnh ở đây tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái. Trừ cái đó ra, cả cuốn quanh tại Lôi Hồng toàn thân tử sắc lôi hồ, giờ phút này đều giống như không kiểm soát một dạng, điên cuồng trên không trung du tẩu, đem nơi đây biến thành một mảnh lôi điện địa ngục. Mà Lôi Hồng càng là cảm giác chính mình ngưng tụ pháp tắc đạo quả, giờ phút này vậy mà tại run nhẹ nhẹ gào thét, phản phất là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố sự vật. Chém. Lục Viễn cầm trong tay thần mục lôi đao, giống như cùng một tôn sừng sững tại biển xét hỗn độn bên trong thái cổ thần vương, muốn thay trời hành đạo, chém giết hết thể ngỗ nghịch người. Coi hắn một đao kia chém xuống, Lôi Hồng trong lòng nguy cơ sinh tử cảm giác đã mãnh liệt đến cực hạn. Tại sống chết trước mắt, hắn lại cũng bất chấp gì khác, lúc này dùng hết toàn thân khí lực, thanh âm điên cuồng quát tầm lên: "Các vị đạo hữu, cứu ta." Nhưng thần ngục lôi đao chính là độ thần chi pháp, một khi thi triển, liền nhất định phải nâng ly thân huyết. Bạch Bào thư sinh ba người còn không tới kịp có hành động, liền hoảng sợ nhìn thấy một vòng cực hạn chôn vùi chi lực hành độ hư không, trong nháy mắt chém về phía Lôi Hồng. "Không!" Lôi Hồng ánh mắt hoảng sợ, thi triển hết thảy thủ đoạn ý đồ ngăn cản một đao kia. Trong nháy mắt này, có vài chục kiện thần binh pháp bảo lần lượt bay ra, ý đồ có thể kéo dài một chút thời gian. Nhưng đại điện bên trong có thiên địa pháp tắc thủ hộ, cho dù tổ chính là thần cấp vô thượng thần binh, cũng khó có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Lại càng không cần phải nói, thần ngục lôi đao ban đầu đại biểu cho cực hạn phá diệt cùng sát phạt, kỳ phong mang chi lạnh thấu xương, cho dù thiếu niên thiên đế cũng không dám đón đỡ. Suy, cái kia bệnh hắc sắc đao mang bạch một cái mà qua, những cái kia uy năng cường đại thần binh pháp bảo, giờ phút này giống như cùng giấy bình thường, tất cả đều bị đao mang chém thành hai nửa. Ngay sau đó, đao mang thế đi không giảm, tại Lôi Hồng hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp chém trúng mi tâm của hắn, đem cả người hắn đều chém thành hai nửa. Lôi Hồng vậy mà thất bại. Kiếm tổ ba người trừng to mắt, thực tế không thể tin được trước mắt một màn này. Lôi Hồng là ai? Đây chính là Thiên Đình Thần Vương, chấp trưởng lôi đạo pháp tắc cùng với 10 vạn lôi bộ thiên binh thiên tướng vô thượng tồn tại. Nếu không phải hắn năm đó đi theo thiên đế bốn chỗ chinh chiến, thể nội lưu lại không ít ám tật cùng nói tổn thương, dẫn đến thọ nguyên còn thừa không có mấy lời nói. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, lại làm sao lại chuyển sinh làm một giới hạ giới nhân tộc? Nhưng bây giờ, vị này đánh đâu thằng đó, từng lập qua hiển hách công tích Thiên Đình Thần Vương, vậy mà bại bởi Lục Viễn cái này đại hoang dương nghiệt. Hơn nữa càng làm kiếm tổ ba người cảm thấy sợ hãi bất an là, làm Lôi Hồng bị cái kia vệ hắc sắc đao mang chém chúng sau đó, toàn thân hắn hết thể huyết đục tinh hoa, trong nháy mắt bị đao mang hấp thu hầu như không còn, cả người nhất thời biến thành một bộ xương khô. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một viên lớn chừng quả đấm đạo quả từ xương khô bên trong bay độn mà ra, ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra Lôi Hồng thân ảnh. Thằng ngại danh, như an dám hủy ta nhục thân. Lôi Hồng gắt gao nắm chặt trong tay thần phù, nội tâm phẫn nộ sau khi, lại cảm thấy một ít may mắn cùng nghĩ mà sợ. Hắn năm đó lập xuống qua công lao hắn mã, thiên đế có cảm giác chiến công của hắn, đã ban thưởng thêm một viên tiếp theo thần phù, nhưng bảo vệ hắn chân linh bất diệt. Thượng Thương Thiên Đế chính là quét ngang đương thời vô địch chí cường giả. Có Thiên Đế thần phù hộ thân, chớ nói cùng cấp bậc tổ thần cường giả, cho dù là mạnh như thiên tôn, cũng khó có thể làm bị thương Lôi Hồng tính mệnh. Nhưng giờ phút này mai thần phù, mặt ngoài lại hiện ra lít nha lít nhít vết rách, trực tiếp vỡ thành một đoàn bột mịn, như vậy tiêu tán trong không khí. Chương 333, Lục Thế, Thánh Viện Nho Đạo, Nhất Lực Phá Bật Pháp. Chương 333, Lục Thế, Thánh Viện Nho Đạo, Nhất Lực Phá Bật Pháp. Liên Thiên Đế ngự tứ thần phù cũng nát. Nhìn xem cái viên kia hóa thành bột mịn thần phù, Lôi Hồng trong lòng quả thực đang dị máu. Đây chính là Thiên Đế thần phù a, có thể phù hộ chân linh đạo quả bất diệt, tương đương có thể để cho chính mình thêm ra một cái mạng. giá trị của nó chi chân quý, liền thiên tôn loại kia cấp bậc tồn tại đều sẽ đỏ mắt. Nhưng bây giờ, lại bởi vì Lục Viễn cái này đại hoang dương nghiệt, như thế chân quý thiên đế thần phù cứ như vậy hủy đi rồi. Lôi Hồng càng nghĩ càng giận, nội tâm đối với Lục Viễn hận ý đã ngập trời, cho dù dốc hết tam giang ngũ hồ chi thủy, đều khó mà rửa sạch sạch sẽ. Bất quá làm hắn nhìn thấy Lục Viễn trong tay thần mục lôi đao, lại chỉ có thể miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía kiếm tổ bọn người. Ba vị, kẻ này tuổi còn nhỏ liền như thế tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối lưu hắn không được. Kiếm tổ ba người ánh mắt lấp lóe, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Viễn, cũng không có lập tức xuất thủ. Lôi Hồng trong tay Lục Viễn kinh ngạc, chính mình không dám mạo hiểm không sai độc thủ, liền muốn kích động kiếm tổ ba người vì hắn ra mặt. Nhưng bọn hắn còn sống mấy chục năm, đều là lao già xảo quyệt hạng người, chỗ nào vẫn không rõ Lôi Hồng dụng ý, như thế nào lại tùy tiện mắc lừa. Lại càng không cần phải nói, Lục Viễn cường đại chiến lực, thực tế vượt qua bọn hắn đón trước. Một đao chẳng thần, liên thiên đế thần phù đều bởi vậy hóa thành một mịn. Phóng nhãn cả thương, thực lực thế này đều quá mức giật mình tụ kinh thế, cùng giai cường giả bên trong, giống như không người là Lục Viễn đối thủ. Lôi Hồng cũng chính là nắm giữ thiên đế thần phù, mới có thể trong tay Lục Viễn may mắn nhặt về một cái mạng. Nếu như đổi thành kiếm tổ ba người, chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu, trở thành Lục Viễn vong hồn dưới đao. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Kẻ này tay ngoan thủ cay, như một khi trưởng thành, tất sẽ trở thành ta thượng thương họa lớn trong lòng. Lúc trước hắn một đao kia mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng đồng dạng cũng sẽ tiêu hao năng lượng kinh người, hắn bây giờ đã lại không dư lực, chỉ là một bức cái thùng rỗng thôi. Lúc này không động thủ, các ngươi còn chờ đến khi nào? Mắt thấy kiếm tổ ba người đối với cái này thờ ơ, Lôi Hồng nửa là thúc giục, nửa là uy hiếp nói. Kiếm tổ ba người mặc dù không muốn phức tạp, nhưng nghe được Lôi Hồng lời nói, đôi mắt hơi sáng, lập tức cải biến chủ ý. Lôi Hồng nói không sai, càng là uy lực mạnh mẽ đạo pháp, tiêu hao năng lượng cũng càng là kinh người. Giống thiên đế loại kia cấp bậc vô thượng cường giả, cho dù tiện tay một kích, đều tùy tiện có thể dành thời gian một phương động thiên hết thể linh lực. Mà Lục Viễn chỉ là mới vào pháp tướng cảnh, cho dù hao hết thể linh lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể chém ra một đao, tuyệt đối không thể lại chém ra đao thứ hai. Huống chi Lục Viễn thực lực tuy mạnh, bất quá bọn hắn đều là tiếng tăm lừng lẫy tổ thần cường giả, đồng thời xuất thủ, chưa hẳn không có thể có thể bắt được. Nghĩ tới những thứ này, kiếm tổ ba người dục dịch, trong lòng cũng sinh ra tâm tư khác. Lục Viễn lai lịch bí ẩn, tuổi còn trẻ liền nắm giữ chân võ truyền thừa cùng với cái này môn vô thượng sát phạt chi thuật. Mà thần ngục lôi đao uy lực, đám người càng là rõ như ban ngày. Nếu như bọn hắn có thể cầm xuống Lục Viễn, từ trên người hắn đạt được cái này hai môn truyền thừa lời nói, thực lực tuyệt đối có thể tăng đoạn không ít. Thế nào, các ngươi cũng muốn chết? Không đợi kiếm tổ ba người đọc thủ, Lục Viễn liền đánh đòn phủ đầu, cầm trong tay thần ngục lôi đao, khí cơ một mực khóa chặt bọn hắn. Cảm nhận được cái kia cố gần trong gang tấc nguy cơ sinh tử cảm giác, kiếm tổ ba người động tác một trận, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn hắn ẩn có loại dự cảm, nếu như chính mình một khi đọc thủ, nên đón bọn hắn, chắc chắn là Lục Viễn như lôi đỉnh cuồng bạo thế công. Không phải nói Lục Viễn dầu hết đèn tắt, chỉ có thể chém ra một đao sao? Nhưng từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem, thực lực làm sao vẫn còn trạng thái đỉnh phong. Kiếm tổ ba người liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh nghi bất định. Kẻ này không thể theo lẽ thường đánh giá, nếu như tùy tiện làm việc, chỉ sợ sẽ rơi vào cái cùng Lôi Hồng kết quả giống nhau. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhưng không có thiên đế thần phù hộ thân. Nếu có cái gì không hay xảy ra, cái kia liền cũng không còn hối hận chỗ chống cùng cơ hội. Đạo hữu hiểu lầm, chúng ta đều là làm thiên đế truyền thừa mà đến, cần gì phải sinh tử đối mặt đâu. Nhân tộc có 5 vị thiên đế, không bằng người ta 5 người đều được một phần như thế nào? Kiếm tổ suy tư một lát, không muốn cùng Lục Viễn triệt để trở mặt. Người càng già, liền càng sợ chết. Hắn còn sống cả một đời, làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, tuyệt sẽ không cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm. Huống chi cho dù giết Lục Viễn lại như thế nào, chẳng lẽ Lôi Hồng bọn hắn còn có thể làm cho mình độc chiếm thiên đế truyền thừa? Không nói chuyện mặc dù như thế, Hắc Long, Ma Quân, Kiếm tổ, Bạch Bào thư sinh 4 người này, vẫn là bất động thanh sắc đều chiếm một phương, ẩn ẩn đem Lục Viễn phong tỏa tại vị trí trung tâm. Một khi Lục Viễn hiển lộ ra bất luận cái gì sơ hở, liền muốn đồng thời nên đón bọn hắn kinh thiên nhất kích. Nhưng Lục Viễn ánh mắt không hề bận tâm, phản phất đối với cái này không có chút nào phát giác. Trên thực tế, chính như cùng Lôi Hồng đoán dạng kia, thần ngục lôi đao cần hao phí đại lượng linh lực, dùng hắn bây giờ pháp tướng cảnh tu vi, miễn cưỡng vận dụng một lần, liền sẽ hao hết thể năng lượng. Nhưng linh lực khô kiệt, cũng không có nghĩa là Lục Viễn liền không có thủ đoạn khác. Kiếp trước hắn đã tại Lục Tinh Huyền Huyễn thế giới đăng lâm chí cao, không biết nắm giữ bao nhiêu chủng bí pháp cùng tuyệt học. Mặc dù mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc đều có chỗ khác nhau, nhưng nhất pháp thông, vạn pháp thông, là mô phỏng giả đối với cái này thế giới pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt tới mức nhất định, sau đó liền có thể đem thế giới khác pháp tắc cùng lực lượng thông hiểu đạo lý biến thành chính mình lực lượng. Nếu như nói kiếp trước tu hành kinh nghiệm là một tòa kho báu, như vậy giới này pháp tắc chính là mở ra tòa này kho báu chìa khóa. Chỉ là Lục Viễn trước đó đối với cái này thế giới pháp tắc lĩnh ngộ trình độ quá thấp, chỉ có một tòa kho báu, lại không cách nào đem nó mở ra. Thẳng đến hắn tại Thiên Cung đại điện đạt được trên trăm loại pháp tắc quyền bính, cái này mới rốt cục có thể phát huy ra tòa này kho báu chân chính lực lượng. Đây là nhân tộc ta thánh địa, các ngươi dị tộc cũng dám nói bậy nhúng chàm nhân tộc ta truyền thừa. Huống chi các ngươi chiếm cứ tứ phương vị trí, hình thành vây công chi thế, thật sự cho rằng Lục Mộ không giết được ngươi bọn họ? Lục Viễn cười lạnh nói, mà trong tay thần ngục lôi đao hóa thành lôi mang, tiêu tán trong không khí. Bất quá nhìn xem hai tay giống tuyết Lục Viễn, kiếm tổ bốn trong lòng người cảm giác nguy cơ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại còn trở nên càng phát ra mãnh liệt. Đạo hữu, theo ngươi lời nói, xem ra là khăng khăng muốn cùng chúng ta là địch. Kiếm tổ ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Cùng hắn nói nhảm làm rất, trực tiếp động thủ đem kẻ này đánh giết là được. Ta cũng không tin, bốn vị tổ thần liên thủ, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn chỉ là một cái vàng mao tiểu tử. Ma Quân giận không kèm được, thần sắc 10 điểm không kiên nhẫn. Một cái đại hoang dương như tôi, cũng xứng cùng chúng ta chia cắt thiên đế truyền thừa. Bạch Bào thư sinh sắc mặt âm trầm, phất tay áo cả giận nói: "Tổ thần cường giả đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Bọn hắn cho dù thọ nguyên sắp hết, không thể không chuyển thế chúng sinh, nhưng cũng có được sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự tin. Song quyền nan địch tứ thủ, Lục Viễn cho dù thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đồng thời đánh bại bốn người bọn họ?" Giết. Lôi Hồng nhìn thấy kiếm tổ cùng Lục Viễn đàm phán không thành, lập tức trong lòng cuồng hỉ. Rốt cuộc kìm nén không được nội tâm sát ý ngút trời, trực tiếp hướng Lục Viễn trùng sát mà đi. Bọn hắn chuyển thế trùng sinh về sau, mặc dù đều chỉ có pháp tướng cảnh thực lực, nhưng kiếm tổ bốn người tại pháp tắc một đường phía trên tạo nghệ, nhưng là mặt khác pháp tướng cảnh luyện khí sĩ cả một đời đều khó mà với tới. Chỉ gặp bọn họ giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể tùy tiện dẫn động thiên địa đại thế. Nguyên bản cùng bạo lực lượng pháp tắc tại trước mặt bọn hắn, giờ phút này giống như cùng bị thuần phục cừu non giống như, lộ ra cực kỳ ôn thuần. Suy. Chương 333, Lục Thế, Thánh Viện Nho Đạo, Nhất Lực Phá Bản Pháp. 2. Chương 333, Lục Thế, Thánh Viện Nho Đạo, Nhất Lực Phá Bản Pháp. 2. Kiếm tổ chập ngón tay như kiếm, tiện tay hướng Lục Viễn nhẹ nhàng chém xuống. Hắn một kiếm này qua quýt bình bình, giống như cùng 3 tuổi tiểu hài tử đùa giỡn lúc vui đùa ầm ĩ động tác. Nhưng làm hắn một kiếm này hạ xuống lúc, lại có kinh thiên kiếm mang phóng lên tận trời, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, đem trọn mảnh thương khung đều chém thành hai nửa. Đây cũng chính là Thiên Cung đại điện có thiên địa pháp tắc thủ hộ, bằng không đổi thành địa phương khác, chỉ sợ một kiếm này, liền có thể đem trọn tòa cung điện đều chém thành một miệng. Mà Ma Tôn là ma tộc đại năng, lục thân cử thế vô song, tại cận chiến phương diện này, phóng nhãn thượng thương cũng khó khăn có đối thủ. Hắn cả người đầy cơ bắp, đấm ra một quyền, liền có thể làm hư không từng khúc nổ bể ra đến, giống như nhưng đánh xuyên cựu thiên thập địa, nhường cả tòa Thiên Cung đại điện đều lay động động không ngừng. Lôi Hồng có trước đó giáo huấn, không dám tùy tiện tiếp cận Lục Viễn. Hắn sừng sững tại cuồng bạo trong biển lôi, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn, lôi hải mãnh liệt sôi trào, hóa thành nghìn vạn đạo lôi nhận, hướng Lục Viễn của tới. Chiêu này chính là Thiên Đình tuyệt học, uy lực kinh khủng tuyệt luân. Mỗi một đạo lôi nhận đều có thể tùy tiện chặt đứt hư không. Nếu như là trạng thái đỉnh phong hắn thi triển một chiêu này, chỉ lần này một kích, liền đủ để phá hủy hơn phân nửa hạ giới. Đến mức tên kia Bạch Bào thư sinh, thì là cầm trong tay bút lông, lăng không tùy ý huy sai bút mực. Dùng pháp tắc làm mực, lấy thiên địa làm hòa quyển. Đầu bút lông du tẩu ở giữa, phát họa ngàn vạn thần văn đạo ngân. Cuối cùng hắn điểm mạnh một cái, hết thảy pháp tắc thần văn trong không khí, ngưng tụ thành một cái định chữ. Cái này định chữ mới vừa xuất hiện, hết thảy sự vật đều phảng phất dừng lại một dạng. Liên thời gian đều đình chỉ lưu động, phảng phất triệt để ngưng kết tại trong chớp nhoáng này. Chỉ có kiếm tổ ba người không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể tại phiến thiên địa này tự do hành động. Đây là Thánh Viện Nho Đạo tuyệt học. Cơ Trần chờ thân thể người cứng ngắc, giống như pho tượng sừng sững tại nguyên chỗ. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại không gì sánh được hoảng sợ, nhận ra tên này Bạch Bảo thư sinh lai lịch cùng thủ đoạn. Dung Văn đưa nói, văn tự không chỉ có thể truyền lại tin tức cùng kiến thức, cũng đồng dạng có thể làm pháp tắc đại đạo vật dẫn. Mà Thánh Viện luôn luôn có can đảm vì thiên địa lập tâm, nhu sinh dân trở lệnh, từ xưa đến nay không biết bồi dưỡng ra bao nhiêu thiên tiêu cùng cường giả. Thậm chí có người đồn, liền thiên đế đều đã tại Thánh Viện tu hành qua một đoạn thời gian. Nguyên nhân chính là như thế. Thánh Viện địa vị siêu nhiên, không chỉ có là hết thảy văn nhân vô thượng thánh địa, càng là thượng thương mấy đại cự đầu một trong. Mà trước mắt tên này Bạch Bảo thanh niên bung bút ở giữa, liền có thể định trụ bên trong phương viên 10 dặm hết thảy sự vật. Chỉ bằng vào chiêu này, liền được xưng tụng thần hồ kỳ kỹ, chưa có người có thể với tới. Cái gì cầu thí nho đạo luyện khí sĩ, bất quá là một nhóm làm thượng thương phất cờ hò reo, nối giáo cho giặt thịt loa mà thôi. Lục Viễn lạnh nhạt hừ một tiếng, không khách khí chút nào châm chọc nói. Nếu như nói tại thời kỳ thượng cổ, Thánh Viện còn giảng cứu hữu giáo vô loại, lập thể muốn vì thường sinh quét dọn khó khăn cùng ngu muội. Như vậy quy thuận thượng thương sau đó, cái này cái gọi là Thánh Viện, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, biến thành thiên đình phụ thuộc. Đám này nho đạo luyện khí sĩ độc quyền văn đạo, ước hiếp thương sinh, nơi nào còn có vẻ mặt nói cái gì vì thiên địa lập tâm. Hơn nữa Bạch Bảo thư sinh chiêu này, nhìn như thần kỳ, nhưng tại Lục Viễn xem ra, cũng chẳng qua là lợi dụng ngàn vạn pháp tắc đạo ngân, tạm thời định trụ bốn phương thiên địa thôi. Hắn một chiêu này đối phó bình thường luyện khí sĩ có lẽ còn có chút tác dụng, nhưng đối với đã nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc Lục Viễn tới nói, lại giống như giấy giống như, căn bản không chịu nổi một kích. Giang giác. Lục Viễn nắm chặt song quyền, thân thể dùng sức thoáng dãy rủa. Bốn phía hư không liền lập tức truyền đến một trận xiển xích đứt gây giống như tiếng vang. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Ma Quân đã dẫn đầu vọt tới Lục Viễn trước mắt, cũng dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, hướng Lục Viễn một quyền đột nhiên đánh xuống. Đối mặt hắn cái này không giữ lại chút nào một quyền, cho dù là phi thăng cảnh đại năng đều muốn trong nháy mắt chết. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, liền tiện tay một trường vỗ tại Ma Quân trên nắm tay. Cái kia nhẹ nhõm vì ý bộ dáng, phản phất là tại xua đuổi một cái đáng ghét con rồi. 3. Lục Viễn một trường này nhìn như nhẹ nhàng, nhưng rơi vào Ma Quân trên thân, lại làm cho hắn trong nháy mắt giống như bị thương nặng. Ma Quân luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn, giờ phút này giống như cùng một cái vỡ vụn búp bê, lại nổi lên vô số đạo tinh mịn vết rách. Máu tươi từ vết thương của hắn chỗ tiêu xả mà ra, làm khí thế ngập trời Ma Quân, trong nháy mắt liền biến thành một cái huyết nhân. Mà cả người hắn cũng là lăng không bay ngược mà ra, trên mặt đất quần quận xa vài chục trượng, cái này trùng điệp đâm vào một cái tượng thần trên thân. Phúc. Ma Quân vừa định từ trên mặt đất ngồi dậy, lại đột nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Nhưng thương thế trên người hắn, còn kém rất xa nội tâm của hắn nhận đến kinh hãi cùng chấn kinh. Phải biết hắn nhưng là quát tháo thượng thương ma giới tổ thần, đã sớm đem toàn thân đạo pháp tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù hắn chuyển thế trùng sinh sau đó, bộ thân thể này cũng không phải hắn nguyên thân, nhưng cũng không phải mặt khác pháp tướng cảnh luyện khí sĩ chỗ có thể đối đầu. Nhưng hắn vừa rồi đã trải qua cái gì? Lục Viễn bèn bèn chỉ là hời hợt một bàn tay, liền khiến hắn bản thân bị trọng thương, suýt nữa nhục thân sụp đổ. Kẻ này rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào, nhục thể của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Ma Quân không ngừng ho ra máu, ở trong lòng điên cuồng quát tầm lên. Hắn nhưng lại không biết, có lẽ đối với hắn cùng kiếm tổ mấy người mà nói, từ Thiên Cung đại điện lấy được cái này một ít pháp tắc quyền bính giống như cùng gân gà giống như, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao bọn hắn ở trên thương, đều là chấp trưởng một cái pháp tắc đại đạo vô thượng tồn tại, như thế nào lại nhìn thấy cái này một ít tàn khuyết không đầy đủ quyền bính. Nhưng đối với Lục Viễn mà nói, cái này một ít pháp tắc quyền bính lại có thể giúp hắn đem kiếp trước pháp tắc cảm ngộ thông hiểu đạo lý, từ đó làm chính mình phát huy ra gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần lực lượng. Có thể nói làm Lục Viễn đạt được trên 100 loại pháp tắc quyền bính về sau, trận này Thiên Cung thí luyện liền lại không bất kỳ huyền nhiệm gì. Cho dù là thiếu niên thiên đế ở trước mặt, cũng không phải Lục Viễn đối thủ. Bởi vì bọn hắn đối mặt địch nhân, cũng không phải chỉ có Lục Viễn một người, mà là Lục Viễn trước đó trải qua nhiều thế luân hồi, tích lũy vô số kinh nghiệm cùng hết thảy pháp tắc. Lục Viễn mặc dù linh lực khô kiệt, thật đáng giận huyết lại bàng bạc như biển. Húng chi tại huyết nhục của hắn xương cốt bên trong, mạnh mẽ đạo thần văn hiện hiện, chỉ dựa vào thuần túy nhục thân chi lực, liền có thể lực lay thiếu niên thiên đế. Đối mặt kiếm tổ có thể chạm đoạn thương khung một kiếm, Lục Viễn lại không trốn không né, đưa tay đấm ra một quyền. Ầm. Lục Viễn dùng huyết nhục chi khu, đối cứng kiếm đạo phát tắc. Một màn này nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng làm lực lượng cường đại đến nào đó loại cấp độ lúc, chỉ dựa vào cực hạn lực lượng, liền có thể phá diệt và pháp. Mà cái kia đạo nhìn như không có gì không phá lạnh thấu xương kiếm mang, bị Lục Viễn một quyền đánh trúng, trong nháy mắt tán loạn vỡ vụn, cuối cùng lại trực tiếp tiêu tán trong không khí. Chương 334, Lục Thế, cường thế vây sát, kiếm đạo chân giải. Chương 334, Lục Thế, cường thế vây sát, kiếm đạo chân giải. Đây là cái quỷ gì? Phàm nhân huyết nhục chi khu, có thể cường đại đến tình trạng như thế? Thiên Cung đại điện, làm kiếm tổ bốn người nhìn thấy Lục Viễn chỉ dùng một quyền, liền trực tiếp đánh tan trôi này do kiếm đạo pháp tắc châu ngưng tụ mà thành kinh thiên thần kiếm lúc. Bọn hắn từng cái đều là hoảng sợ biến sắc, cảm nhận được một loại trước nay chưa có hai hùng khiếp vía cảm giác. Tại mênh mông thiên địa chi lực trước mắt, cá nhân cho dù lại như thế nào cường đại, cũng đều giống như con kiến hơi nhỏ bé. Nhưng bây giờ, Lục Viễn tại không có sử dụng bất luận cái gì linh lực tình huống dưới, lại lấy sức một mình đối cứng thiên địa pháp tắc, đồng thời còn có thể lông tóc không thương. Cái này không khỏi cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi a. Cùng lúc đó, Lôi Hồng thi triển ngàn vạn lôi nhận từ đằng xa gào thét mà đến, giống như mưa rào tầm tã giống như đem Lục Viễn bao phủ hoàn toàn. Nhưng những này sắc bén đến cực điểm, có thể tùy tiện chém giết một vị phi thăng cảnh đại năng kinh khủng lôi nhận. Giờ phút này chạm tại Lục Viễn mặt ngoài thân thể, lại giống như gai ngứa ngứa giống như, khó mà đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lục Viễn đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kiếp trước hắn nắm giữ tiên thần kiến huyết mạch, lực đạo cử thế vô song, danh xưng thế gian lực chi cực điểm, thể phách cũng vô cùng cường đại. Mà hắn một thế này, tại luyện hóa trên 100 loại pháp tắc quyền bính sau đó, nhục thân cường độ cũng tăng vọt không ít. Mặc dù không kịp kiếp trước một phần bạn, nhưng dùng tới đối phó Lôi Hồng đám người đã dư xài. Tiếp tục động thủ, ta cũng không tin, dựa vào chúng ta bốn người lực lượng, còn giết không được một cái miệng còn hôi sữa vàng mao tiểu tử. Bạch Bảo thư sinh sắc mặt âm trầm như nước, vung bút giống như thần, một hơi trong không khí liên tiếp viết xuống 7 cái chữ sát. Chỉ một thoáng, ngưng tụ như thật giống như huyết khí phóng lên tận trời, đem thương khung đều chiếu trở thành huyết hồng sắc. Sát ý ngút trời quét sạch bốn phương tám hướng, mọi người vẻ mặt hoảng hốt, giống như thấy được một mảnh núi thây biển máu, máu chảy thành sông kinh khủng cảnh tượng. Thánh nhân giận dữ, thây nằm ức vạn, đây là nho đạo tiên tôn tuyệt học, một chữ liền có thể trấn áp một phương thế giới. Kiếm tổ ba người con ngươi thích chặt, trong lòng đồng dạng sinh ra một ít kiêng kỵ. Nếu như nói bốn người bọn họ bên trong, Lôi Hồng làm thiên đỉnh thần tướng chiến lược mạnh nhất, như vậy Bạch Bảo thư sinh xuất từ thánh viện thì là nội tình thâm hậu nhất. Dù sao thánh viện tuyên cổ trường tồn, sừng sững trên 100 vạn năm lâu. Tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thánh viện không biết bồi dưỡng ra bao nhiêu thiên tiêu cường giả, lại thu nhận sử dụng qua bao nhiêu tuyệt học cùng công pháp. Có thể nói thánh viện tích lũy cùng nội tình đã đạt đến một cái lệnh người mức không thể tưởng tượng nổi. Hán nội tình cường đại, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó tả hữu thiên đế ý chí. Mà Bạch Bảo thư sinh thi triển một chiêu này, chính là uy chấn thượng thương nho đạo sát chiêu. Chỉ có một chữ, lại phảng phất có thể áp sập chư thiên, ma diệt đại đạo, lệnh vạn giới vĩnh viễn tịch. Phản kháng ngoan cố, không biết sống chết. Lục Viễn ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân khí tức liên tục tăng lên, lại vượt trên kiếm tổ bọn người một đầu, đạt đến một cái khiến cho mọi người đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Giang giác, quanh người hắn mạnh mẽ đạo pháp tắc quanh quẩn, lưu chuyển lên chói lọi thần mang. Vẹn vẹn chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, liền nhường hư không nứt ra, thiên cung chấn động. Thậm chí liền không chung cái kia 7 cái chữ sát, đều quang mang ảm đạm, phản phất bị nào đó cường đại trùng kích. Đây là lực đạo pháp tắc. Kiếm tổ chờ trong lòng người run lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh cung gia, luân hồi sư hoàng. Tại hết thể trí cao pháp tắc bên trong, lực đạo pháp tắc xem như thường thấy nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất tinh thông lĩnh nội trí cao pháp tắc một trong. Dù sao chói gà chi lực cũng là lực, khai thiên chi lực cũng là lực. Lực đạo mặc dù dễ dàng nhập môn, nhưng từ xưa đến nay, có thể đại thành người, lại lắc đắc không có mấy. Nhưng Lục Viễn trên thân tán phát kinh khủng như thế, thực tế quá mức kinh khủng, thậm chí nhường kiếm tổ bốn người đều có loại trong lòng run sợ cảm giác. Ý vị này, Lục Viễn tại lực trên đường hiển nhiên cũng có cực sâu tạo nghệ. đối mặt bạch bào thư sinh chiêu kia giống như có thể chấn áp một giới thánh nhân tuyệt học. Lục Viễn tiện tay một trường gỗ ra, hư không tầng tầng chôn bụi, hóa thành một cỗ như bài sơn đảo hải hủy diệt phong bạo, hướng bạch bào thư sinh nghiền ép mà đi. Phong bạo những nơi đi qua, pháp tắc tịch diệt, trật tự sụp đổ. Cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh vĩnh hằng hư vô. Đây cũng là lực đạo pháp tắc chỗ kinh khủng, nhưng nhất lực phá và pháp. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực. Ầm. Giữa không trung cái kia bảy cái sát khí trùng thiên chữa sát còn chưa bộc phát, liền bị Lục Viễn một trường vô bên trong, chôn vùi tại trong hư vô. Ngay sau đó, Lục Viễn một trường này thế đi không giảm, cách không đập vào bạch bảo thư sinh trên thân, nhìn như hời hợt, nhưng làm bàn tay hạ xuống lúc, kinh khủng lực đạo giống như cùng sông phá đê đập hồng thủy, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế trong nháy mắt phá hủy hết thảy phòng ngự. Bạch bào thư sinh sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy có một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng tại hắn toàn thân bên trong tứ ngược, cũng đang nhanh chóng ma diệt hết thể linh lực cùng đạo ngân. Pháp tác đạo ngân chính là luyện khí sĩ thực lực cường đại căn nguyên, một khi mất đi những này đạo ngân, như vậy hắn thân là pháp tướng cảnh cường giả, đến lúc đó cũng sẽ cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Đang lúc bạch bào thư sinh nội tâm kinh hoàng, dự định nghĩ biện pháp đem cỗ lực lượng kia đổi ra ngoài lúc, Lục Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một mực gần mà không phát ám kình, giờ khắc này ở bạch bào thư sinh thể nội ầm vang bộc phát ra. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Hư không nổ tung, pháp tắc không còn. Bạch bào thư sinh chỗ đứng ở đó vị trí, trực tiếp bị một cỗ chôn vùi chi lực bao phủ, làm cơn bạo hủy diệt phong bạo dần dần lắng lại. Còn lại kiếm tổ ba người cấp bách bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, bạch bào thư sinh trước đó chỗ đứng, giờ phút này lại trống rỗng. Cả người hắn tựa như trực tiếp bốc hơi một dạng, lại biến mất vô tung vô ảnh, phản phất chưa từng tồn tại. T. Thấy cảnh này, kiếm tổ ba người giống như rơi vào hầm băng, cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Bạch bào thư sinh thực lực cường đại, ở đây tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Thế nhưng là dùng hắn nội tình cùng thủ đoạn, trong tay Lục Viễn vậy mà sống không qua một chiêu, cả cái gì sức phản kháng đều không có, liền trực tiếp bị Lục Viễn một trường đánh sát, thân tử đạo tiêu, hải cốt không còn. Kiếm tổ ba người khó có thể tin lẫn nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ cùng sợ hãi. Thật là đáng sợ, Lục Viễn thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, cho dù là nhân tộc thiên đế chuyển thế, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Mau lui lại, kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt không phải chúng ta có thể địch nhân. Chúng ta nhất định phải nhanh đem việc này báo cáo thiên đình, do trời đế đại nhân tự thân định đoạt. Lôi Hồng dọa đến mặt như màu đất, đội vàng chiêu thiên cung lối ra mau chóng đuổi theo, liền một khắc đều không dám dừng lại. Hắn đã mất đi một cái mạng, nếu như lại bị Lục Viễn đánh giết một lần, vậy tuyệt đối sẽ vẫn rơi ở đây. Kiếm tổ cùng Ma Quân hai người do dự một chút, cũng quyết định cứ thế từ bỏ. Thiên đế truyền thừa tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới được. Nguyên bản dựa theo bọn hắn bố cục cùng nhu đồ, bốn vị tổ thần chuyển thế, lại thêm thượng thương thiên đạo can thiệp cùng phù hộ, đã đủ để quét ngang hết thể địch nhân, thuận lợi cầm tới thiên đế truyền thừa. Nhưng ai có thể nghĩ ra được, nửa đường vậy mà lại giết ra Lục Viễn tên yêu nghiệt này. Từ tình huống trước mắt đến xem, cho dù là bọn họ ba người cộng lại, đều tuyệt không phải Lục Viễn đối thủ. Đối mặt Lục Viễn loại này gần như nghiền ép giống như cường đại chiến lực, bọn hắn cho dù là tổ thần chuyển thế, cũng chỉ có thể đi đầu rút lui. Cái thứ nhất, nhìn xem kiếm tổ ba người thoát đi bóng lưng, Lục Viễn đứng tại chỗ, nhấc tay khẽ vẫy, liền có trên trăm sợi lực lượng pháp tắc từ không trung bay ra, toàn bộ rơi xuống trong lòng bàn tay hắn bên trong. Thiên đạo nắm chắc, pháp tắc vĩnh cửu tồn. Làm một vị tổ thần cường giả bị đánh giết sau đó, hắn nắm giữ pháp tắc đạo ngân cũng sẽ không thật biến mất, mà là sẽ trở về thiên địa, chờ đợi kẻ đến sau bổ khuyết cái này không còn thiếu. Bạch bào thư sinh trước đó tiếp liên tiếp vừa đại, một hơi luyện hóa trên trăm mai pháp tắc cần ký. Chương 334, lục thế, cường thế banh sát, kiếm đạo chân giải. 2, chương 334, lục thế, cường thế banh sát, kiếm đạo chân giải. 2, giờ phút này tùy theo hắn thân tử đạo tiêu, những này pháp tắc quyền bính tự nhiên cũng thành vật vô chủ. Lục Viễn một phát bắt được những pháp tắc kia chi lực, đem nó khoảng cách luyện hóa. Tại trên trăm loại pháp tắc quyền bính thôi thúc dưới, hắn ban đầu không gì sánh được chiến lược mạnh mẽ, giờ phút này lại lần nữa tăng vọt không ít. Cái kia thanh tràng, nhìn xem đã vọt tới thiên cung đại điện cửa ra vào, sắp thoát đi nơi đây kiếm tổ ba người. Lục Viễn thân ảnh nhoáng một cái, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt xuất hiện ở kiếm tổ bọn người trước mắt. Đạo hữu, chúng ta mặc dù không biết ngươi đến tột cùng có lai lịch gì, có thể làm người lưu một đường, ngươi như thế hùng hổ dọa người, coi là thật muốn cá chết lưới rách hay sao? Ma Quân sắc lệ nội tra quá lớn, lúc nói chuyện thanh âm đều ẩn ẩn có chút run rẩy, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong, Lục Viễn ngắn ngủi mấy hơi thở, chẳng những khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hơn nữa thực lực lại mạnh lên rất nhiều. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trên trăm loại pháp tắc quyền bính, vậy mà liền như vậy bị hắn khoảng cách luyện hóa rồi. Cho dù ăn cơm uống nước đều không có đơn giản như vậy a. Nhưng Lục Viễn lại không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức tiếng sấm cuộn cuộn. Có nhất đạo cửu tiêu thần lôi từ thương khung đánh xuống, bị hắn một cái nắm ở trong tay, cũng ngưng tụ mà thành một trôi vô thượng thần binh. Thần ngục lôi đao. Tùy theo Lục Viễn nắm giữ pháp tắc quyền bính càng ngày càng nhiều, hắn có thể động dụng chư thiên thần ngục kinh số lần cùng với uy lực, hiển nhiên cũng tăng lên không ít. Dùng hắn thực lực hôm nay, cho dù một hơi chém ra năm đao đều chưa hẳn sẽ linh lực khô kiệt. Không tốt. Nhìn thấy trôi này vô thượng thần binh, kiếm tổ ba người dọa đến vai cả linh hồn, cảm nhận được một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Đặc biệt là Lôi Hồng, càng là hồi tưởng lại trước đó bị Lục Viễn một đao chém giết hoảng sợ. Trốn. Vào giờ khắc này, kiếm tổ trong lòng ba người cũng không còn bất kỳ ý tưởng gì, chỉ muốn mau sớm thoát đi nơi đây. Lục Viễn bày ra thực lực quá kinh khủng, chính là bọn hắn cũng không dám cùng hắn tranh phong. chỉ bất quá làm thần ngục lôi đao xuất hiện một sát na kia, hết thảy đều lúc này đã muộn. Kiếm tổ ba người còn chưa có hành động. Một vòng ngang qua thương khung tuyết trắng đao mang liền đột nhiên sáng lên, kỳ phong mang chi lạnh thấu xương, giống như nhưng vẽ khai thiên địa, nhường hết thảy sự vật tất cả đều hóa thành hư vô. Tại một đao kia trước mắt, hết thảy đều hư, hết thảy đều không. Cho dù ngươi là đạo pháp thông thiên tổ thần cường giả cũng tốt, hoặc là chấp trưởng nào đó nhất pháp thì đại đạo vô thượng tồn tại cũng được. Chỉ cần bị đao mang chém trúng, hết thảy đều muốn tịch diệt biến mất vĩnh viễn. Không, thiên đạo cứu ta. Kiếm tổ ba người sắp nứt cả tim gan, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, ý đồ vận dụng hết thảy thủ đoạn ngăn cản Lục Viễn một đao kia. Nhưng Lục Viễn chém ra một đao, vạn pháp giai tịch, liền thời gian đều phảng phất như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Kiếm tổ thân thể bọn họ run lên, chỗ cổ đồng thời có nhất đạo vết máu hiện hiện, đột nhiên cương ngay tại chỗ. Sau một khắc, đầu lâu của bọn hắn bay lên cao cao, lại vô lực rơi xuống đất. Hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Ầm. Bọn hắn không đầu thân thể cũng là đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời quang vũ, tiêu tán tại giữa thiên địa. Bất quá Lục Viễn tay mắt lênh lẹ, đưa tay vụ một cái, lập tức từ cái kia đầy trời trong mưa ánh sáng, vớt ra ba cái chữ vật giới chỉ, cùng với hơn 300 sợi pháp tắc quyền bính chi lực. Kiếm tổ bọn hắn đều đã chết. Cơ Trần bọn người trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở, một mình chém giết bốn vị chuyển thế trùng tu tổ thần cường giả. Bực này vô địch chiến tích, thực tế quá mức nghe rợn cả người. Cho dù bọn hắn nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà Lục Viễn thần tình lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có quá đại biến hóa. Hắn vung tay lên, tán đi thần ngục lôi đao, bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình. Kiếm tổ bốn người bởi vì là chuyển thế trung tu, trên người bọn họ trọng yếu nhất chính là không ai qua được những cái kia từ thiên cung đại điện ở bên trong lấy được pháp tắc quyền bính. Mỗi người bọn họ luyện hóa trên 100 mai pháp tắc ấn ký, cộng lại khoảng chừng hơn 400 đạo pháp tắc quyền bính. Mà những này không thể nghi ngờ đều làm lợi Lục Viễn. Trừ cái đó ra, kiếm tổ bốn người làm tổ thần cường giả, trên người bọn họ mang theo thần binh cùng pháp bảo, đều được xưng tụng là tuyệt thế chí bảo. Mỗi một kiện bảo vật đều có thể bán ra giá trên trời. Kỳ quái, đây là cái gì? Lục Viễn tìm tòi tỉ mỉ một phen, từ kiếm tổ trong không gian giới chỉ lật ra một mai vàng khảm ngọc phù. Cái kia quả ngọc phù mặt ngoài khảm có kim ti, tạo hình tinh xảo đại khí, vừa nhìn liền biết không phải là phàm vật. Kiếm đạo chân giải. Lục Viễn vận dụng một ít thần niệm thăm dò vào ngọc phù bên trong, lập tức đạt được đại lượng tin tức. Kiếm tổ chính là thượng thương tổ thần, là chấp trưởng kiếm đạo vô thượng tổ đại. Mà cái này mai truyền thừa ngọc phù, không chỉ có ghi lại hắn suốt đời cảm ngộ cùng tu hành tâm đắc, đồng thời còn thu nhận sử dụng có thiên kiếm cung đại lượng công pháp cùng bí tịch. Giá trị của nó chi chân quý, đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Kiếm tổ chuyển thế trung tu, ý đồ lại đi tu hành đường, hoàn thiện bản thân đạo và pháp, cho nên mới có thể đem cái này mai truyền thừa ngọc phù mang theo trên người. Bằng không dùng vật này chân quý, chỉ sợ sẽ bị thiên kiếm cung coi như bảo bối một dạng cung cấp, há lại sẽ tùy tiện lưu lạc đến ngoại giới. Thiên kiếm cung làm thượng thương nhất lưu thế lực, cái này mai truyền thừa ngọc phù hoàn toàn chính xác có chỗ thích hợp. Lục Viễn đơn giản xem một lần, khẽ gật đầu. Hắn trên kiếm đạo mặt tạo nghệ, mặc dù so kiếm tổ còn muốn sơ lược cao thêm một bậc. Bất quá nó sơn chi thạch, có thể công ngọc. Có cái này mai truyền thừa ngọc phù, Lục Viễn không thể nghi ngờ có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực, đem bản thân đạo pháp đẩy hướng một cái độ cao mới. Lục Viễn lần nữa kiểm kê ma quân cùng lôi hồng trong giới chỉ bảo vật, lại lấy được đại lượng công pháp cùng thần binh. Chỉ là các loại linh thạch cực phẩm liền vô số kể, nhiều đến tốt mười mấy ức khối, đầy đủ bình thường pháp tướng cảnh cường giả tiêu xài cả đời. Bất quá đối với kiếm tổ bực này tồn tại tới nói, hạ giới linh thạch cùng đất cát không có gì khác biệt, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền. Tại hắn bọn họ trong giới chỉ, ngay cả so với linh thạch chân quý hơn cực phẩm thần nguyên đều trồng chất như núi. Nếu như đắp lên thương thiên tiêu nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hâm mộ đến con mắt đỏ lên. Quả nhiên là không ai giàu mà không gặp may mắn a. Lục Viễn cảm khái nói. Duy nhất khiến hắn cảm thấy tiếc hận là kiếm tổ bốn người chuyển thế trung tu cũng không dự định hạ giới lưu lại thời gian quá dài, rất nhiều bảo vật cùng đồ tốt đều bị bọn hắn lưu tại thượng thương. Bằng không Lục Viễn thu hoạch chỉ sợ sẽ càng thêm kinh người. Đương nhiên dù vậy, hắn trận chiến này thu hoạch cũng phong phú đến người bình thường khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là cái viên kia truyền thừa ngọc phù liền đủ để cho không ít tổ thần cường giả cũng vì đó tâm động. Tiếp đó nên đi thu hoạch được chân chính tiên đế truyền thừa. Lục Viễn hít sâu một hơi, bắt đầu tay luyện hóa từ kiếm tổ bà trên thân người lấy được pháp tắc quyền bính. Nhân tộc thiên đế đã quan sát thượng cổ, thống ngự ngàn vạn chủng tộc, là sừng sững nơi này thế giới đỉnh cao nhất trí cường tồn tại. Húng chi man hoang thế giới chính là thất tinh cao cấp vị diện, vô luận là chiến lược cũng hoặc là pháp tắc hoàn thiện trình độ, đều muốn xa cao hơn nhiều kiếp trước huyền huyễn thế giới. Dựa theo Lục Viễn đoán chừng, nhân tộc thiên đế chiến lược chỉ sợ muốn so vô địch tại huyền huyễn thế giới đạo tổ còn cường đại hơn. Nếu như hắn có thể được đến 5 vị thiên đế truyền thừa, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Chương 335, Lục Thế, Càn Nguyên Thiên Đế, Thủy Thần Huyền Minh. Chương 335, Lục Thế, Càn Nguyên Thiên Đế, Thủy Thần Huyền Minh. Thượng Thương, Thiên Kiếm Cung. Ngay tại kiếm tổ bốn người bị Lục Viễn chém giết trong nháy mắt, đại đạo minh minh, pháp tác sụp đổ. Nguyên bản bạn dặm không mây bầu trời, giờ phút này giống như cùng một mặt cái gương vỡ nát, lại đã nứt ra vô số đạo khe hở. Có tinh hồng huyết vũ tử trong cái khe chảy ra, chiếu xuống thượng thương mỗi một tấc đất bên trên. Xa xa nhìn qua, phảng phất như là trời khóc một dạng. Vào giờ khắc này, hết thảy thượng thương sinh linh trong lòng đều cảm nhận được một cỗ bi thương khó nói nên lời cảm giác. Bọn hắn tâm tình nặng nề, nội tâm tràn đầy bất an cùng kinh hoàng. Từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, thượng thương đã có mấy chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện trời khóc dị tượng. Nhưng bây giờ, huyết vũ kéo dài, nhuộm đỏ thiên địa, liền pháp tắc đều tại diễn dị. Không chỉ có như thế, hết thảy thượng thương kiếm tu giờ phút này hoảng sợ phát hiện bọn hắn tùy thân đeo bảo kiếm đột nhiên gào thét rung động, thân kiếm mặt ngoài còn nổi lên từng đạo vết rách, trực tiếp biến thành một đống sắt vụn, đến mức làm kiếm đạo người đứng đầu tiên kiếm cung càng giống như trời sập một dạng. Liên miên cung điện kịch liệt lắc lư sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Liên tôn này tượng trưng cho kiếm đạo quyền bính, sừng sững tại kiếm cung trong đại điện kiếm tổ pho tượng, cũng là ầm vang nổ bể ra đến, đệ chết không ít kiếm cung đệ tử. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, kiếm đạo pháp tắc tại sao lại sụp đổ, chẳng lẽ là lao tổ xảy ra chuyện rồi? Thiên kiếm cung trưởng giáo mắt tối sầm lại, phun ra một ngụm lớn tiên huyết, suýt nữa tại chỗ bất tỉnh đi. Kiếm tổ thân làm thiên đế tự thân sắc phong tổ thần, đã chấp trưởng kiếm đạo pháp tắc mấy chục vạn năm lâu. Nếu như hắn có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm cung đều sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Trên thực tế, không chỉ có là thiên kiếm cung, ma tộc, thánh viện, ngay cả thống ngự 3000 thế giới thiên đình, giờ phút này đều xảy ra kinh thiên biến đổi lớn. Trời khóc dị tượng, đại đạo gào thét. Trong vòng một ngày, đồng thời vẫn lạc 4 tôn tổ thần cường giả. Nghe được tin tức này, hết thảy thượng thương thần tộc đều sợ ngây người. Vừa mới bắt đầu rất nhiều cường giả còn không muốn tin tưởng việc này, cho rằng đây là có người tại yêu ngôn hoặc chúng. Tổ thần cường giả cao cao tại thượng, chính là chấp trưởng một phương pháp tắc quyền bính vô thượng tồn tại. Giống cái này chờ đại nhân vật trường sinh cửu thị, dậm chân một cái liền có thể làm trên thương run ba run, làm sao có thể nói chết thì chết. Hơn nữa còn là một hơi vẫn lạc 4 vị tổ thần. Phóng nhãn thượng thương toàn bộ lịch sử, chỉ sợ cũng chỉ có năm đó thượng cổ một trận chiến, mới có thể xuất hiện thảm liệt như vậy thương vong. Ta thượng thương nắm giữ ước vạn thần chi, nhưng tổ thần nhưng thủy chung chỉ có 3000 số lượng, giống tổ thần cường giả bực này cấp bậc tồn tại, mười mấy vạn năm đều chưa hẳn sẽ vẫn lạc một vị, việc này nhất định có ẩn tình khác. Chuyện này quá nghiêm trọng. Cho dù mọi người thấy trời khóc dị tượng, cũng không người nào dám vọng kết luận. Vào giờ khắc này, vô luận là mặt khác tổ thần cường giả cũng tốt, vẫn là đều lớn hơn thương thế lực cũng được, đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung tòa kia tráng lệ thiên cung. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong trong ánh mắt, tương đạo đế cấp pháp tắc tử hư không hiện hiện, cuối cùng ngưng tụ thành một tôn vĩ nạn thân ảnh, hiển hóa trước mắt thế nhân. Hắn trên người mặc đế bảo, đầu đội miệng quan, áo bào mặt ngoài vẽ có sông núi giang hải, nhật nguyệt tinh thần chờ đồ án. Hắn đế uy như ngục, khí tức chí thần chí thánh, giống như một vòng lĩnh hằng không ngã uy hoàng mặt trời. Đại thai càn nguyên, vạn vật tư thủy, tới quá thay khôn nguyên, vạn vật tư sinh, thuận theo thừa thiên. Bóng người này giống như là hết thảy bắt đầu, lại phảng phất là hết thảy kết cục cùng cuối cùng. Hắn vẹn vẹn chỉ là sừng sững trên bầu trời, liền lệnh thượng thương chúng sinh cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp uy thế. Chúng ta bái kiến càn nguyên thiên đế. Nhìn thấy bóng người này, thượng thương sinh linh vô luận là tu vi thế nào, hoặc thân ở chỗ nào, trong tay có chuyện gì quan trọng, tất cả mọi người tất cả đều một gối hành lễ, hướng hắn quỳ bái. Bái kiến càn nguyên thiên đế. Gặp qua càn nguyên thiên đế. Đám người cùng kêu lên hô to, thanh thế nối thành một mảnh, tựa như núi kêu biển gầm, lộ ra đến vô cùng to lớn. Kiếm tổ 4 người được khí tư dụng, tự mình chuyển thế, chết chưa hết tội. Càn nguyên thiên đế miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất phát ủy, thanh âm trong nháy mắt vang vọng tại tất cả mọi người trong đầu. Không sai, bọn hắn trung quy là ta thiên đình thuộc cấp, bất luận cái gì mạo phạm thiên uy người, đều chắc chắn nghiêm trị không tha. Chuyên bản đế chi lệnh, mệnh xích hỏa thần vương xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới, lập tức tra rõ việc này. Khắc, kiếm tổ 4 người quyền bính do bản đế thay đảm bảo. Tùy ý lại cử hành tế thiên đại điện, chọn lựa thượng thương anh kiệt, một lần nữa kế thừa tổ thần phát tác. Càn nguyên thiên đế đạo âm trắng lệ, quanh quẩn tại 3000 thế giới, thật lâu đều không có tiêu tán. Thiên đế thánh minh, chúng ta cùng tiễn thiên đế tôn giá. Đám người cùng kêu lên hô to, lần nữa dập đầu hành lễ. Nghe được phần này ý chỉ, hết thảy thượng thương thế lực cũng là trong lòng khẽ động, trong nháy mắt minh bạch Càn nguyên thiên đế dụng ý dựa theo dĩ vãng lệ cũ. Làm một vị nào đó tổ thần cường giả tọa hóa hoặc ngoại ý muốn sau khi ngã xuống, pháp tắc của hắn quyền bính cần phải do hắn vị trí thế lực ưu tiên kế thừa. Trừ phi là cái kia thế lực không người kế tục, mới có thể tuyển cái khác người thừa kế. Nhưng kiếm tổ 4 người động dùng pháp tắc quyền bính, tự mình chuyển thế chúng tu, ý đồ độc chiếm nhân tộc thiên đế truyền thừa. Cử động lần này hiển nhiên đưa tới Càn Nguyên Thiên Đế bất mãn, sở dĩ hắn muốn thu hồi quyền bính, mượn cơ hội này gõ Thiên Kiếm Cung cùng Thánh Viện nhóm thế lực. Chỉ có Thiên Đế ngự tứ, bọn hắn mới có thể tấn thăng làm tổ thần. Nếu là Thiên Đế không cho, bọn hắn liền cái giấm cũng không bằng. Nghĩ tới những thứ này, trong mọi người tâm biến đến vô cùng lửa nóng. Đây chính là 4 cái tổ thần danh ngạch đa phàm là bọn hắn có thể được đến trong đó một loại pháp tắc quyền bính, đều có thể làm thực lực bản thân tăng gọn, phù hộ gia tộc bền vững trong quan hệ. Đến mức xích hỏa thần vương hạ giới sự tình, phản ngược lại có vẻ hơi không quan hệ đau khổ. Mặc dù kiếm tổ 4 người vẫn lạc quá mức đột nhiên, nhưng ai để bọn hắn tự mình chuyển sinh hạ giới? Hơn nữa tại hết thảy thượng thương thế lực nhìn tới, 10 vạn thiên binh thiên tướng, lại thêm xích hỏa thần vương vị này hỏa đạo tổ thần áp trận, bình định một phương hạ giới, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm cả thương đều sóng ngầm phun trào lúc, làm cho này hết thảy kẻ đầu đều, Lục Viễn vẫn còn đang điên cuồng vượt quan. Một chỗ lạ lẫm không gian, rầm rầm, hơi nước bốc hơi, nước sông quấy động. Một cái dài đến vạn dặm, đen kịt không gì sánh được huyền minh trường hà ngang qua thiên vũ, tựa như một cỗ hắc sắc dòng lũ, từ sâu trong hư không lan tràn mà đến, một mực dâng trào không ngừng. Mỗi một giọt huyền minh chi thủy đều nặng như bàn tấn, tản ra cực hàn chi khí, giống như những áp sập thiên địa, lệnh hư không đều truyền ra từng đợt không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh. Mà tại trường hà cuối cùng, có một tôn giống như rắn không rắn, giống như rùa không rùa, đầu đuôi cuốn giao thượng cổ dị thú đạp sông mà đến, xuất hiện ở Lục Viễn trước mắt. Huyền minh, thượng cổ chí cường thần thú một trong, đồng dạng cũng là phụ tá phương Bắc Thiên Đế quang cốt trọng thần. Hắn trấn áp u minh, tọa trấn phương bắc, chấp trưởng thủy đạo pháp tắc quyền bính, lại được thế nhân xưng là thủy thần hoặc đông thần. Mà nổi danh trên đời thần thú Huyền Vũ, cũng chỉ là hắn một phương hóa thân thôi. Đây mới thực là xưng hùng thượng cổ, đã lệnh vạn tộc sợ hãi vô thượng tồn tại. Hắn chiến lược so với thượng cổ thiên tôn loại kia cấp bậc chí cường giả, cũng bèn bèn chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Thủy thần Huyền Minh, Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ. Hắn hiện nay cộng lại đã nắm giữ hơn 500 đạo pháp tắc quyền bính. Dựa theo nhân tộc thiên đế chế định thí luyện quy tắc, đã có tư cách khiêu chiến thượng cổ tổ thần. Mà nước thần Huyền Minh thực lực siêu tuyệt, cho dù tại hết thảy tổ thần bên trong, đều là số một số hai bá chủ. Xem ra chỉ cần lại xông qua mấy quan, liền có thể cầm tới thiên đế truyền thừa. Lục Viễn âm thầm suy nghĩ nói. Chương 335, Lục Thế, Càn Nguyên Thiên Đế, Thủy Thần Huyền Minh, 2, chương 335, Lục Thế, Càn Nguyên Thiên Đế, Thủy Thần Huyền Minh, 2, năm vị thiên đế mỗi người quản lý chức vụ của mình, trấn thủ một phương. Nếu như hắn không có đoán sai, coi hắn đánh bại Thủy Thần Huyền Minh, kế tiếp đối thủ chính là thượng cổ thiên tôn cấp bậc tồn tại. Nếu như hắn có thể đánh bại thiên tôn, liền có thể trực diện phương Bắc Thiên Đế, có cơ hội lấy được thiên đế chân truyền. Trên trăm vạn năm đến nay, ngươi là người thứ nhất đi người tới chỗ này. Thủy Thần Huyền Minh nâng lên huyền tựa như núi cao khổng lồ đầu lâu, ông thanh nói ra, lựa khí có chút cô đơn cùng tăng thương. Văn bối Lục Viễn gặp qua Huyền Minh tiền bối. Lục Viễn ôm quyền hành lễ, tự giới thiệu. Không sai, nguyên lai ngươi là Lục Trung cái kia tiểu ba nhi hậu nhân. Kẻ đến sau, chuyên hút thiên đế hậu nhân bây giờ còn cần ở. Huyền Minh khẽ gật đầu, vừa trầm âm thanh hỏi. Thời kỳ thượng cổ hắn đã đi theo chuyên hút thiên đế, lập xuống công lao hắn mã. Cho dù chiến sau khi chết, chỉ còn sót lại một sợi tàn hồn tồn thế giới, cũng như cũ trung thành tuyệt đối, chưa từng quên hỏi thăm thiên đế hậu nhân tung tích. Tiền bối, Cao Dương thị nhất tộc vẫn còn ở đó. Lục Viễn thành thật trả lời. Như thế rất tốt, thiên đế năm đó lực bài chúng nghị, dùng đế cấp pháp tắc tuyệt địa thiên thông, cái này làm nhân tộc ta tranh thủ một tia sinh cơ. Nhưng thiên đế cũng nguyên nhân chính là cử động lần này đắp lên thương xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cuối cùng chết thảm ở tiên thiên thần mà trong tay. Đề cập chuyện cũ, Huyền Minh trùng điệp thở dài một hơi. Đều là chút chuyện xưa sửa chuyện cũ, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Ngươi tức là Lục Trung hậu duệ, cũng coi là thiên đế bảng chi huyết mạch, vậy liền do bản tọa đến khảo giáo ngươi tu vi như thế nào. Huyền Minh tự hiểu thời gian không nhiều, không còn nói nhảm, trực tiếp nâng lên một cái cự trảo hướng Lục Viễn nghiền ép mà đến. Ầm ầm. Hắn thân thể vô cùng to lớn, tùy tiện một cái lợi trảo đều tựa như kình thiên thần trụ. Đặc biệt là tại hắn trên lợi trảo còn quấn quanh lấy Huyền Minh hắc thủy, làm phương này không gian hết thảy thủy đạo pháp tắc đều nhảy cẫng hoan hô không thôi. Tựa như gặp phải thống trị bọn hắn quân vương, dồn dập biểu thị thần phục đi theo, từ đó nhường một trảo này uy lực lập tức bạo đã tăng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ có như thế, làm Huyền Minh nô ra một trảo này lúc, Lục Viễn rên lên một tiếng, thể nội thủy đạo pháp tắc tựa như ngựa hoang mất cương, lại đột nhiên đã mất đi khống chế. Phương Bắc thủy thần có thể hiệu lệnh thế gian hết thảy thủy đạo pháp tắc. Nếu như đổi thành bình thường thủy đạo luyện khí sĩ, Huyền Minh đều không cần tự thân xuất thủ, chỉ dựa vào một sợi uy áp, liền có thể khiến cho mất đi hết thảy sức phản kháng. Cũng may Lục Viễn tu luyện là ngũ hành pháp tắc, sớm đã hiểu rõ ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Nhìn thấy thể nội thủy đạo pháp tắc mất khống chế, hắn cũng không bối rối, mà là ngay đầu tiên thôi động ngũ hành chi pháp, trực tiếp đem thể nội hết thể linh lực chuyển hóa làm nặng nề sơn nhạc chi lực. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Lục Viễn thân thể nặng nề như núi, hai vẹn vẹn cắm rễ ở mặt đất bên trong. Nhâm Viễn Minh hà sóng nước đào mãnh liệt, ta tử nguy nhưng bất động. Không chỉ có như thế, tại sơn nhạc chi lực cường hóa phía dưới, Lục Viễn nhục thân cường độ cùng lực lượng đều trên diện rộng tăng vọt. Hắn đưa tay nắm tay, trung điệp đánh vào Huyền Minh lợi trảo mặt ngoài. Ầm. Chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra đến, tạo thành một trận quét sạch thiên địa không gian phong bạo. Nhưng cho dù phong bạo tứ ngược, nước sông ngập trời, Lục Viễn thân thể bất động như núi, từ đầu đến cuối đều sừng sững tại nguyên chỗ, chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế. Thấy cảnh này, Huyền Minh không khỏi ghé mắt, cảm thấy kinh ngạc. Hắn làm Vương Bắc Thủy Thần, không chỉ có chấp trưởng lấy thủy đạo pháp tắc quyền bính, bản thân thể phách cường độ cũng không phải bình thường thần thú có thể so sánh. Cho dù hắn đem tu vi áp chế ở pháp tướng cảnh, thế nhưng dùng hắn tạo nghệ cùng thể phách, cho dù không sử dụng thủy đạo pháp tắc, đều có thể tiện tay vanh sát một tên phi thăng cảnh đại năng. Nhưng Lục Viễn không tránh không né, lại lấy phàm nhân thân thể, ngạnh sinh sinh tiếp nhận chính mình một trảo này. Loại này chiến lược cùng nhục thân cường độ, cho dù phóng nhãn thời kỳ thượng cổ đều 10 điểm hiếm thấy. Chỉ bất quá Huyền Minh còn chưa kịp cảm khái, liền nhìn thấy một vòng lạnh thấu xương đao mang phóng lên tận trời, phản chiếu tại hắn chỗ sâu trong con ngươi. Ngay sau đó, hắn không thể phá vỡ mai rùa cùng nhục thân, giống như cùng giấy bình thường, lại bị đao mang tùy tiện chém thành hai nửa. Đây, đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức Huyền Minh chính mình cũng chưa kịp phản ứng. Tiền bối đã tội, vạn bối thời gian đang gấp, cho nên mới ra này dưới nâng. Lục Viễn chắp tay ôm quyền, ngữ khí mang theo một ít áy náy. Huyền Minh muốn nói lại thôi, dở khóc dở cười, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu coi như thôi. Nghĩ không ra Lục Trung nhất tộc lại ngoài một cái giống ngươi như vậy yêu nghiệt hậu nhân. Nếu như chuyên hút thiên đế biết được việc này, chắc hẳn cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Bất quá ta xem ngươi đao pháp tinh tâm huyền diệu, hẳn không phải là giới này chi pháp. Huyền Minh mắt lộ ra một ít hiểu rõ, ngữ khí khẳng định nói. Đối với hắn bực này đã từng sừng sững tại man hoang thế giới đỉnh vô thượng cường giả tới nói, tự nhiên cũng biết một bộ phận liên quan tới mô phỏng giả truyền thuyết cùng bí ẩn. Hơn nữa Lục Viễn thiên phú cùng chiến lược thực tế quá mức kinh khủng, dùng 5 tuổi chi linh liền có thể miểu sát cùng cảnh giới tổ thần cường giả. Cho dù là thiên đế chuyển thế, so với đều kém xa tít tắp. Tổng hợp đủ loại tin tức, Lục Viễn thân phận theo tới lịch tự nhiên cũng miêu tả sinh động. Tiền bối kiến thức rộng rãi, sự thật lệnh vãn bối kính nể. Lục Viễn mặc dù không có trực tiếp thừa nhận, nhưng lời nói này cũng không thể nghi ngờ tương đương gián tiếp xác nhận Huyền Minh suy đoán. Từ xưa đến nay, nhân tộc ta liền một mực đắp lên Thương coi như nhà chuẩn dưỡng, bây giờ rốt cục có cơ hội, có thể thoát khỏi cái này một cố định vận mệnh. Huyền Minh ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất là muốn đem nhiều năm diện tích dằn xuống đáy lòng phẫn nộ cùng mất khí tất cả đều phát tiết ra ngoài. Mà hắn thân thể tính cả dưới chân Huyền Minh Trường Hà, cũng là ầm vang nổ bể ra đến, biến thành đầy trời quang vũ. Sau đó hết thảy quang vũ tụ đến, tại Lục Viễn trước mắt ngưng tụ thành một mai quy xà quấn quanh pháp tắc ấn ký. Cái này mai ấn ký chính là thủy đạo pháp tắc quyền bính cụ hiện, Lục Viễn vừa mới tới gần, liền cảm nhận được từ trong đó phát ra bành trướng thần lực. Nếu đổi lại là thời kỳ thượng cổ, chỉ cần có thể đem luyện hóa, liền có thể hiệu lệnh thế gian ngàn vạn giang hà đại hải. Chỉ bất quá tùy theo nhân tộc chiến bại, tuyệt đại bộ phận pháp tắc quyền bính đều bị Càn Nguyên Thiên Đế chiếm dụng, một lần nữa phân đất phong hầu cho thượng thương chư thần. Mà thiên cung còn sót lại những này pháp tắc quyền bính, là nhân tộc Thiên Đế tuyệt địa thiên hùng, dùng sức một mình đối kháng thượng thiên thiên đạo. Không tiếc liều mạng sinh tử đạo tiêu tan, chân linh vĩnh viễn tịch hạ tràng, ngạnh sinh sinh theo thiên đạo trong tay bạn lưu lại. Có thể nói, những này pháp tắc quyền bính không chỉ có đại biểu cho thượng cổ chư thần suốt đời chân truyền, càng mang ý nghĩa nhân tộc cuối cùng một ít quật khởi hy vọng. Làm kẻ đến sau tại luyện hóa những này pháp tắc quyền bính đồng thời, tương đương cũng phải mang trên lưng nhân tộc cùng thượng thương ở giữa nhân quả, bằng không tương lai tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Bất quá Lục Viễn hiện nay là con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa, đối với cái này không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao hắn là mô phong giả, cho dù không có bị liên lụy vào nhân tộc đuổi theo thương ở giữa ân oán, cũng khẳng định phải thanh lý tiên tiên thần ma nhất tộc. Nghĩ cho đến đây, Lục Sa không có chút gì do dự, lúc này đưa tay phải ra, một nắm chặt cái viên kia quy xà ấn ký, cấp tốc đem luyện hóa. Cũng không lâu lắm, tùy theo cái này mai ấn ký bị hắn triệt để luyện hóa, lập tức có màu đen huyền minh chi thủy tử trong không khí hiện hiện, cũng bờn quanh tại quanh người hắn, tạo thành một tôn huyền minh hư ảnh. Không chỉ có như thế, cả phiến tiên địa thủy đạo pháp tắc đều tại nhảy cẫng hoan hô, phảng phất là đang ăn mừng cung nên bọn chúng tân vương. Chương 336, Lục Thế, tái tạo càn khôn, tiên tiên đạo thể. Chương 336, Lục Thế, tái tạo càn khôn, tiên tiên đạo thể. Đây cũng là thủy đạo quyền bính. Lục Viễn tự lẩm bẩm, cẩn thận trải nghiệm bản thân biến hóa. Cùng trước đó so sánh, cảnh giới của hắn cũng chưa từng xuất hiện biến động, vẫn là dừng lại tại pháp tướng cảnh. Bất quá tại luyện hóa thủy thần huyền minh lưu lại pháp tắc quyền bính sau đó, hắn thủy đạo pháp tắc lại trực tiếp xảy ra nào đó chất biến. Nếu như nói lúc trước hắn nắm giữ thủy đạo pháp tắc quyền bính chỉ là năm bẻ bảy mảng, coi như luyện hóa lại nhiều, cũng khó có thể phát huy ra tác dụng quá lớn. Như vậy hiện tại, trong cơ thể hắn tất cả thủy đạo pháp tắc quyền bính thì giống như là có chủ tâm cốt, tất cả đều hội tụ tại cùng một chỗ, có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Có thể nói, tại trường không thủy đạo pháp tắc quyền bính Lục Viễn trước mắt, cho dù là những cái kia nhóm lửa thần hỏa, có thể điều khiển thiên địa pháp tắc thượng thương thần chi, đều đối nó kiêng dè không thôi. Điều khiển, trường khống. Giữa hai cái này, tuy chỉ có kém một chữ, nhưng ở trong đó khoảng cách lại giống như một đạo không thể vượt qua là trời, đủ để cho tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ chùn bước. Lục Viễn trong lòng thậm chí ẩn ẩn có loại dự cảm. Hắn giờ phút này đối với thủy đạo pháp tắc trường khống đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể nhóm lửa thần hỏa, phi thăng thành thần. Dù sao phi thăng cảnh chỉ là thần hỏa cảnh quá độ. Nếu như nghiêm ngặt nói đến, hai bọn chúng người thực ra có thể tính làm cùng một cái đại cảnh giới. Giống La Vân những cái kia thượng thương tiên tiêu, sớm tại pháp tướng cảnh lúc, cũng đã đem tinh khí thần ba cái rèn luyện tới viên mãn. Bọn hắn chỉ cần nhóm lửa thần hỏa, liền có thể vượt qua phi thăng cảnh giới này, trực tiếp bước vào thần hỏa cảnh. Nhưng hạ giới pháp tắc không cho mẹn. Tuyệt đại bộ phận phi thăng cảnh luyện khí sĩ nhất định phải phi thăng thượng giới, sát dùng trời cao pháp tắc đền bù bản thân thiếu hụt, mới có thể đốt lên thần hỏa. Bằng không cho dù là bọn họ cuối cùng cả đời, đều chỉ có thể dừng lại đang phi thăng cảnh giới này. Mà Lục Viễn luyện hóa mấy trăm đạo pháp tắc quyền bính, vô luận là bản thân tích lũy, hoặc là đối thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đều muốn vượt xa La Vân bọn người. Dùng hắn thực lực hôm nay, nhóm lửa thần hỏa tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta vẹn vẹn chỉ là luyện hóa huyền minh thủy đạo pháp tắc quyền bính, liền có thể nắm giữ sánh vai thần hỏa cường giả cường đại chiến lực. Nếu như ta lại hấp thu mặt khác bốn loại pháp tắc bản nguyên, đến lúc đó ngũ hành hợp nhất, thực lực lại đều sẽ cường đại đến mức nào? Lục Viễn ánh mắt thâm thúy, càng phát giác cái này thượng cổ tổ đỉnh chính mình là đến đúng rồi. Nếu như đổi lại bình thường, bằng hắn một lực lượng cá nhân, còn không biết năm nào tháng nào mới có thể tập hợp đủ ngũ hành pháp tắc quyền bính. Thế nhưng tại cái này thiên cung đại điện, hắn đều không cần bốn chô bốn ba, chỉ cần dần dần đánh bại thượng cổ chư thần là đủ. Bất quá đối với Lục Viễn tới nói, ngũ hành pháp lại chỉ là tạm thời dùng để quá độ. Thiên địa chi đạo, biến hóa ngàn vạn, không cần câu tại một ô. Lục Viễn mục đích thực sự là dùng ngũ hành diễn hóa âm dương, về sau thiên nhân tiên tiên, đền bù bản thân tiên tiên thiếu hụt, dung luyện nghìn vạn đạo pháp, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ. Cũng chỉ có như thế, hắn tương lai mới có tư cách chống lại thượng thương thiên đạo. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn không có lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi chỗ này không gian, mở ra vòng tiếp theo thí luyện. Tại luyện hóa hơn 400 chủng pháp tắc ấn ký, cùng với thủy thần huyền minh lực lượng sau đó, Lục Viễn ban đầu không gì sánh được thực lực cường đại, cũng lại lần nữa trở nên càng phát ra kinh khủng. Cho dù là thượng cổ chư thần, cũng khó có thể là đối thủ của hắn. Một thần cú mang, phong thần phi liêm, kim thần nhục thu, địa thần hậu thổ, thế hệ đầu tiên hỏa thần. Cái này năm vị thượng cổ thần chi đều đã phân biệt phụ tá quá năm vị thiên đế, cùng tồn tại rơi xuống công lao hiển hách. Có thể cho dù mạnh như bọn hắn, cuối cùng cũng như thủy thần huyền minh dạng kia, tất cả đều bại vào Lục Viễn trong tay. Đến cuối cùng, Lục Viễn một đường thế như trẻ tre, dùng bẻ gãy nghiền nát chi thế, quét ngang hết thảy thiên cung tự thần, dùng sức một mình luyện hóa ngàn vạn pháp tắc cấn ký. Đến mức Cơ Trần bọn người, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, giống như thấy thần tích, bị chấn động nửa ngày đều nói không ra lời. Dù sao pháp tắc quyền bính mặc dù cường đại, thế nhưng đối nhục thân cùng với linh thai cường độ cũng có được 10 điểm khắc nghiệt điều kiện. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy luyện khí sĩ nhục thân chính là gánh chịu pháp tắc đại đạo vật dẫn. Chỉ có nhục thân càng mạnh, mới có thể nắm giữ cũng gánh chịu càng nhiều pháp tắc quyền bính. Mà Cơ Trần bọn hắn cùng Lục Viễn cùng là pháp tướng cảnh, trong khoảng thời gian này liều mạng tu luyện, phí đi sức chín châu hai hổ, cũng mới miễn cưỡng nắm giữ 2-3 sợi pháp tắc quyền bính mà thôi. Cho dù chỉ có một ít, đều để bọn hắn thần hồn ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên đạt đến bọn hắn có khả năng gánh chịu cực hạn. Nhưng Lục Viễn vậy mà một hơi, trực tiếp luyện hóa ngàn vạn pháp tắc cấn ký. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch tiên? Đừng nói là Cơ Trần bọn người, cho dù thượng cổ chư thần thấy, chỉ sợ đều sẽ dọa đến tê cả da đầu. Bởi vì hắn bọn họ lưu lại pháp tắc quyền bính, mặc dù chỉ có một ít, không kịp hoàn chỉnh quyền bính một phần vạn, có thể góp gió thành bão, tích thủy thành nguyên. Hơn bạn chủng thuộc tính khác nhau, không đồng lực lượng pháp tắc quyền bính, tất cả đều hòa vào một người trên thân. Cho dù đổi thành thiếu niên thiên đế, thân thể đều sớm đã bị no bạo. Đây cũng chính là Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, đối tại thiên địa pháp tắc trưởng không trình độ, đã đạt đến một cái không người có thể đụng tình trạng. Lại thêm hắn dùng ngũ hành làm căn cơ, có thể dung nạp nghìn vạn đạo pháp, cái này mới miễn cưỡng có thể luyện hóa hết thể pháp tắc cần ký. Bất quá dù vậy, Lục Viễn nhục thân cũng là xương không chịu nổi, đã đến gần như sụp đổ biên giới. Nhiều như vậy lực lượng pháp tắc, cần phải đầy đủ ta tu thành đạo âm dương. Lục Viễn đối với cái này sớm có đoán trước, trong lòng cũng không có bối rối. Trên thực tế, hắn sở dĩ được ăn cả ngã về không, bước lên thân tử đạo tiêu phong hiểm, hấp thu nhiều như vậy pháp tắc cần ký, là bởi vì hắn muốn mượn cơ hội này, nhất cử hoàn thiện bản thân hậu thiên thiếu hụt. Dù sao hạ giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí rất nhiều nơi đều đắp lên tương tiên nói sửa đổi quá. Dưới loại tình huống này, cho dù Lục Viễn thiên phú cho dù tốt, nộ tính lại cao hơn, cũng mãi mãi cũng không cách nào đạt tới thượng thương thiên đế loại kia độ cao. Hơn nữa từ khi mô phỏng đến nay, Lục Viễn trong lòng liền rất rõ ràng, địch nhân của hắn không phải đại đình quốc, cũng không phải thượng thương thiên đình, mà là trưởng khống thiên đạo tiên thiên thần ma nhất tộc. Đại đạo như nước, nhất niệm nước làm, mà tiên thiên thần ma chính là tiên thiên mà thành hỗn độn sinh linh. Bọn hắn đã vượt qua giới này chiến lược cực hạn, áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên. Cho dù mạnh như nhân tộc thiên đế loại kia cấp bậc tồn tại, đều khó mà đối tiên thiên thần ma tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ý vị này, Lục Viễn cho dù đạt được thiên đế truyền thừa, cũng không có khả năng đánh bại tiên thiên thần ma nhất tộc. Sở dĩ hắn nhất định phải không phá thì không xây được, tại tiền nhân trên cơ sở mặt, đi ra một cái duy nhất con đường thuộc về mình. Năm đó ở Đại Phong bộ lạc, ta diễn hóa âm dương ngũ hành thất bại, ngược lại bị tới thượng thương tiên đạo nhầm vào. Có thể hôm nay không giống ngày xưa, nơi đây có thiên đế pháp tắc thủ hộ, ta cũng hấp thu ngàn vạn pháp tắc ấn ký, nếu như thử một lần nữa, chưa hẳn không thể thành công. Lục Viễn hít sâu một hơi, lúc này thôi động ngũ hành pháp tắc, ý đồ đem nó chuyển hóa làm âm dương. Vạn sự vạn vật đều có chính phản hai mặt, tựa như Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, mãnh liệt không gì sánh được, có thể đem vạn vật đốt thành cho bụi. Mà Thái Âm chân hỏa chí âm chí mềm mại, chuyên môn tiêu đốt địch nhân linh hồn, có thể giết người ở vô hình. Làm Lục Viễn đem Thái Âm Thái Dương hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt dung hợp tại cùng một chỗ, trực tiếp nhường Thái Dương chân hỏa uy lực xảy ra chất biến. Chương 336, Lục Thế, tái tạo càn khôn, tiên tiên đạo thể. 2, chương 336, Lục Thế, tái tạo càn khôn, tiên tiên đạo thể. 2, hắn hiện nay muốn làm, liền đem âm dương biến hóa dung nhập vào ngũ hành pháp tắc bên trong, từ đó làm thực lực bản thân tiến thêm một bước lột xác. Oanh, ngay tại hắn nếm thử diễn hóa đạo âm dương trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm cường hành khí tức, đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, dung chuyển trời đất, liền hư không cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, một tôn tráng lệ vĩ nạn thần thánh pháp tướng, từ phía sau hắn chậm rãi hiện hiện. Tôn này pháp tướng nở rộ chói lọi thần uy, khí tức chí thần chí thánh. Rõ ràng chỉ có 9 trượng 9 thước cao 9 tấc, nhưng cho người cảm giác lại phảng phất một tôn thái cổ thần vương, nắm giữ khai thiên tích địa chi lực. Đây chính là Lục Viễn trước đó ngưng tụ chân ngã pháp tướng. Chỉ bất quá sau một khắc, Lục Viễn trên mặt hiện lên một ít quyết tuyệt, vậy mà chủ động tan rã tôn này vô địch pháp tướng, khiến cho ầm vang nổ bể ra đến, biến thành đầy trời quan vũ. Pháp tướng đại biểu cho luyện khí sĩ căn cơ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Làm tôn này chân ngã pháp tướng sụp đổ sau đó, Lục Viễn cũng là rên lên một tiếng, khóe miệng có vết máu trượt xuống. Mà hắn khí tất cả người cũng là kịch liệt suy yếu, đảo mắt liền té ngã đáy cốc. Có thể Lục Viễn chẳng những không có dừng tay, ngược lại cắn răng một cái, lần nữa dẫn nổ chính mình linh thai cùng nhục thân. Phanh phanh phanh. Đương theo lấy nổ vang, Lục Viễn máu thịt bé bét, toàn thân xương cốt tất cả đều nổ tung thành phân vụn. Đầu tiên là hai chân, lại là phần bụng, sau đó là thân thể cùng bả vai, cuối cùng liền cứng rắn nhất xương sọ đều trực tiếp nổ bay ra ngoài. Đến cuối cùng, Lục Viễn ngồi xếp bằng vị trí dấu tuyết, chỉ có một đoàn lớn chừng quả đấm ngũ sắc thần quang lơ lửng ở giữa không trung. Mà đoàn kia ngũ sắc thần quang không ngừng dây dưa, không ngừng dung hợp, nếm thử diễn hóa thành hai màu trắng đen. Chỉ bất quá cái này hai màu trắng đen mới vừa xuất hiện, liền thế như nước với lửa, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, dẫn đến đoàn kia ngũ sắc thần quang kịch liệt rút lại. Trong mấy mắt, đoàn kia ngũ sắc thần quang liền từ lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành chỉ có trứng gà như vậy hơi lớn. Phải biết cái này đoàn ngũ sắc thần quang đại biểu cho Lục Viễn suốt đời đạo pháp cùng tu vi. Nếu như nó một khi tiêu tán, như vậy Lục Viễn bản nhân cũng sẽ thân tử đạo tiêu, hết thảy cố gắng cùng đều sẽ triệt để hóa thành hư không. Có thể diễn hóa âm dương ngũ hành, do hậu thiên nhập tiên thiên. Việc này nói đến đơn giản, có thể từ xưa đến nay đều từ không có người có thể làm được qua điểm này, liền nhân tộc tiên đế đều chưa từng làm được quá. Đặc biệt là diễn hóa tiên thiên âm dương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng thần lực. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đoàn kia ngũ sắc thần quang lại rút lại hơn phân nửa, biến thành lớn chừng trái nhãn. Đến một bước này, Lục Viễn cũng chỉ có thể gắt gao cắn răng chèo chống. Nhưng cũng không lâu lắm, ngũ sắc thần quang liền lần nữa rút lại, chỉ còn lại có đầu xanh như vậy hơi lớn, giống như cùng nến tàn trong gió giống như, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mắt thấy cái kia sợi ngũ sắc thần quang dập tắt lúc, Lục Viễn tâm tình ngược lại trở nên trước nay chưa có bình tĩnh, rơi vào nào đó vật ngã lưỡng vong trạng thái. Mà hắn trải qua lục thế luân hồi, giờ phút này cũng như cưỡi ngựa xem hoa giống như, tại trong đầu hắn cấp tốc hiện lên. Hắn cái này cùng nhau đi tới, trải qua thế gian muôn màu, cũng duyệt tất cả tình người ấm lạnh. Hắn đã rơi xuống đáy cốc, giống như con kiến hôi tại vũng bùn bên trong rẽ rủa cầu sống. Đã từng đặt chân đỉnh núi, thấy qua tuyệt đại bộ phận người đều chưa từng thấy qua phong cảnh. Hắn lần lượt từ bé nhỏ bên trong quật khởi, lại một lần lần từ rách nát bên trong khôi phục. Không cầu trường sinh, không cầu vĩnh hằng, chỉ cần trên đường có chết cũng không hối hận. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn nội tâm một mảnh an bình cùng bình tĩnh. Cho dù là nhìn xem cái kia sợi ngũ sắc thần quang đã chỉ còn lại có to bằng mũi kim, trong lòng cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Sinh ra gì vui, chết cũng gì buồn. Vào giờ khắc này, hắn đã đem sinh tử không liên quan đến sự việc, giống như cùng một người đứng xem, yên lặng nhìn xem cái kia sợi ngũ sắc thần quang dần dần dập tắt. Bất quá ngay tại cái kia sợi ngũ sắc thần quang sắp tiêu tán trong nháy mắt, Lục Viễn trong đầu lại hiện ra một ít cảm ngộ mới. Một âm một dương chi bị nói, nhị khí cảm giác lẫn nhau mà thành thể chất. Thế nhân ham sống sợ chết, vốn là nghịch đạo mà đi, càng khát vọng trường sinh, liền cách nói càng xa. Đến mức cuối cùng cả đời đều chẳng qua là tại làm vô dụng công thôi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại tạo hóa, đại cơ duyên. Ngay tại Lục Viễn hiểu ra đạo âm dương trong nháy mắt, nguyên bản thế như nước với lửa hai màu trắng đen, giờ phút này lại không còn xung đột, mà là dây dưa dung hợp tại cùng một chỗ, phản phất đạt đến nào đó tương sinh tương khắc, tuần hoàn qua lại hoàn mỹ trạng thái. Đen làm âm, trắng làm dương. Cả hai ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Cái này hai màu trắng đen không ngừng tuần hoàn, vòng đi vòng lại, cuối cùng tạo thành một bộ tiên thiên thái cực đồ. Chỉ thấy cái kia tiên thiên thái cực xoay chậm chậm, lập tức có bảng bạc linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, hóa thành một cỗ báo táp linh lực, đều quán chú đến thái cực bên trong. Không phá thì không xây được, cực điểm thăng hoa. Thái âm thái dương, tái tạo càn khôn. Ngay sau đó, sắc bén đến cực điểm kim đạo pháp tắc cùng với nặng nghề như núi thổ đạo pháp tắc, trong không khí xen lẫn ngưng tụ thành phổi, lá lách, cùng với một bộ khung xương. Tản ra nồng đậm sinh cơ một đạo pháp tắc, ngưng tụ làm gan, cũng tại khung xương mặt ngoài sinh sôi ra kinh mạch cùng huyết đủ. Vành trướng bàng bạc thủy đạo pháp tắc hình thành thận, ở trong kinh mạch hóa thành huyết dịch, tựa như giang hà đại hải giống như, dâng trào không ngớt. Nóng rực nóng hổi hỏa đạo pháp tắc thì là hóa thành một viên cường tráng mạnh mẽ trái tim, cũng tại huyết nhục khung xương mặt ngoài sinh sôi bước phát triển mới làn da cùng lông tóc. Chỉ là cố này tân sinh thân thể, hai mắt nhắm nghiền, vẫn giống như điêu khắc đứng tại chỗ, phảng phất không có tỉnh ngủ mở dạng. Thẳng đến một sợi gió nhẹ thổi qua, hóa thành hô hấp, làm thân thể này rót vào sức sống mới cùng sinh cơ. Hô. Lục Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Cùng trước đó so sánh, cả người hắn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như nói Lục Viễn trước đó, trên thân còn mang theo một ít năm tuổi tiểu hài ngây ngô cùng ngây thơ. Như vậy hiện tại, thân hình hắn thẳng tắp, ngũ quan thâm thúy, cả người khí chất siêu trần thoát tục, tựa như trích tiên lâm trần. Vô luận là tướng mạo cũng hoặc là dáng người tỷ lệ, đều hoàn mỹ vô hạn, có thể nói là giữa thiên địa kiệt xuất nhất tạo vật. Đặc biệt là hắn một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt giống như cùng tân sinh như trẻ con thuần khiết, không trộn lẫn một ít tạp chất cùng ô uế. Người bên ngoài bèn bèn chỉ là nhìn một chút, đều sẽ tự ti mặc cảm, thầm than không bằng. Bất quá so sánh bề ngoài dáng người, Lục Viễn càng để ý, vẫn là thực lực bản thân phát sinh chất biến. Hắn hiểu ra đạo âm dương về sau, thành công chữa trị bản thân thiếu hụt, thể chất cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với tuyệt đại bộ phận luyện khí sĩ tới nói, ngũ hành linh thể đã coi như là bọn hắn tha thiết ước mơ trí cường thể chất. Có thể Lục Viễn do hậu thiên nhập tiên thiên, thể chất của hắn cũng từ ngũ hành linh thể trực tiếp lột xác thành tiên thiên đạo thể. So cái gì nhân hoàng thân thể, đại hoang chiến thể còn cường đại hơn vô số lần. Bởi vì cái gọi là tiên thiên, chính là tiên thiên mà sinh, thiên sinh liền có thể thân cận đại đạo. Đối với tiên thiên đạo thể mà nói, đốn ngộ giống như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Trọng yếu nhất chính là, làm Lục Viễn thành công ngưng tụ tiên thiên đạo thể, liền mang ý nghĩa hắn từ nay về sau, liền xem như cùng tiên thiên thần ma nhất tộc đứng tại cùng một chạy tuyến bên trên. Có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau. Đương nhiên so sánh sớm đã tồn tại vô số cái kỷ nguyên lâu tiên thiên thần ma nhất tộc. Mới vừa ngưng tụ tiên thiên đạo thể Lục Viễn, giống như cùng mới sinh như trẻ con yếu đuối, còn chưa đủ dùng khiêu chiến tiên thiên thần ma nhất tộc thống trị địa vị. Nhưng chỉ cần hắn có thể thuận lợi trưởng thành, hắn tiềm lực chi khủng bố, liền tiên thiên thần ma nhất tộc đều phải vì thế mà sợ hãi. Chương 337, Lục Thế, thiên địa đẫm máu và nước mắt, thượng thương giáng kiếp. Chương 337, Lục Thế, thiên địa đẫm máu và nước mắt, thượng thương giáng kiếp. Tiên thiên đạo thể. Lục Viễn nắm chặt song quyền, lập tức cảm giác chính mình thân thể này thể nội hiện ra một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng. Cỗ lực lượng này quá mức kinh khủng, thậm chí nhường hắn cảm giác đủ để cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn. Trên thực tế, đây cũng không phải là Lục Viễn ảo giác, mà là tiên thiên đạo thể hoàn toàn chính xác cầm giữ có vô cùng tiềm lực. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành, đến lúc đó lại xảy ra thiên địa, tái tạo luân hồi đều không nói chơi. Nếu như kiếm tổ bốn người còn sống, Lục Viễn đều không cần lại sử dụng chư thiên thần mục kinh, chỉ dựa vào gậy ngón tay một cái, liền có thể đem tùy tiện đánh sát. hiện nay cũng nên đi xem một chút thiên đế đến tột cùng lưu lại loại nào truyền thừa. Lục Viễn vung tay lên, liền có mênh mông linh lực tụ đến, tại hắn mặt ngoài thân thể tự đi ngưng tụ thành một bộ trắng đen xen kẽ áo lót cùng âm dương trường bào. Trường bào này không chỉ có tạo hình phong cách cổ xưa đại khí, hơn nữa là do âm dương pháp tắc ngưng tụ mà thành. Mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là thoải mái dễ chịu trình độ, đều muốn xa xa thắng đại bộ phận pháp bảo cùng thần binh. Hơn nữa bộ trường bào này cho dù hư hại, cũng sẽ tự đi chữa trị. Tại cùng địch nhân lúc chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng đột nhiên bạo áo xấu hổ tràn diện. Ầm ầm. Chỉ bất quá hắn vừa rời đi thí luyện không gian, liền đột nhiên đã nhận ra một loại trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác. Đây là? Lục Viễn sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ mỗi ngày cung phía trên, chẳng biết lúc nào có đại đám mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che đậy cả mảnh trời không. Vân hải bên trong, lôi điện xen lẫn, truyền lại ra một cỗ kinh khủng uy áp, tựa hồ đang nổi lên lấy nào đó cực kỳ đáng sợ diệt thế kiếp nạn. Lần này không xong, không nghĩ tới ta ngưng tụ tiên thiên đạo thể, vậy mà lại dẫn tới thiên đạo sát ý. Lục Viễn chau mày, trong lòng bất an trở nên càng phát ra mãnh liệt. Mặc dù nói con đường tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, hướng lên trời đoạt mệnh, nhưng hắn về sau thiên nhân tiên thiên, đúc thành hoàn mỹ đạo cơ, cái này vốn là tái phát thiên đạo kiêng kỵ lớn nhất. Dù sao đại đạo 50, thiên diễn 49, liên thiên đạo đều chưa từng chân chính viên mãn, mà Lục Viễn chỉ là một giới thân thể phàm thai, lại sao dám nói bậy hoàn mỹ vô khuyết? Huống chi Lục Viễn thành tựu tiên thiên đạo thể, tiềm lực quá mức cường đại, đã đủ để đối tiên thiên thần ma tạo thành uy hiếp. Sở dĩ cái này lựa thiên kiếp quy mô, tất nhiên sẽ viễn siêu di vãng, đem sẽ kinh khủng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái kia mảnh lôi mang lấp lóe vân hải, Lục Viễn tâm tình thấp thỏm, cũng không có nắm chắc có thể thuận lợi vượt qua cái này lựa thiên kiếp. Nếu như chỉ là bình thường thiên kiếp, ta có thể bằng vào ngũ hành đột pháp, trốn vào hư không, hoặc dùng dấu diếm thiên chi thuật làm thiên kiếp trì hoãn. Nhưng cái này lựa thiên kiếp, nhưng là trở lên thương thiên đạo ý chí làm chủ đạo, cho dù ta trốn tới cửu hoàng tuyển, cũng khó có thể thoát khỏi thiên kiếp truy sát. Lục Viễn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, cùng không ít thế giới ý chí đều đã từng quen biết, rất rõ ràng thế giới ý chí thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đối với giới này sinh linh tới nói, thiên đạo ý chí chính là không gì làm không được, không gì không biết tồn tại. Một khi hắn muốn nhằm vào người nào đó, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh, không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Lục Viễn trước đó mô phỏng thời điểm, sở dĩ có thể hơi một tí nắm giữ một phương thiên đạo. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ, những thế giới kia vị diện đẳng cấp quá thấp, sở dĩ cầm giữ có thần cấp thiên phú hắn, có thể chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng bây giờ tùy theo thế giới vị diện đẳng cấp không ngừng tăng lên, mạnh như thần cấp thiên phú đều có vẻ hơi giật gấu ba bay. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì vận dụng trời nguyện theo người phù hộ không ngừng cường hóa bình yên vượt qua cái này lựa thiên kiếp suy nghĩ. Cùng dĩ vãng bất đồng, Lục Viễn trong lòng mới vừa hiện ra ý nghĩ này, liền cảm nhận được một loại tính thực chất kinh khủng áp lực. Cái này cái cọc nhân quả quá lớn, cũng quá mức nặng nề, giống như một tòa vô hình sơn nhạc, đều ép tới hắn không thở nổi. Như có nhân quả, tận thêm thân ta. Lục Viễn cắn răng, liều mạng nhục thân sụp đổ phong hiểm, lần lượt cường hóa ý nghĩ này. Đến cuối cùng, hắn mặt ngoài thân thể đều quấn quanh lấy lít nha lít nhít nhân quả sợi tơ. Những sợi tơ này ngưng tụ như thật, giống như cùng một trương mặt không thông gió tiến võng, sâu sắc lạc tiến vào huyết nhục của hắn bên trong, suýt nữa đem hắn tách rời thành vô số mảnh vỡ. Mà lấy tiên tiên đạo thể nhục thân cương độ, lúc này đều chảy máu không ngừng, có thể thấy được Lục Viễn đến tận cùng tiếp nhận cỡ nào áp lực kinh khủng. Mà hắn mới vừa chế tạo hoàn mỹ căn cơ, giờ phút này cũng bị nặng nề nhân quả chi lực ép tới cách rung động, xuất hiện nói đạo liên ngân. Đây là bản nguyên nói tổn thương, một khi bị hao tổn, cả đời đều khó mà chữa trị. Cũng may cũng không lâu lắm, một trận thân thể bị móc sạch cảm giác suy yếu đột nhiên kéo tới. Lục Viễn thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Nhưng hắn không có sinh khí, trên mặt ngược lại lộ ra một ít vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Bởi vì hắn biết rồi trời nguyện theo người phù hộ có hiệu lực. Mặc dù hắn không rõ ràng lắm trời nguyện theo người phù hộ sẽ dùng loại phương thức nào phát huy tác dụng, nhưng căn cứ kinh nghiệm dị vãng đến xem, dùng thần cấp thiên phú cường hãn hiệu quả, nhường hắn bình yên vượt qua cái này lựa thiên kiếp vẫn là không có vấn đề. Cùng lúc đó, phía trên bầu trời Vân Hải đã bị huyết sắc lôi mang triệt để chiếm cứ, hóa thành một mảnh huyết sắc lôi hải. Đồng thời tùy theo thời gian chuyển rời, mảnh máu này sắc lôi hải tán phát ba động cũng biến thành càng phát ra kinh khủng. Vào giờ khắc này, mặc kệ là thân ở tại Thiên Cung đại điện bên trong cơ trần bọn người, vẫn là thủ tại quy khư cửa vào, đang cùng thượng thương tổ thần giao chiến đế sư, trong cõi u minh đều cảm nhận được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Bởi vì mảnh này lôi hải giống như cùng một trôi treo ở đỉnh đầu mọi người lợi kiếm, phản phất lúc nào cũng có thể hạ xuống. Hơn nữa bốn phương tám hướng còn có mãnh liệt thiên địa chi lực hướng nơi đây tụ đến, làm mảnh này lôi hải diện tích kịch liệt mở rộng, cuối cùng vượt qua quy khư, đem chọn cái đại hoang đều bao phủ ở bên trong. Hết thảy đại hoang con dân còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện sắc trời tối sầm lại, lâm vào vĩnh dạ bên trong. Đen kịt không thấy năm ngón tay trong đêm tối, đám người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm vạch phá thiên cung, làm bầu không khí trở nên càng phát ra kiềm chế. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Mà cái này đen kịt vĩnh dạ, huyết sắc lôi đỉnh, đều tại biểu thị một trận diệt thế đại kiếp sắp đến. Vô số phổ thông giã thú càng là dọa đến không ngừng run rẩy, tứ chi nằm rạp trên mặt đất, phản phất tại van xin thượng thiên khoan dung. Đến mức những cái kia tu vi thâm hậu luyện khí sĩ cũng không khá hơn chút nào. Luyện khí sĩ lấy thiên địa làm sư, khả quan ma vạn vật đạo ngân cho mình dùng, có thể nhạy cảm nhận ra được thiên địa chi lực biến hóa. Giờ khắc này ở cảm giác của bọn hắn bên trong, luôn luôn lạnh lùng vô tình thiên địa ý chí, lại hiếm thấy tức giận. Phản phất là có người làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình, sở dĩ thượng thương thiên đạo muốn hạ xuống hai kiếp, gạt bỏ hết thể uy hiếp cùng ngẫu nghịch người. Có thể nói, cái này lựa thiên kiếp uy lực cùng quy mô đã vượt xa khỏi Lục Viễn đoán trước, nhường bản thân hắn đều kinh hãi không thôi. Cũng là cho tới giờ khắc này, Lục Viễn mới hiểu được hắn lần này vận dụng trời nguyện theo người phù hộ vì sao muốn tiếp nhận to lớn như vậy đại giới. Khi tất cả đại hoang con dân đều sợ mất mặt lúc, ngay cả tại phía xa thượng thương vô số cường giả cũng ngay đầu tiên đã nhận ra biến hóa này. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo ý chí tại sao lại ngoài ý muốn thức tỉnh? Nếu như ta không có nhớ lầm, từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, đây là thiên đạo ý chí lần đầu khôi phục, xem ra hạ giới tất nhiên là xảy ra kinh thiên biến cố. Chương 337, Lục Thế, thiên địa đẫm máu và nước mắt, thượng thương giảm kiếp. 2, chương 337, Lục Thế, thiên địa đẫm máu và nước mắt, thượng thương giảm kiếp. 2, nhường lão phu đến xem, ở trong đó đến tột cùng có gì huyền cơ. Có am hiểu nhân quả hoặc vận mệnh chi đạo thượng thương cường giả, nhất thời tâm huyết dâng trào, ý đồ thôi diễn tiên cơ. Có thể sau một khắc, bọn hắn đông nhiên phun ra một ngụm lớn tiên huyết, đúng là bị thiên cơ phản vệ. Bất quá so sánh phản vệ tạo thành nghiêm trọng tương thế, càng làm bọn hắn hơn khó có thể tin chính là, nguyên bản rõ ràng sáng tỏ vận mệnh quy tích, bây giờ lại bị một đoàn mê vụ bao phủ, mặc cho bọn hắn cuối cùng thủ đoạn, đều khó mà nhìn thấy một ít tương lai. Ý vị này, có người nghịch thiên mà đi, cải biến cố định số trời, dẫn đến tất cả mọi người vận mệnh quy tích đều xảy ra khó mà dự liệu biến hóa. Nghĩ đến đây cái khả năng, cho dù là luôn luôn cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh tổ thần cường giả, giờ phút này đều cảm thấy sau một lúc lưng phát lạnh. Phải biết tiên hành hữu thường, tự có hắn vận chuyển quy luật cùng quy tích, sẽ không dễ dàng bởi vì hắn người mà xảy ra cải biến. Có thể làm cho thiên ý xảy ra cải biến, mỗi một kiện đều là đại sự kinh thiên động địa. Chẳng lẽ hạ giới có nhân chứng đạo thành đế hay sao? Trong lòng mọi người chấn động, lập tức nghẹn ngào cả tiếng nói, không có khả năng. Có người lắc đầu liên tục, lúc này phủ định cái suy đoán này. Đại đạo như nước, mà ta thượng thương tiên đế chính là hết thảy pháp tắc bắt đầu. Chúng ta nhận được tiên đế tri ân, có thể chấp trưởng một phương pháp tắc quyền bính. Bây giờ cái này 3000 đại đạo đều nắm giữ tại ta thượng thương trong tay, cho dù kẻ đến sau lại yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể chứng đạo. Chư vị không cần kinh hoàng, thiên đạo ý chí tự thân ra mặt, tất nhiên có thể đem hết thể uy hiếp ách giết từ trong trứng nước. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Nghe được câu này, trong lòng mọi người tảng đá cuối cùng rơi xuống. Mà một bên khác, một tên thân mặc áo giáp, toàn thân quanh quẩn lấy xích sắc hỏa diễm thiên đỉnh thần vương, đang chuẩn bị phụng thiên đế chi mệnh, xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng hạ giới. Có thể ngay lúc này, một cỗ tang thương cổ lao tráng lệ ý chí, đột nhiên quanh quẩn tại hết thể thiên đỉnh thuộc cấp trong đầu. Cỗ ý chí này không nói lời nào, vẹn vẹn chỉ là truyền ra một sợi pháp tắc ba động. Nhưng hết thể thiên đỉnh thuộc cấp, trong khoảnh khắc liền minh bạch hắn muốn truyền đạt mệnh lệnh. San bằng hoang giới, hoang tàn, chúng ta tuân mệnh. Sinh hỏa thần vương cùng 10 vạn thiên đỉnh thuộc cấp cùng nhau quỳ rạp xuống đất, cùng kính cao giọng nói. Phía trên bầu trời, thần quang bay lượn, có vô số thiên địa pháp tắc từ hư không hiện hiện, ngưng tụ thành từng đạo trật tự thần liên. Những này trật tự thần liên xen lẫn tại cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một cái rộng chừng ngàn trượng pháp tắc thiên lộ. Đầu kia thiên lộ xuyên thủng hư không, một mực kéo dài đến hư vô chỗ sâu, cưỡng ép tại hoang giới cùng thượng thương ở giữa mở ra một cái có thể kết nối lượng giới không gian thông đạo. Chư vị, là nên bình định những này hạ giới dân đen. Sinh hỏa thần vương ánh mắt băng lãnh, dẫn đầu đạp vào đầu kia thiên lộ, còn lại 10 vạn thiên đỉnh thuộc cấp cũng theo sát phía sau, như vậy từ biến mất tại chỗ không thấy. Hạ giới, đại hoang, đen kịt không gì sánh được trong màn đêm. Giờ phút này có từng đạo tia chớp màu đỏ ngòm ngang qua thương cùng, càng có tinh hồng huyết vũ từ trên trời giáng xuống, lệnh tâm tình mọi người trở nên càng phát ra nặng nề. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ngay cả thiên địa đều tại đẫm máu và nước mắt? Thiên đạo tức giận, thần vương hạ giới, đây là thượng thương bất kể đại giới, muốn nhất cử tiêu diệt ta đại hoang. U Hà bên cạnh, tên kia ngồi ở mũi thuyền thả câu áo tơi láo giả, giờ phút này hai tay run một cái, cần câu lập tức rời khỏi tay, đi rơi xuống nước sông bên trong. Nhưng hắn không rảnh bận tâm mặt khác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bị tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng bầu trời, một trái tim thẳng rơi xuống vực sâu. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là đại đỉnh huy động nhân lực, cả nước xâm phạm lời nói, dùng đại hoang thực lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Nhưng hôm nay là 10 vạn tiên binh thiên tướng hạ giới, càng có một vị vô địch thần vương tọa chấn. Bằng vào cỗ này thực lực, liền đủ để đem đại hoang san bằng vô số lần. Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ thiên đỉnh thuộc cấp bên ngoài, còn có thượng thương thiên đạo tự thân giáng kiếp, muốn xóa đi hết thể đại hoang người. Đây là thần phạt, cũng là thiết khiển. Không người nào có thể ngỗ nghịch. Đối mặt cái này một tình thế chắc chắn phải chết, mạnh như đế sư bực này cổ lão tồn tại, cũng chỉ có thể nền cổ đợi giết. Quy khư cầu vào, có hai tôn thân ảnh đang ở trên không kịch liệt giao chiến. Bọn hắn thần quang hùng hực, thần lực như biển, mỗi một lần va chạm đều có thể băng liệt hư không, làm một đám thiên thần cường giả cũng không dám tới gần. Ầm. Nương theo lấy một cái hủy thiên diệt địa giao phong, hai bóng người va chạm lần nữa tại cùng một chỗ, sau đó lại cấp tốc tách ra. Đế sư, ngươi cần phải so với ta hiểu hơn thiên đạo tức giận kết quả. Huống chi thiên binh hạ giới, nhất định sẽ sinh linh đồ thán, chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm phản kháng vô vị? Đạo bào lao giả nghiêm nghị quát. Nể tình ngươi từng là thánh viện trưởng giáo, cũng đối cản nguyên thiên đế có ơn chi ngộ phân thượng, ngươi nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, có lẽ ta còn có thể tại thiên đế trước mắt vì ngươi nói tốt vài câu, tha cho ngươi một cái mạng. Đối mặt đạo bào lão giả thuyết phục, đế sư thờ ơ, lộ ra rất bình tĩnh. Hắn dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, phảng phất có thể vượt ngang khoảng cách vô tận, nhìn thấy đầu kia xuyên qua lượng giới thiên lộ thông đạo. Lão phu năm đó đúc xuống sai lầm lớn, vốn là đáng chết người. Nếu như có thể nhiều kéo mấy người cùng lên đường, cũng coi là có thể đền bù lão phu phạm vào một ít tội nghiệp. Lời con chưa dứt, Hắn nguyên bản vốn đã rơi xuống đáy cốc khí tức, giờ phút này lại dùng một loại không hợp với lẽ thường phương thức đột nhiên tăng vọt, cũng nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Vâng. Tùy theo đế sư khí tức khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, hắn tóc trắng phơ cũng khoảng cách hóa thành mái tóc dài màu đen, mà hắn lỏng giản mua làn da cũng lần nữa trở nên giàu có sáng bóng cùng tính đàn hồi. Càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là đế sư cặp kia đen kịt trống rỗng trong hốc mắt lại có pháp tắc đạo ngân hội tụ, cũng lần nữa trưởng ra máu thịt cùng con người. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền từ một cái gần đất xa trời, toàn thân tản ra tử khí lao giả, biến thành một vị phong thần như ngọc, khí chất nho nhã nam tử trung niên. Nếu như cái kia bạch bào thư sinh còn sống, khẳng định sẽ khiếp sợ tê cả da đầu. Bởi vì trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên chính là thánh viện trưởng giáo Thiên Đế chi sư, đã từng chấp trưởng thượng cổ nho đạo vô thượng tồn tại. Đáng chết, đế sư cái tên điên này vậy mà không tiếp thiêu đốt pháp tắc quyền bính, cũng phải cực điểm thăng hoa tiến hành trận chiến cuối cùng. Đạo bào lao giả trong lòng kịch chấn, ở trong lòng cuồng hùng nói, sống được càng lâu càng là thiết mệnh, đặc biệt là giống bọn hắn bực này thân phận tôn sùng, thưởng thụ chúng sinh quỷ lệ cung cấp môi dưỡng tổ thần cường giả, đối trường sinh bất tử khát vọng càng là khắc ở sâu trong linh hồn. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới đế sư tính tình như thế cương liệt, vậy mà một lời không hợp liền bỏ qua tất cả sinh cơ, muốn cùng hắn mở ra sinh tử thần chiến. Bất quá lệnh đạo bào lão giả cảm thấy ngoài ý muốn chính là, làm đế sư khôi phục đỉnh phong chiến lực, cũng không có cùng hắn khai chiến, mà là lẻ loi một mình, trực tiếp thẳng hướng đầu kia thiên lộ. Đúng là muốn lấy sức một mình ngăn cản thiên đình hạ giới. Chương 338, lục thế, thiên binh hạ giới, sinh linh đồ thán. Chương 338, lục thế, thiên binh hạ giới, sinh linh đồ thán. Điên rồi, hắn khẳng định là điên rồi. Quy khư cầu vào, nhìn xem đế sư thân hóa cầu đồng, độc thân thẳng hướng đầu kia thiên lộ, đạo bào lao giả trong lòng rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Dùng không trọn vẹn thân thể, hướng lên trời vung đao. Cái này là bực nào quyết tuyệt cùng dũng mãnh. Giết. Đế sư thẳng tiến công lùi, thế ra một chôi giới xích, dứt khoát thẳng hướng những ngày kia đỉnh thuộc cấp. Giới xích trong suốt như ngọc, tản ra ánh sáng nhu hòa, mặt ngoài còn có lạc ấn lấy không ít đế cấp đạo ngân. Thánh viện thành lập mới bắt đầu, liền đem vì thiên địa lập tâm, nhu sinh dân chờ lệnh cái này nhất định thì làm việc tôn chỉ. Mà chôi này giới xích gánh chịu lấy nho đạo khí vận, dưới khiến cho hóa chúng sinh, truyền đạo vận động. Bên trên có thể giám sát thiên đạo, trừng trị thiên đế. Vật này mặc dù chỉ là chuẩn đế đạo binh, có thể luận lai lịch cùng nội tình, thậm chí so với phổ thông đế binh còn cường đại hơn mấy phần. Ầm. Giới xích treo tại phía trên vòng trời, nở rộ chói lọi thần mang, thể tích kịch liệt phóng đại. Từng đầu đế cấp pháp tắc khôi phục, phô thiên cái địa, tản ra bàng bạc đế uy. Đến cuối cùng, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, trôi này giới xích mang theo hủy thiên diệt địa đế cấp pháp tắc, ngang nhiên hướng đầu kia thiên lộ chấn áp tới. Ầm. Giới xích cùng thiên đường trùng điệp va chạm tại cùng một chỗ, có vô số pháp tắc mảnh vỡ hóa thành hỏa tinh, bay thẳng tung tóe ra ngoài. Đây là đế cấp pháp tắc cùng thiên đạo chi lực va chạm, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa quá mức kinh khủng, phản phất vạn cổ thanh không, liền tuế nguyệt đều biến thành hư vô. Mà những thiên binh thiên tướng kia bị cố năng lượng này tác động đến ở bên trong, còn chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, triệt để hóa thành hư ảo, giống như chưa từng tồn tại một dạng. Đây cũng là đế cấp đạo binh chỗ kinh khủng. Mẹn mẹn một cái va chạm dư ba, liền đủ để cho hàng trăm hàng ngàn thiên đỉnh thuộc cấp chống không tan biến mất, chết đến mức không thể chết thêm. Đế sư, ngươi đây là tự tìm đường chết. Xích Hỏa Thần Vương hai mắt phun lửa, phẫn giận dữ hét. Những ngày này đỉnh thuộc cấp đều là hắn tân tân khổ khổ, cố gắng mấy chục và năm, mới khó khăn góp nhặt ra tới bốn liếng. Nguyên bản hắn cho rằng dựa vào bản thân dưới trướng những tinh binh này giúp tướng bình định một phương hạ giới, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ai biết bọn hắn còn không có bước vào hoàng giới, liền xuất hiện tổn thất thảm trọng. Kết hỏa bộ phận chiến trận. Xích Hỏa Thần Vương sắc mặt âm trầm như nước, lần nữa quát lớn nói. Nghe được mệnh lệnh của hắn, còn lại những ngày kia đỉnh thuộc cấp đi qua một lát bối rối, cũng lập tức phản ứng kịp, lúc này bấm quyết bấm ấn, thúc dục thần lực trong cơ thể. Cũng không lâu lắm, một tôn cao tới vạn trượng, chân đạp xích long hỏa thần hư ảnh, lập tức xuất hiện ở giữa thiên địa. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện, tôn này hỏa thần hư ảnh, rõ ràng chính là do 10 vạn thiên đỉnh thuộc cấp tạo thành. Những ngày này đỉnh thuộc cấp bên trong, thực lực người yếu nhất đều là thần hỏa cảnh. Lại càng không cần phải nói, trong đó còn có hơn vạn tên thiên thần tinh huệ, cùng với xích hỏa thần vương vị này tổ thần cường giả tọa trấn. Khi bọn hắn kết thành chiến trận sau đó, tất cả mọi người động tác nhất trí, phối hợp ăn ý, toàn thể chiến lực tăng vọt mấy thành không ngừng, thậm chí có thể đem tất cả mọi người lực lượng đều toàn bộ ngưng tập hợp một chỗ. Chỉ dựa vào tôn này hỏa thần hư ảnh, liền có thể bình định một phương hạ giới. Cho dù là đối mặt một vị tiên tôn cường giả, đều có thể chống cự một đoạn thời gian. Giang giác, tôn này hỏa thần hư ảnh phát ra khí tức quá mức kinh khủng, làm cho này thế giới thiên địa pháp tắc đều có chút không chịu nổi gánh nặng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ vỡ vụn. Đi thiên ngoại một trận chiến. Đế sư sắc mặt nghiêm trọng, ý đồ đem chiến trường chuyển rời đến vực ngoại hư không. Cùng pháp tắc hoàn thiện thượng thương so sánh, hoang giới quá mức yếu ớt. Nếu như hắn thật ở đây cùng Xích Hỏa Thần Vương mở ra sinh tử thần chiến, chỉ sợ một sợi chiến đấu dư ba đều sẽ nhường đại hoang sinh linh đồ thán. Đế sư, ngươi không phải là sợ phải không? Ngươi đánh lén ta thiên đình thuộc cấp, khiến bản tọa tổn thất nặng nề, bây giờ chúng ta cũng làm cho ngươi đếm thử đồng tộc chết thảm tư vị. Nghe được đế sư đề nghị, Xích Hỏa Thần Vương bỏ mặc, trên mặt ngược lại lộ ra một ít nụ cười tàn nhẫn. Đế sư mặc dù già nhưng vẫn cường mãnh, cho dù đến lúc sắp chết đều có thể bộc phát ra kinh thiên chiến lực. Nhưng thượng thương chiến trận uy năng kinh khủng, chính là thiên đình dựa vào trấn áp 3000 hạ giới át chủ bài. Trừ phi có thiên tôn cường giả khôi phục, bằng không không người nào có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Giết bọn hắn. Xích Hỏa Thần Vương ra lệnh một tiếng. Tôn này Hỏa Thần hư ảnh lập tức lấn người hướng về phía trước, cùng đế sư chém giết tại cùng một chỗ. Đây là 10 vạn thiên đỉnh thuộc cấp kết thành vô thượng sát trận, đưa tay giơ chân ở giữa, liền có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa chiến lực. Xem xét lại đế sư bó tay bó chân, không chỉ có muốn ngăn cản Xích Hỏa Thần Vương thế công, còn muốn phân ra một phần lực lượng thủ hộ đại hoang. Cứ kéo dài tình huống như thế, cho dù đế sư cường đại tới đâu, cũng không thể không đã rơi vào hạ phong. Huống chi thủ lâu tất vua. Đế sư bất ngờ không đề phòng, đột nhiên bị Hỏa Thần hư ảnh một trường vô bên trong. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản kinh khủng cự lực kéo tới, giống như cùng sông phá đê đập lũ ống, thế muốn đem hết thảy sự vật đều phá hủy hầu như không còn. Sau một khắc, hắn phun ra một ngụm lớn tiên huyết, toàn thân xương cốt cùng nội tạng trong nháy mắt hóa thành một mịn. Liền hắn là cấn tại huyết đục chỗ sâu bất hủ lão ngân, giờ phút này đều trở nên ảm đạm vô quang, suýt nữa bị triệt để ma diệt. Tổ thần cường giả có thể tích huyết trùng sinh, cùng nói cùng tồn. Chỉ cần bất hủ đạo ngân không có bị ma diệt, cho dù chết 1000 lần, chết 1000 lần đều có thể trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Nhưng nếu như đạo ngân bị hao tổn, như vậy hắn thực lực bản thân ngay cả thọ nguyên đều sẽ khổ sở rơi xuống. Mà đế sư thảm bị thương nặng, thể nội đạo ngân bị ma diệt hơn phân nửa. Hắn bỏ ra thời gian mấy hơi thở, mới miễn cưỡng khôi phục hình người, có thể thấy được chịu thương thế đến tuột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Càng làm hết thể đại hoang luyện khí sĩ cảm thấy tuyệt vọng là, đế sư cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên, bản đã đến mức đèn cạn dầu. Bây giờ hắn lần nữa bị Xích Hỏa Thần Vương trọng thương, lập tức giống như bẻ gãy hai cánh chim chóc, khí tức rớt xuống ngàn trượng, đảo mắt liền ngã rơi xuống đáy cốc. Đế sư tiền bối phải thua. Thiên cung đại điện bên trong, Lục Viễn thôi động chân vũ thần mắt có thể xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn đến ngoại giới phát sinh hết thảy. Coi hắn nhìn thấy đế sư đẫm máu mà chiến, tử chiến không lùi một màn, tâm tình không khỏi trở nên càng thêm nặng nề. Đế sư tuy mạnh, nhưng hắn thọ nguyên sắp hết, thực lực sớm đã không tại đỉnh phong. Hơn nữa chỉ dựa vào hắn sức một mình, lại như thế nào có thể đối kháng 10 vạn thiên binh thiên tướng? Ta không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải tìm phương pháp khác. Lục Viễn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, lúc này quay đầu nhìn về phía cái kia năm tôn đứng tại phía trên cung điện vĩ ngạn thân ảnh. Thiên đế cường giả đảo ngược chuyển tuế nguyệt trường hạ, khám phá cổ kim tương lai. Dùng thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn, nói không chừng sớm đã dự liệu được bây giờ đây hết thảy, cũng lưu lại đủ loại chuẩn bị ở sau. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn không lãng phí nữa cái này kiếm không dễ quý giá thời gian, trực tiếp tiếp tục vượt quan, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đạt được nhân tộc thiên đế lưu lại truyền thừa. Mà tại quy khư ngoại giới, đế sư cùng thiên đình chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chương 338, lục thế, thiên binh hạ giới, sinh linh đồ thán. 2, chương 338, lục thế, thiên binh hạ giới, sinh linh đồ thán. 2, chỉ bất quá tùy theo thời gian chuyển rời. Trận này thần chiến tử vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, biến thành thiên đình đối đế sư thiên về một bên ngược sát. Hơn nữa đế sư nhiều lần bị thương nặng, thân thể tốc độ khôi phục cũng càng ngày càng chậm. Ban đầu hắn chỉ cần một cái hô hấp liền có thể trở về hình dáng ban đầu, có thể càng về sau thường thường tiêu phí mười mấy hơi thở, đều chỉ có thể miễn cưỡng khôi phục nửa người. Mái tóc dài màu đen của hắn, giờ phút này cũng lần nữa trở nên hoa râm. Hắn giống như thanh tùng thẳng tắp thân thể, cũng tại lần lượt giống như gió bão mưa rào mãnh liệt thế công bên trong, trở nên cong xuống cong, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bẻ gãy. Hắn tóc hai bù xù, quần áo nhuốm máu, trong tay bóng ánh rơi xích đều ảm đạm vô quang, xuất hiện rất nhiều vết rách cùng lỗ hổng. Mắt thấy đế sư sắp nói tiêu tan mệnh vào lúc, siêu, một đạo kim sắc cầu vồng đột nhiên phá không mà đến, mang theo lấy kinh khủng đế uy, trong nháy mắt bắn chúng tôn này Hỏa Thần hư ảnh. Xa Nhật Thần Cung, Nghệ Thiên Tôn hậu duệ. Xích Hỏa Thần Vương đang chuẩn bị đối đế sư thống hạ sát thủ, nhưng làm hắn nhìn thấy đạo này kim hồng, lập tức sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được một ít mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Không tốt, nhanh tản ra. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia đạo kim hồng cũng đã gần đến trước mắt. Chỉ thấy cái kia đạo kim sắc cầu vồng, thình lình bao vây lấy một chi tuyệt thế thần tiễn. Chi này thần tiễn sắc bén đến cực điểm, phảng phất có thể xuyên qua vật vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền sẽ làm người ta trong lòng cảm thấy hoảng sợ cùng bất an. Tại cái này nhánh thần tiễn trước mắt, danh xưng không thể phá vỡ thiên đỉnh chiến trận, giống như cùng giấy bình thường, vậy mà trực tiếp bị ngạnh sinh sinh bắn thủng. Ngay sau đó, chi tiêu tuyệt thế thần tiễn bộc phát ra chói mắt quang mang, tựa như một vòng sắp hủy diệt thái dương, tại trong chiến trận tâm ầm vang nổ bể ra đến. Ầm. Vào giờ khắc này, hai thai mọi người mất thông, trong mắt chỉ còn lại có một màn kia sáng chói đến cực hạn chói mắt bạch quang. Nguyên bản bị lôi hải bao phủ, lâm vào vĩnh dạ bên trong đại hoang, giờ phút này đều bị sáng chói bạch quang chiếu sáng được tựa như ban ngày một dạng. Mà thân ở tại trung tâm vụ nổ Xích Hỏa Thần Vương cùng một đám thiên đình thuộc cấp, càng la dọa đến mặt như màu đất, trong lòng lần đầu hiện ra một vòng nguy cơ sinh tử cảm giác. Chỉ thấy kinh khủng đế cấp pháp tắc toàn lực bộc phát, hóa thành một cỗ chôn bụi phong bạo, quét sạch bốn phương tám hướng. Không ít xui xẻo thiên binh thiên tướng, trực tiếp bị cuốn vào đến cỗ này chôn bụi trong gió lốc, liền kêu thảm đều không có phát ra, liền trong nháy mắt hóa thành một biển. Đây chính là một kiện chuẩn đế đạo binh tự bạo, uy lực của nó chi khủng bố, tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Làm chôn bụi phong bạo lắng lại sau đó, đám người lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện bầu trời đen nhánh bên trên, vậy mà xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng, phảng phất thiên phá một dạng. Tùy theo cái kia cái lỗ thủng xuất hiện, chí ít có hơn vạn tên thiên binh thiên tướng, mãi mãi biến mất tại phiến thiên địa này. Thiên điên, những người này đều là một đám thiên điên. Đạo bào lao giả lòng còn sợ hãi, khó có thể tin nghẹn ngào cả kinh nói. Đây chính là một kiện chuẩn đế đạo binh a, một khi nổ tung lên, đủ để cho một vị tổ thần vỡ lạc. May mắn chi kia tuyệt thế thần tiễn mục tiêu là Xích Hỏa Thần Vương bọn người. Bằng không hắn nếu như bị trận chiến đấu này tác động đến, cho dù bất tử, cũng sẽ bị trong nháy mắt trọng thương. Mà một bên khác, Xích Hỏa Thần Vương khí tức bề ngoài, trên thân áo giáp cũng là rách tung tóe, dẫn đầu mặt khác thiên đỉnh thuộc cấp, từ trong hư không lần nữa hiện thân. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà khiêu khích thiên uy. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa một tên cầm trong tay trường cung Khôi Ngô hán tử, hắn không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Thiên đỉnh chiến trận công thủ gồm nhiều mặt, vừa rồi hắn mặc dù từ vừa rồi trận kia kinh thiên động địa trong bạo tạc, nhặt về một cái mạng, có thể hắn thương thế trên người cũng có chút nghiêm trọng, vì thế bỏ ra không ít đại giới. Càng làm hắn hơn đau lòng đến nhỏ máu chính là một giới hạ giới sâu kiến mà thôi, vậy mà để cho mình tổn thất hơn một vạn tên thiên binh thiên tướng. Phải biết những ngày này đỉnh thuộc cấp đều là ước giảm chọn một tinh nhuệ, hiện nay trực tiếp tổn thất 1/10, cái này khiến Xích Hỏa Thần Vương trong lòng phát hận muốn điên, suýt nữa khi đến đã mất đi lý trí. Bất quá làm hắn nhìn thấy Khôi Ngô tráng hán trong tay trường cung, ánh mắt lấp loe không yên, lại bình tĩnh lại. Năm đó yêu tộc làm loạn, 10 ngày lang không. Nghệ Thiên Tôn chính là dùng cái này cung, bắn giết 9 vị yêu tôn hậu duệ, trường cứu sinh linh tại trong biển lửa. Chỉ là bản tọa không nghĩ tới, sinh thời lại còn có thể nhìn thấy cái này tuyệt thế thần cung. Xích Hỏa Thần Vương nhìn chằm chằm cái kia thanh trường cung, không chút nào che giấu trong mắt mình tham lam cùng khát vọng. Cái này Xạ Nhật Thần Cung năm đó chính là uy chấn thượng cổ chuẩn đế đạo binh. Nếu như hắn có thể được đến món này thần binh, không chỉ có thể đền bù chỗ có tổn thất, hơn nữa còn có thể mượn cơ hội sẽ để cho thực lực bản thân tăng vọt. Xạ Nhật Thần Cung uy năng kinh khủng, mỗi một lần thôi động đều muốn hao phí đại lượng lực lượng pháp tắc. Mà ngươi bất quá chỉ là một giới phi thăng cảnh sâu kiến, chắc hẳn ngươi vừa rồi bắn ra mũi tên kia cũng đã hao hết thể linh lực cùng nội tình đi. Xích Hỏa Thần Vương lần nữa mệnh lệnh dưới trướng thiên binh kết trận, không nhanh không chậm tới gần tên kia Khôi Ngô trắng hán. Nhanh chóng tối lui, nơi này không phải là các ngươi thượng thương thần tộc có khả năng đặt chân địa phương. Đối mặt 9 vạn thiên binh, Khôi Ngô hán tử chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ngược lại còn nghiêm nghị quát lớn nói. Chỉ bất quá lời mặc dù nói như thế, nhưng hắn ẩn giấu ở sau lưng cánh tay phải, lại tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ, thậm chí có máu tươi từ đầu ngón tay sa sút. Hiển nhiên hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Trên thực tế, đây cũng chính là hắn nắm giữ Nghệ Thiên Tôn thuần khiết huyết mạch, bằng không đổi thành mặt khác phi thăng cảnh luyện khí sĩ, muốn thôi động một kiện chuẩn đế đạo binh, cái kia cùng chịu chết không có gì khác biệt. Mà Xích Hỏa Thần Vương thấy thế, khoe miệng cũng lộ ra một ít tươi cười đắc ý, nếu như ngươi hai đầu gối quỳ xuống, tự tay dâng lên cung này, nói không chừng bản tọa nhất thời cao hứng, còn có thể thả ngươi một con đường sống. Bằng không bản tọa đem hướng tiên đạo hắn thể, đời này tất yếu giết sạch hết thể nghệ tộc hậu duệ, triệt để diệt tuyệt các ngươi mặt này. Dĩnh huynh, ta đến giúp ngươi. Nhưng mà Xích Hỏa Thần Vương vẫn chưa nói xong, liền có một tôn không đầu tự thần từ nơi xa nhanh chân băng băng mà tới. Cùng trước đó so sánh, tôn này không đầu tượng thần mặt ngoài phù văn đạo ngân trở nên càng phát ra phức tạp, tản ra kinh khủng thần uy. Đặc biệt là trong tay hắn chuôi này cự phủ, càng là sát khí ngập trời, sắc bén đến cực điểm, giống như có thể bổ khai thiên địa. Không đầu tượng thần cất bước ở giữa, trên thân pháp tắc đạo ngân giống như là bị nhen lửa một dạng, đang nhanh chóng tiêu đốt. Mà khí tức của hắn cũng là liên tục tăng lên, tạm thời đạt đến trạng thái đỉnh phong. Nhìn thấy tôn này không đầu tượng thần, Xích Hỏa Thần Vương lạnh nhạt hừ một tiếng, mặt lộ vẻ một ít khinh thường. Nếu như là hình thiên tôn đích thân đến, có lẽ bản tọa sẽ còn tránh lui. Có thể ngươi bất quá là một sợi hình thiên tôn tàn hồn thôi, cũng dám ở trước mặt bản tọa sủa ấy ngòi. Xích Hỏa Thần Vương mặc dù trướng mắt tôn này không đầu tượng thần thực lực, nhưng là thấy đến trong tay hắn trôi này khai thiên thần phủ, trong mắt vẫn là hiện lên một ít kiêng kỵ. Bởi vì cái này không chỉ có là một kiện chuẩn đế đạo binh, càng là hình thiên tôn bản mệnh đế binh. Năm đó thượng cổ một trận chiến, hình thiên tôn thân hãm trùng đây, cho dù đầu lâu bị thiên đế chặt đứt, đều vẫn tử chiến không lùi. Mà trong tay hắn trôi này khai thiên thần phủ, càng là nâng ly không ít thần tộc tiên huyết. Hình thiên tôn sau khi ngã xuống, hắn trước khi chết oán niệm cùng sát khí, cũng toàn bộ bám vào tại cái này kiện đế binh phía trên, làm uy lực của nó trở nên càng phát ra kinh khủng. Nếu như hơi không cẩn thận, liền Xích Hỏa Thần Vương đều có khả năng sẽ bị làm bị thương. Chương 339, lục thế, đế binh khôi phục, cực điểm một trận chiến. Chương 339, lục thế, đế binh khôi phục, cực điểm một trận chiến. Đại hoàng trên không, đế sư quần áo nhuốm máu, đẫm máu không thôi. Mà Khôi Ngô tráng hán mặc dù gánh vác Xạ Nhật Thần Cung, nhưng hắn cánh tay phải có tiên huyết nhỏ xuống, ngay cả tay cũng không ngẩng lên được, chớ nói chi là mở cung bắn tên. Đến mức tôn này không đầu tượng thần, không tiếp tiêu đốt tàn hồn, nếu muốn cực điểm một trận chiến. Nhưng hắn chỉ là một sợi tàn hồn, cho dù bỏ qua hết thảy, cũng mới miễn cưỡng khôi phục lại thiên thần cảnh giới. Xem xét lại thiên đình bên này, cầm giữ có mấy vạn tên thần hỏa cảnh thiên binh, hơn vạn tên thiên thần cảnh thiên tướng, cùng với một vị thiên đình thần vương tọa chấn. Tại to lớn như vậy thực lực sai biệt trước mắt, cho dù đế sư bọn người đẫm máu tử chiến, cũng khó có thể ngăn cản thiên đình bước chân. Ầm. Xích Hỏa Thần Vương tiện tay vung lên. Tôn này không đầu tượng thần tựa như cùng diều bị đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngồi trên mặt đất ném ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Đom đóm lắc cây, không biết tự lượng sức mình. Lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, dâng lên đế binh, ta có thể tha các ngươi bất tử. Xích Hỏa Thần Vương ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quan sát đế sư ba người, phát ra cuối cùng thông cáo. Hơn nữa có trước đó thê thảm đau đớn giao hấn, hắn thời khắc đều duy trì cảnh giác, tuyệt sẽ không lại cho đế sư bọn người có bất cứ cơ hội nào tự bảo đế binh. Không đầu tượng thần dễ dỗi lấy muốn từ trong hố sâu đứng lên, bất quá hắn mới vừa có hành động, một cái bàn chân khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, đem hắn gắt gao giẫm tại dưới chân. Mặc cho hắn như thế nào gầm thét phản kháng, đều không thể dung chuyển tôn này hỏa thần hư ảnh mảy may. Nếu các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy bản tọa liền tự thân lấy đi cái này mấy món đế binh. Xích Hỏa Thần Vương cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, tôn này hỏa thần hư ảnh ở dưới sự khống chế của hắn, hai tay nắm lấy không đầu tượng thần cánh tay, đột nhiên dùng sức kéo một cái, lại ngạnh sinh sinh đem không đầu tượng thần nắm khai thiên thần phủ tay phải xé xuống. Năm đó các ngươi những này đại hoang dương nghiệt họa loạn thiên đình, càn nguyên tiên đế trạch tâm nhân hậu, chỉ là chặt xuống đầu lâu của ngươi, này mới khiến ngươi cầu thả sống đến bây giờ. Bản tọa hôm nay ngược lại muốn biết, đến tột cùng là ngươi hình tiên tôn thân thể cứng rắn, vẫn là cái này khai thiên thần phủ sắc bén hơn một chút. Xích hỏa thần vương trên mặt lộ ra một ít nụ cười tàn nhẫn. Hắn nắm chặt trôi này khai thiên thần phủ, lập tức nhận ra được món này thần binh nội bộ, lại truyền lại ngoài một cỗ kinh khủng hủy diệt ba động. Đế binh có linh, tình nguyện tự hủy cũng không muốn rơi vào địch nhân thủ. Nếu như trôi này khai thiên thần phủ ở vào trạng thái đỉnh phong, Xích hỏa thần vương có lẽ lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng nó đã bị càn nguyên tiên đế trọng thương, lại trải qua tuế nguyệt ăn mòn, uy lực không kịp thời kỳ toàn thịnh 1/10, nơi nào còn có lực lượng phản kháng Xích hỏa thần vương chấn áp. Xích hỏa thần vương lạnh nhạt hừ một tiếng, lúc này mượn nhờ thiên đình chiến trận, dùng mấy vạn thiên binh chi lực, trong khoảnh khắc liền tùy tiện chấn áp món này đế binh. Sau đó hắn đem khai thiên thần phủ nắm ở trong tay, thôi động bàng bạc thần lực quán chú trong đó, hướng về tôn này không đầu tượng thần nhẹ nhàng một bổ. Giang giác. Tôn này không đầu tượng thần mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra nói đạo liên ngân, cuối cùng chia 5 x 7, bị chặt chân tay thành vô số khối vụn. Xem ra cái này cái gọi là hình thiên tôn, cũng không gì hơn cái này. Xích hỏa thần vương trong mắt lóe lên một vòng kinh miệt. Tôn này không đầu tượng thần, bất quá chỉ là cựu Lê thị tộc thu thập thiên địa kỳ chân điều khắc thành. Nếu không phải bên trong ký thác một sợi hình thiên tôn tàn hồn, bằng không chỉ bằng cái này chống chất tảng đá vụn, nơi nào có tư cách làm đối thủ của hắn. Bất quá Xích hỏa minh vương nhìn về phía trôi này khai thiên thần phủ lúc, lại khẽ gật đầu, đối món này chuẩn đế đạo binh uy lực hết sức hài lòng. Vừa rồi hắn đều không có khôi phục đế cấp pháp tắc, vẻn vẹn chỉ là bằng vào cái này khai thiên thần phủ bản thân sắc bén, liền tùy tiện bổ ra không đầu tượng thần thân thể. Nếu như hắn có thể chữa trị món này đế binh, khiến cho khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó chỉ sợ tiện tay một kích, liền có thể hủy diệt một phương hạ giới. Lão tổ, nếu như hình thiên lão tổ còn sống, như thế nào lại bị một giới thượng thương chó săn làm đục? Nhìn thấy một màn này, hết thảy cựu Lê thị tộc người đều là khóc ròng ròng, buồn tiếng giống giận nói. Thời kỳ thượng cổ, hình thiên tôn đã đi theo ma đế Sibiu chinh chiến tứ phương, lập xuống qua công lao hiển hách. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, năm đó vị kia uy danh truyền xa, dám hướng lên trời đế vung đũa hình thiên tôn, cuối cùng vậy mà lại rơi vào cái kết quả như vậy. Còn lại đại hoang luyện khí sĩ trơ mắt nhìn xem tôn này không đầu tượng thần bị tách rời, trong lòng cũng triệt để tuyệt vọng. Thiên ý không thể trái, liên hình thiên tôn tàn hồn cũng không là đối thủ, vậy còn có người nào có thể ngăn cản cái này 10 vạn thiên binh? Lại càng không cần phải nói, ngoại trừ Xích hỏa thần vương cùng cái này 10 vạn thiên binh thiên tướng bên ngoài, tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu còn bao phủ một mảnh huyết sắc lôi hải. Huyết hải bên trong tiếng sấm từng trận, thỉnh thoảng truyền lại ra một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy kinh khủng ba động. Cùng thiên đỉnh thuộc cấp so sánh, mảnh này lôi hải mới là lớn nhất sát kiếp. Bởi vì mảnh này lôi hải uy lực đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nó một khi bộc phát ra, đến lúc đó đừng nói lại hoang, chỉ sợ phương này hạ giới bị diện, đều sẽ triệt để san thành bình địa. Thiên phát sắc cơ, thượng thương đây là muốn khăng khăng đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Nếu bọn hắn không để cho chúng ta sống, chúng ta cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn. Ta đại hoang không có thứ hèn nhát, lập tức khôi phục đế binh, cho dù đem mảnh thế giới này đánh nát, chúng ta cũng muốn cùng bọn họ cá chết lưới rách. Cơ Hạo cùng mặt khác thị tộc tộc trưởng, tự hiểu một trận chiến này không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Bọn hắn cắn răng một cái, trực tiếp vận dụng chỗ có nội tình cùng thủ đoạn. Cũng không lâu lắm, đều lại thị tộc mở ra tổ địa, đem tích lũy mấy chục vạn năm lâu nội tình cùng tài nguyên, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Và anh, sau một khắc, có năm nói thần quang ngút trời mà lên, tản mát ra không có gì sánh kịp đế uy cùng ba động. Hiên viên thị tổ địa, có một thanh thần kiếm xuất thế, hóa thành một đầu vạn trượng chân long, nấn ná tại trên trời cao. Chân long ngẩng đầu rít gào ở giữa. Đế uy hạo đãng, dung chuyển trời đất, lệnh phương này thế giới đều đang run rẩy. Đây mới thực là thiên đế đạo binh. Hoàng đế năm đó chính là cầm trong tay kiếm này, xuất lĩnh thượng cổ nhân tộc giết tới thần giới, không biết lây dính bao nhiêu thần ma tiên huyết cùng tính mệnh. Trôi này hiên viên kiếm treo cao thiên vũ, tựa như một vòng chiếu sáng vạn cổ huy hoàng mặt trời, giống như có thể chấn áp cựu thiên tập địa, lệnh thần ma túi đầu xưng thần. Một cỗ kinh khủng tới cực điểm thiên đế uy áp tràn ngập ra, khiến cho mọi người trong lòng đều sinh ra một cỗ thần phục chi ý, không nhịn được đối nó quỳ bái. Mà mặt khác thượng cổ thị tộc tổ địa cũng đồng dạng có từng đạo kinh khủng khí cơ khôi phục. Thần nông đỉnh, nhân hoàng ấn, huyền hoàng tháp, thiên thiên bắt quái đồ, cái này 4 kiện đế binh đều chiếm một phương, hắn khí tức chi khủng bố, đủ để cho chư thiên trầm luân, vạn cổ thành không. Cảm nhận được cái này mấy cỗ bàng bạc đế uy, mạnh như Xích hỏa thần vương thần sắc cũng biến thành không gì sánh được ngưng trọng. Tương truyền Thái Hạo Phục Hy đã lấy thiên địa làm sư, tự sáng tạo tiên thiên bắt quái, chiến lực có thể xưng cổ kim vô song. Thậm chí có nghe đồn tuyên bố, cái này tiên thiên bắt quái có thể về sau thiên nhân tiên thiên, ẩn chứa siêu thoát chi pháp. Xích hỏa thần vương nhìn chằm chằm bộ kia không ngừng xoay tròn biến hóa tiên thiên bắt quái đồ, trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Vô luận là phàm nhân cũng tốt, vẫn là thượng thương thần tộc cũng được, đều chẳng qua chỉ là hậu thiên sinh linh. Cả đời bị thiên đạo quy tắc trói buộc, cả một đời đều khó mà siêu thoát. Mà cái này tiên thiên bắt quái đồ lại ẩn chứa đại tạo hóa, đại cơ duyên, đại tự do. Nếu có người có thể tìm hiểu trong đó huyền bí, tương lai sánh vai tiên thiên thần ma cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá này hình mặc dù cường đại, lại bởi vì tiết lộ thiên cơ, cuối cùng cho nhân tộc đưa tới họa sát thân. Chương 339, lục thế, đế binh khôi phục, cực điểm một trận chiến. 2, chương 339, lục thế, đế binh khôi phục, cực điểm một trận chiến. 2, cho dù là giống Thái Hạo Thiên Đế đẳng cấp này khác vô thượng tồn tại, đều khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới những thứ này, Xích Hỏa Thần Vương lắc đầu, lại bỏ đi nội tâm tham niệm. Bất quá Tiên Thiên Bát Quái Đồ hắn mặc dù không cách nào nhúng chàm, nhưng những đế binh khác nhưng không có cái này kiêng kỵ. Thần Nông Đỉnh, thời kỳ thượng cổ, Viêm Đế Thần Nông Thị đã nghèm hết bách thảo, lô luyện ngàn vạn bảo dược. Mà cái này Tôn Bảo Đỉnh càng là danh xưng thế gian đệ nhất thần đỉnh, không chỉ có công thủ gồm nhiều mặt, đồng thời còn có thể luyện chế vô thượng thánh dược, có thể xưng hết thể luyện đan sư trong suy nghĩ vô thượng thần binh. Nhân Hoàng Ấn, đây là chuyên húc Thiên Đế chứng đạo đế binh. Thời kỳ thượng cổ, chuyên húc Thiên Đế ý đồ chứng đạo lúc, lại phát hiện đại bộ phận pháp tắc quyền binh đều đã bị bốn vị khác Thiên Đế chiếm cứ. Tại bốn vị khác Thiên Đế trợ giúp cùng dẫn dắt dưới, hắn quyết định mở ra lối riêng, dùng nhân tộc khí vận chứng đạo, thành tựu cuối cùng Thiên Đế chính quả. Mà tôn này Nhân Hoàng Ấn, liền tượng trưng cho nhân tộc khí vận. Này ấn mặt ngoài có cựu long lẫn nhau quay quanh, còn có ngũ phương Thiên Đế thánh cho, ấn tỷ dưới có Thiên Đế pháp tắc châu ngưng tụ mà thành Nhân Hoàng hai chữ. Nếu có người chấp trưởng này ấn, liền có thể đạt được nhân tộc khí vận gia trì, từ đây con đường tu luyện làm ít công to, giống như thần trợ. Đến mức cuối cùng tôn này Huyền Hoàng Tháp cũng đồng dạng có lai lịch lớn. Thiếu Hạo Thiên Đế làm hoàng đế trưởng tử, vừa ra sinh liền đã dẫn phát thiên địa dị tượng, có năm hoàng đến chầu. Cái này năm con phượng hoàng nhan sắc khác nhau, làm đỏ, vàng, xanh, trắng, bí ẩn, phân biệt đại biểu cho ngũ phương ngũ hành. Đợi hắn sau khi thành niên, lại cưới Phượng Hồng Thị chi nữ làm vợ, trở thành Phượng Hồng Thị thủ lĩnh. Bởi vậy làm Thiếu Hạo Thiên Đế chứng đạo lúc, lợi dụng vô số tiên kim thần liêu, đoán tạo tòa này Huyền Hoàng Tháp. Tháp này không chỉ có uy năng kinh khủng, có thể thôi phát chân hoàng thần hỏa, đem địch nhân đốt thành cho bụi, cũng có thể phù hộ người nắm giữ chân linh bất diệt, có niết bàn trọng sinh thần hiệu. Có thể nói, cái này bốn kiện đế binh cùng với chuôi này Hiên Viên kiếm, đều là có thể nộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chí bảo. Người bình thường có thể được thấy thứ nhất, liền có thể nói khoác cả một đời. Giờ phút này năm kiện đế binh lại đồng thời hiện hóa tại thế, hắn uy áp chi hạo đãng, lệnh Xích Hỏa Thần Vương trong lòng đều có chút thất vọng. Giống trước đó Xạ Nhật Thần Cung cùng Đế Sư Giới Xích, mặc dù cũng đồng dạng dính một cái đế chữ, nhưng cuối cùng chẳng qua là chuẩn đế đạo binh. Cùng chân chính Thiên Đế đạo binh so sánh, uy lực căn bản không thể so sánh nổi. Huống chi những này đại hoang dương nghiệt tựa như bị điền, lại bất kể đại giới đem Thiên Đế đạo binh khôi phục đến cực hạn. Nếu như cái này năm kiện đế binh đồng thời bộc phát ra, chỉ dựa vào một sợi uy áp, liền có thể kích xuyên thiên địa, làm cho này thế giới trầm luân. Đến lúc đó hắn kể cả nếu có Thiên Đình chiến trận gia trì, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như đổi thành bình thường, những này đại hoang dương nghiệt nói không chừng thật là có một ít cá chết lưới rách bốn. Nhưng bọn hắn lại thật tình không biết thiên ý khó trái, năm đó thượng cổ một trận chiến, liền thiên đế đều không thể không ôm hận vẫn lạc, cái này nằm kiện đế binh đây tính toán là cái gì? Xích Hỏa Thần Vương cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy cái kia mảnh huyết sắc lôi hải, tại Thiên Đế đạo binh uy áp kích thích dưới, giờ phút này cũng phát sinh biến hóa. Lôi hải cuộn cuộn, có pháp tắc phủ quang hiện lên. Một cỗ không thể địch nổi khí tức khủng bố từ lôi hải chỗ sâu truyền ra, phảng phất muốn giam cầm thiên địa, trấn áp hết thảy. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận đình thai nhức óc tiếng vang, huyết sắc lôi hải tán phát khí tức khủng bố, cùng đế binh uy áp hung hăng và chạm tại cùng một chỗ. Đây là thượng thương ý chí cùng Thiên Đế đạo binh giao phòng, hắn uy lực cường đại đủ để chôn vùi hết thảy. Một cỗ mắt trần có thể thấy gợn sóng từ trong đụng chạm tâm khuyết tán ra đến, hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Những nơi đi qua, hư không chôn vùi, vạn cổ thành không, thậm chí đều ảnh hưởng đến Tuế Nguyệt Trường Hà vận chuyển bình thường. Đến mức phía dưới sơn hà giang xuyên, hoa thạch cỏ cây, toàn bộ biến mất không còn một mảnh, hết thảy sự vật đều không còn tồn tại. Tựa như là có một cái bàn tay vô hình đưa chúng nó từ phiến thiên địa này triệt để xóa đi một dạng. Mắt thấy phương này thế giới phá thành mảnh nhỏ, muốn làm tràng sụp đổ lúc. Bộ kia Tiên Thiên Bát Quái Đồ xoay chậm chậm, rủ xuống ngàn vạn thần quang, định trụ phiến thiên địa này. Ngay sau đó, hai màu trắng đen lưu chuyển, lại xảy ra hỗn độn luân hồi, trực tiếp mở ra một vùng không gian, đem còn lại đế binh cùng cái kia mảnh lối hải đều kéo vào đến tiểu thiên địa kia bên trong. Có thể dù là như thế, vẫn có một ít dư ba tiêu tán đến ngoại giới, rất nhiều người còn không kịp đảm mệnh, liền chóng không tan biến mất không còn một mảnh. Phù phù. Hạ giới hết thể luyện khí sĩ cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này cố kinh khủng uy áp, dồn dập hai chân mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Mà Xích Hỏa Thần Vương đám người tình huống cũng không khá hơn chút nào. Đối mặt cái này huy hoàng thiên uy, cho dù là những cái kia danh xưng thiên đỉnh tinh nhuệ 10 vạn thiên binh thiên tướng, cũng dọa đến mặt như màu đất, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác. Bọn hắn ngưng tụ thiên đỉnh chiến trận, bị gợn sóng tác động đến, trong nháy mắt phân băng tăng dã, bị trọng thương. Một sợi tiêu tán dư ba mà thôi, liền có thể trọng thương chúng ta, cái kia nếu như là thiên đế ở trước mặt, lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào tuyệt luân. Xích Hỏa Thần Vương con ngươi thích chặt, cái chán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Ở trên thương ý chí cùng Thiên Đế đạo binh trước mắt, giống hắn loại này tổ thần cường giả, thậm chí liền con kiến cũng không bằng. Đối với loại cấp bậc này chiến đấu, bọn hắn thậm chí liền tư cách quan chiến đều không có. Nếu như tùy tiện tới gần, chỉ sợ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Đang lúc năm kiện đế binh khôi phục, liên thủ đối kháng Thiên Đạo ý chí thời điểm, một bên khác Thiên Cung đại điện cũng theo đó phát sinh biến hóa. Thí luyện không gian bên trong, Lục Viễn ngồi xếp bằng, nhìn lên trước mặt năm đạo quan đoàn, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nguyên lai Thái Hạo Thiên Đế năm đó liền đã lĩnh ngộ Tiên Thiên Thái Cực chi pháp. Chỉ tiếc phương pháp này đủ để giao động Tiên Thiên thần ma nhất tộc căn cơ, không làm thiên địa dung thân, cho nên mới có thể dẫn đến diệt tộc tai họa. Lục Viễn thở dài một hơi. Hán Vương mới rõ ràng thời gian cấp bách, sở dĩ vừa lên đến liền vận dụng Chư Thiên Thần Mục Kinh, trong thời gian ngắn nhất đánh bại nhân tộc Thiên Đế hư ảnh. Mà cái này năm đạo quan đoàn, liền đại biểu lấy 5 vị thiên đế lưu lại vô thượng chân truyền. Cái này cái cọc thiên đế trong truyền thừa, không chỉ có ẩn chứa 5 vị thiên đế suốt đời đạo pháp cùng cảm ngộ, càng là ghi lại rất nhiều thượng cổ bí may mắn. Trong đó nhất lệnh Lục Viễn cảm thấy kinh diễm, liền không ai qua được Thái Hạo thiên đế khai sáng tiên tiên bát quái. Phương pháp này cùng Lục Viễn hiện nay chỗ đi đường giống nhau như lúc, có thể nhiều chỗ tương tự, đều giảng cứu dùng âm dương ngũ hành làm căn cơ, từ đó ngưng tụ tiên tiên thân thể. Lục Viễn chợt nhìn phía dưới, đều bị giật nảy mình. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy cái này cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nhất pháp thông, vạn pháp thông. Mặc dù mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc tồn tại trên lệch thật lớn, nhưng ngàn vạn đại đạo, thực ra trăm sông đổ về một biển, tu luyện tới cuối cùng cũng là vì truy cầu siêu thoát cùng trường sinh. Mà Thái Hạo Thiên Đế chính là đi qua vô số vạn năm tìm tòi cùng nếm thử, cuối cùng mới phát hiện đầu này siêu thoát con đường. Đầu này đường đi đến cuối cùng, có thể để bù đắp hậu thiên thiếu hụt, làm bản thân lộ sát thành tiên tiên sinh linh. Đến lúc đó siêu việt thiên đạo, tay xé thái cổ thần ma đều không nói chơi. Thế nhưng Lục Viễn cùng Thái Hạo Thiên Đế chỗ khác biệt ở chỗ, hắn nắm giữ nhiều thế luân hồi tích lũy tu hành kinh nghiệm, sở dĩ từ vừa mới bắt đầu liền biết chính xác con đường làm như thế nào đi, không cần giống Thái Hạo Thiên Đế dạng kia, cần cuối cùng cả đời không ngừng thử lỗi, không công lãng phí thời gian dài cùng tinh lực. Cuối cùng mới vừa có thu hoạch, liền khổ sở thiên đạo bóc chết. Chương 340, Lục Thế, Chư Thiên chấn động, Thiên Đế trở về. Chương 340, Lục Thế, Chư Thiên chấn động, Thiên Đế trở về. Thí luyện không gian. Lục Viễn nhìn xem cái kia năm đạo quan đoàn, mắt lộ ra một ít hiểu ra chi sắc. Thái Hạo Thiên Đế khai sáng tiên thiên chi pháp, mặc dù theo ta đi con đường có chút trùng hợp, nhưng vẫn có không ít chỗ thích hợp. Nếu như ta có thể lấy thừa bù thiếu, đem hai cái này lẫn nhau xác minh, nói không chừng tương lai có thể đi được càng xa. Mặt khác, bốn vị khác thiên đế lưu lại truyền thừa cùng đạo pháp, cũng đối với ta có trợ giúp rất lớn. Hắn mặc dù có nhiều thế giới tu hành kinh nghiệm, nhưng man hoang thế giới chính là thất tinh bị diện. Vô luận là thiên địa pháp tắc hoàn thiện trình độ, hoặc là giới này sinh linh chiến lực, đều muốn vượt xa dị vãng hết thảy mô phỏng thế giới. Huống chi nhân tộc thiên đế, chính là phương này thế giới chí cường tồn tại, thực lực cũng liền so với tiên thiên thần ma yếu một ít. Lục Viễn nếu như có thể đem bọn hắn lưu lại truyền thừa toàn bộ thông hiểu đạo lý, như vậy hắn nội tình cùng thành tựu, đem sẽ đạt tới một cái không thể tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Bất quá đang lúc Lục Viễn dự định luyện hóa cái kia năm đạo quang đoàn lúc, một cỗ bàng bạc đế uy đột nhiên vượt giới mà đến, cùng cái kia năm đạo quang đoàn sinh ra cộng minh nào đó, làm toàn bộ thí luyện không gian đều chấn động kịch liệt không thôi. Đây là thiên đế đạo binh khôi phục rồi. Lục Viễn bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, chỉ thấy tại hoang giới bên ngoài, một bộ tiên thiên bát quái đồ xoay chậm chậm, hỗn độn chi khí tràn ngập, lại mở ra một vùng không gian, đem cái kia mảnh huyết sắc lôi hải giam cầm ở bên trong. Ma Hiên Viên kiếm, Thần Nông đỉnh, Huyền Hoàng tháp, Nhân Hoàng ấn chờ thiên đế đạo binh, đồng dạng nở rộ chói lọi thần quang, cùng huyết sắc lôi hải va chạm tại cùng một chỗ. Đây là năm vị thiên đế chứng đạo đế binh, cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đều vẫn cố có vô thượng uy năng. Giờ phút này năm kiện đế binh cùng nhau xuất thủ, uy lực đã kinh khủng đến cực hạn. Tương đạo đế cấp pháp tắc khôi phục, cũng hiển hóa làm hừng hực phù quang, hóa thành diệt thế cối xay, làm lôi hải diệt tích, khoảng cách liền rút nhỏ hơn phân nửa. Nhưng lôi hải cuộn cuộn, truyền lại ra hủy diệt ba động càng phát ra làm người sợ hãi. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vô số lôi mang sen lẫn lấp lóe, ngưng tụ thành từng tôn kinh khủng thân ảnh. Những này kinh khủng thân ảnh một khi xuất hiện, liền có ngập trời đế uy tràn ngập ra, đem bốn phương tám hướng đều bao phủ ở bên trong. Liền xa bên ngoài chiến trường Lục Viễn cùng đế sư bọn người, đều có thể cảm nhận được cái kia cố không có gì sánh kịp cường hành khí tức. Đến mức Xích Hỏa Thần Vương một đám thiên binh thiên tướng, giờ phút này cũng là giống như gặp quỷ mị giống như, hai mắt trợn tròn xoe, tựa như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Bởi vì bọn hắn tại cái kia chút kinh khủng thân ảnh bên trong, vậy mà gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Tu La Ma Tôn, Bất Tử Minh Hoàng, Kim Ô Yêu Đế. Những này thân ảnh vậy mà đều là thời kỳ thượng cổ, đã thanh danh hiển hách, uy trấn vạn tộc chí cường tồn tại. Bọn hắn chiến lược vô song, thậm chí so với thiên tôn cường giả còn muốn càng hơn một bậc, đã một lần có tư cách cùng nhân tộc thiên đế tranh hùng. Vô luận là nội tính, tư chất, cũng hoặc là chiến lược, đều là vang dội cổ kim vô thượng tồn tại. Chỉ bất quá dựa theo cổ tịch ghi chép, Bất Tử Minh Hoàng nhóm cường giả bị nhân tộc thiên đế sau khi đánh bại, không cam lòng rơi vào người về sau, dứt khoát quyết định trùng kích thiên đế cảnh giới. Cuối cùng sắp thành lại bại, ố hận vẫn lạc tại lôi kiếp bên trong. Mấy chục vị chuẩn đế cường giả, đây chính là thượng thương tiên đạo thủ bút. Xích Hỏa Thần Vương nội tâm chấn động, tâm tình thật lâu đều không thể bình tĩnh. Con đường tu hành vốn là nghịch tiên mà đi, hết thể muốn chứng đạo thành đế người đều phải trải qua thiên kiếp tẩy lễ mới có thể đạo pháp viên mãn. Mà trước mắt những này kinh khủng thân ảnh chính là từ xưa đến nay vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong vô thượng đại năng, chỉ kém cuối cùng nửa bước liền có thể chứng đạo thiên đế chính quả. Chỉ tiếc bọn hắn thất bại trong gan tức, khổ sở lôi kiếp gạt bỏ, liền cuối cùng một ít thần hồn ấn ký đều bị thiên đạo cầm tù, vĩnh viễn đều không được siêu sinh. Giết! Kim Ô Yêu Đế bọn người mới xuất hiện, liền liên thủ hướng cái kia năm kiện đế binh trùng sát mà đi. Ầm! Nương theo lấy một cái hủy thiên diệt địa đại đối quyết, tiểu thiên địa kia từng khúc chôn bụi, trực tiếp bị đánh trở thành hỗn độn. Vạn vật đều hư, vạn vật đều không. Ở đây đợi đáng sợ đế cấp trong đụng trạng, hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Nhưng sau một khắc, tiên thiên bát quái đồ có chút rung động, lần nữa diễn hóa âm dương ngũ hành. Mà cái kia mảnh vỡ vụn không gian, có vô cùng hỗn độn khí hiện hiện, thanh khí nhanh chóng lên cao, cho khí chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng vậy mà lại hình thành một phương thiên địa, đem cái kia mảnh huyết sắc lôi hải gắt gao nhốt ở bên trong. Thấy cảnh này, Xích Hỏa Thần Vương bọn người nhãn cầu đều suýt nữa trợn lồi ra. Thương thiên ở trên, cái này là cỡ nào cường đại thủ đoạn cùng uy năng. vẹn vẹn chỉ là một cái va chạm, liền có thể hủy diệt hoặc nặng tố một phương thế giới. Cùng lúc đó, Sinh Hỏa Thần Vương trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ cùng may mắn. Đế cấp cường giả giao thủ, thực tế quá mức đáng sợ. Nếu không có tiên tiên bắt quái đồ có thể giam cầm không gian, lại xảy ra thiên địa, đem hết thể chiến đấu dư ba đều phong ấn tại cái kia phương trong thế giới lời nói. Bằng không bọn hắn một khi bị trận này đế chiến tác động đến, chỉ sợ liền cơ hội chạy trốn đều không có, liền sẽ chôn vùi tại vô thượng đế uy bên trong. Mà thí luyện không gian bên trong, Lục Viễn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, nội tâm cũng đồng dạng không bình tĩnh. Thiện tay một kích, liền có thể khai thiên tích địa. Loại thủ đoạn này cùng chiến lực đã vượt xa khỏi lúc trước hắn mô phỏng lục tinh huyền huyễn thế giới. Càng quan trọng hơn là, vô luận là cái này nằm kiện tiên đế đại binh, vẫn là cái kia mấy chục vị kinh khủng hư ảnh, thực ra đều chẳng qua chỉ là chuẩn đế cảnh thế giới mà thôi. Chỉ dựa vào chuẩn đế chiến lực, liền có thể bộc phát ra bực này lực lượng hủy thiên diệt địa. Vậy chân chính tiên đế cường giả, lại chính là cỡ nào cường đại cùng vô địch. Vâng, thần nông đỉnh đang phát sáng, tựa như một vòng quang mang hừng hực sáng chói uy hoàng mặt trời, có thể chiếu rọi cửu thiên thập địa. Sau đó nó phá không mà đi, huyền như là cỗ sao trổi ngang qua thiên cung, hung hăng nhập vào cái kia mảnh ngập trời lôi hải bên trong. Một tôn chuẩn đế hư ảnh tránh không kịp, trực tiếp bị nện thành vô số điểm sáng. Đây cũng là thời kỳ toàn thịnh thiên đế đại bình, một kích liền có thể bành sát một vị thượng cổ chuẩn đế. Nhưng sau một khắc, thiên đạo pháp tắc lưu chuyển, cái kia vô số điểm sáng hội tụ vào một chỗ, lần nữa ngưng tụ trở thành vị kia chuẩn đế thân ảnh. Lần này nguy rồi. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra mánh khóe. Những này chuẩn đế hư ảnh có thiên đạo pháp tắc phù hộ, giết không chết, diệt không xong, không chỉ có cầm giữ có vô cùng vô tận thần lực, còn có thể vô hạn phục sinh. Xem xét lại hiên viên kiếm trở thiên đế đạo binh chiến lực mặc dù càng hơn một bậc, có thể bọn chúng mỗi phát ra một cái công kích, đều muốn hao phí đại lượng bản nguyên. Trong thời gian ngắn có lẽ còn có thể chiếm thượng phòng, nhưng nếu như một lúc sau, sớm muộn sẽ bị thua. Quả nhiên, tại cái kia mấy chục vị chuẩn đế hư ảnh vây công dưới, thiên đế đạo binh quang mang trở nên càng phát ra ảm đạm. Bọn chúng năng lượng tiêu hao hầu như không còn, liền mới vừa khôi phục không lâu đế cấp pháp tắc, đều dần dần rơi vào yên lặng. Giang giác, nương theo lấy một trận vỡ vụn âm thanh, tiên thiên bắt quái đổ chỗ diễn hóa cái kia phương thế giới, lần nữa chống đỡ không nổi, trực tiếp bị chuẩn đế hư ảnh đánh thành hư vô. Ầm, kinh khủng gợn sóng tại vực ngoại hư không khuyết tán ra đến, làm hoang giới đều đứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Không tốt, thiên đế đạo binh không người thôi động, bọn chúng muốn lần nữa yên lặng. Ngu hùng trong lòng run lên, tay chân biến đến vô cùng băng lãnh. Chương 340, lục thế, chư thiên chấn động, thiên đế trở về. 2, chương 340, lục thế, chư thiên chấn động, thiên đế trở về. 2, thượng thương thiên đạo lần này là thật động sát tâm, nhất cử xuất động mấy chục vị chuẩn đế hư ảnh. Nếu như một khi để bọn hắn giành tay, cho dù tùy tiện phái ra một người, đều có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ đại hoang thế giới. Vâng, lại là một cái kinh thiên động địa va chạm mạnh. Năm kiện đế binh quang mang ảm đạm, pháp tắc yên lặng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cũng không tiếp tục phục trước đó như thế. Xem xét lại cái kia mấy chục vị chuẩn đế hư ảnh, sừng sững tại huyết sắc lôi hải bên trong, từ trên cao nhìn xuống quan sát đại hoàng sinh linh. Bọn hắn ánh mắt băng lãnh vô tình, phản phất là đang nhìn một nhóm tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Ngỗ nghịch thiên ý, tội đáng chết vạn lần. Nhất đạo chuẩn đế hư ảnh ngữ khí hờ hững. Bất quá làm hắn nhìn thấy Xích Hỏa Thần Vương một đám thiên đình thuộc cấp, không có bất kỳ cái gì tình cảm trong đôi mắt, lại tránh qua một ít sát ý, dù sao giống bọn hắn những này vô thượng cường giả, tại thời kỳ thượng cổ đều là uy trấn vạn cổ chí cường tồn tại. Nhưng bọn hắn vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong thì cũng thôi đi, cuối cùng liền thần hồn đều bị thiên đạo chỗ cầm tù, đời này đều không thể giải thoát. Cái này nhường trong lòng bọn họ làm sao không hận, làm sao không giận. Mặc dù ở trên thương thiên đạo không chế giới, bọn hắn giống như cùng khôi lỗi giống như, chỉ có thể nghe lệnh làm việc, không có bất kỳ cái gì một cái nhân tình cảm giác. Thế nhưng cố này hận ý, sớm đã hóa thành hận ý, trở thành bọn hắn chấp niệm trong lòng. Bọn hắn mặc dù không cách nào làm những gì, thế nhưng tại quy tắc bên trong, cũng đồng dạng có thể để cho thiên đình nỗ lực một bộ phận đại giới. Muốn đến nơi này, vị kia chuẩn đế hư ảnh tiện tay vung lên, liền có đế cấp pháp tắc chấn động, hóa thành một đạo diệt thế kiếp quang, hướng đại hoang nghiền ép mà đến. Ven đường những nơi đi qua, liền hư không đều từng khúc chôn bụi. Cũng chính là ở thời điểm này, hết thảy hoang giới sinh linh đều hãi hùng kiếp vía, trong lòng nổi lên một loại trước nay chưa có nguy cơ sinh tử cảm giác. Vô số phi cầm đầu thú càng là dọa đến run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bọn chúng mặc dù linh trí không cao, có thể giờ phút này cũng cảm nhận được cái kia cô đáng sợ diệt thế chi lực. Đây là một vị chuẩn đế xuất thủ, muốn triệt để tiêu diệt phương này thế giới. Vô luận là nhân tộc luyện khí sĩ cũng tốt, hoặc là thượng cổ dị chủng cũng được, hết thảy đều khó thoát khỏi cái chết. Đến mức Xích Hỏa Thần Vương mấy người cũng là bị dọa đến sắp nứt cả tim gan. Bọn hắn không ngờ rằng, thiên đạo sát kiếp sẽ tàn khốc như vậy, vậy mà ngay cả người mình đều không buông tha. Hơn nữa lần này thiên đạo sát kiếp mục tiêu, không phải những này đại hoàng dư nghiệt sao? Nhưng hắn vì cái gì luôn cảm giác, cái kia đạo diệt thế kiếp quang là xông chính mình tới. Cháy mau. Xích Hỏa Thần Vương mồ hôi lạnh chảy ròng, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại thêm, lúc này không tiếc bất cứ giá nào, muốn xé rách hư không tránh thoát một kiếp này. Nhưng mà hắn lại đánh giá thấp cái kia đạo chuẩn đế hư ảnh nhìn trời đỉnh hận ý, chỉ thấy cái kia đạo diệt thế kiếp quang vượt qua mà đến, cơ hồ là hô hấp ở giữa liền giáng lâm tại đại hoang thế giới. Xích Hỏa Thần Vương mới vừa ý đồ mệnh khiến cái khác thiên binh kết thành chiến trận, liền bị vô cùng vô tận đế cấp pháp tắc chối cho bụi, trực tiếp biến thành hư vô. Một đời thần vương, như vậy vẫn lạc. Xích Hỏa Thần Vương chết rồi. Đế sư bọn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không rõ chuẩn đế hư ảnh đuổi theo thương thiên nói ở giữa ân oán, chỉ biết nói này thiên đạo sát kiếp rõ ràng là sông đại hoang tới, có thể là thế nào lại đột nhiên đối Xích Hỏa Thần Vương thống hạ sát thủ. Hơn nữa thủ đoạn lăng lệ quả quyết, không lưu bất luận cái gì thể diện, phản phất là cùng Xích Hỏa Thần Vương có thâm cừu đại hận gì một dạng. Hết thảy thiên binh thiên tướng cũng ngộp. Xích Hỏa Thần Vương chính là Hỏa Đạo Tổ Thần, đã đi theo Càn Nguyên Tiên Đế, đi theo làm tùy tùng lập xuống không ít công lao. Nguyên bản Càn Nguyên Tiên Đế lần này lực bài chúng nghị, khăng khăng nhường Xích Hỏa Thần Vương hạ giới, liền là muốn cho hắn từ hạ giới nhiều vất điểm chỗ tốt. Dù sao hạ giới nắm giữ 5 kiện đế binh, mấy kiện chuẩn đế đạo binh, cùng với mọi người tộc đại năng lưu lại kho báu cùng truyền thừa. Đây đối với Càn Nguyên Tiên Đế tới nói, đều là một bút không cách nào tưởng tượng tài phú. Húng chi hạ giới người mạnh nhất cũng bất quá chỉ là phi thăng cảnh, liền một cái thần hỏa cảnh đều không có. Dùng thượng thương tổ thần lại thêm 10 vạn thiên binh thiên tướng thực lực, san bằng một phương hạ giới đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Lúc trước vì cầm tới chuyện này, rất nhiều thượng thương tổ thần tranh luận không ngớt, đều kém chút đánh lên. Mà Xích Hỏa Thần Vương cũng là dựa vào Càn Nguyên Thiên Đế coi trọng cùng tín nhiệm, cái này có tư cách đạt được phần này công việc béo bở. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Xích Hỏa Thần Vương chẳng những một ít chỗ tốt đều không có cầm tới, hơn nữa liền chết như vậy. Chết vô thanh vô tức, chết không hiểu đấu. Chỉ là những thiên binh này thiên tướng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cái kia đạo diệt thế kiếp quang liền ầm vang một phát, hóa thành nhất đạo hủy diệt triều tịch, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Hết hệ thiên binh thiên tướng liền kêu thảm đều không có, liền bị cái này cỗ hủy diệt triều tịch thôn vệ, trực tiếp chết sạch sẽ. Một vị thần vương, 10 vạn thiên binh. Chi này đủ để uy hiếp vạn tộc thiên đình tinh nhuệ, cứ như vậy hóa thành hư ảo, hôi phi yên diệt. Bất quá đế sư bọn người không có cao hứng, tâm tình ngược lại trở nên càng phát ra nặng nề. Bởi vì cái kia cỗ chôn vùi chi lực tại thôn vệ 10 vạn thiên binh thiên tướng sau đó, uy lực đã kinh khủng đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hủy diệt triều tịch những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều hóa thành hư vô. Trong khoảnh khắc liền hủy diệt hơn phân nửa hoàng giới. Mắt thấy toàn bộ thế giới đều sắp hủy diệt lúc, Lục Viễn trước mắt cái kia năm đạo quang đoàn kịch liệt rung động, cuối cùng phá không mà đi, biến mất tại Thiên Cung đại điện bên trong. Nhưng sau một khắc, lại có năm đạo sáng chói đến cực hạn chói mắt quang mang, từ vực ngoại hư không phóng lên tận trời, chiếu sáng 3000 thế giới. Tại cái kia cố không thể nhìn thẳng hào quang nóng ánh bên trong, có đạo vết xoắn lẫn, quang vũ về xuống, hóa thành một cái pháp tắc đại đạo, từ hư không lan tràn mà đến, một mực kéo dài đến đại hoang thế giới. Mà tại đại đạo cuối cùng, có năm tôn tráng lệ thân ảnh, cầm trong tay đế binh, đạp thiên trở về. Bọn hắn khí tức cường đại, chí thần chí thánh, toàn thân có vô cùng đạo vận lưu chuyển, giống như có lẽ đã siêu thoát giới này, đạt đến một cái khác độ cao. Làm cái này năm bóng người xuất hiện lúc, thượng thương pháp tắc giờ phút này đều tại kịch liệt oanh minh rung động, lại ẩn ẩn truyền lại ra một chút sợ hãi. Bởi vì đây là thượng cổ thiên đế, là đã từng thống ngự 3000 pháp tắc, chấp trưởng đại đạo quyền bính vô thượng tồn tại. Giờ phút này bọn hắn từ trong luân hồi trở về, muốn thanh lý chỗ có nhân quả. Nhân tộc thiên đế vậy mà lần nữa trở về, đây là muốn nghịch thiên a. Nhìn thấy cái này năm tôn vĩ ngạn thân ảnh, hết thảy thượng thương cường giả tất cả đều dọa đến sắp nứt cả tim gan, cảm nhận được một loại đã lâu hoảng sợ. Nói đùa cái gì? Không phải nói nhân tộc thiên đế bị tiên thiên thần ma trấn áp, đã chết không thể chết lại sao? Nhưng bọn hắn thời gian qua đi trên trăm vạn năm, lại vì sao sẽ còn lần nữa xuất hiện? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bọn hắn những năm này nuôi nhốt nhân tộc, tạo ra vô số sát nghiệt. Nếu như thực sự có người tộc thiên đế trở về, chỉ sợ hết thảy thượng thương thần tộc đều sẽ gặp phải huyết tẩy cùng thanh lý. Đám người vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng một màn kia, liền mắt tối sầm lại, cảm giác trời cũng sắp sụp. Đến mức những cái kia đầu nhập vào thượng thương, các nguyện đại thiên dân chăn nuôi nhân tộc phản đồ, bây giờ cũng là thấp thỏm lo âu, liền hối hận phát điên. Chương 341, lục thế, thực lực tăng vọt, chân chính thiên đế chuyển thừa. Chương 341, lục thế, thực lực tăng vọt, chân chính thiên đế chuyển thừa. Đại hoang trên không, dị tượng xuất hiện, hào quang đầy trời. Có pháp tắc đạo ngân xen lẫn, hóa thành một cái kim quang đại đạo, từ vực phía ngoài kéo dài mà đến. Năm bóng người cầm trong tay đế binh, tựa như từng tòa không thể vượt qua núi cao, ngạo nghệ sừng sững tại đại đạo cuối cùng. Một trận tráng lệ đạo âm vang vọng đất trời, giống như là tại hướng chư thiên tuyên cáo cổ chi đại đế trở về. Bọn hắn khí tức siêu nhiên, chiếu sáng bạc cổ. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một cỗ kinh khủng thiên đế uy áp tràn ngập ra, lay động cửu thiên thập địa, lệnh 3000 thế giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó run rẩy sợ hãi. Bất hiếu tử tôn, bái kiến thiên đế. Nhìn thấy cái này năm tôn vĩ ngạn thân ảnh, hết thảy đại hoang người đều là kích động lệ nóng doanh trọng, dồn dập hướng hắn quỳ lạy hành lễ. Đến mức đại đình quốc quân cùng mặt khắc văn võ bá quan lại như cha mẹ chết, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà một bên khác, thượng thương tiên đỉnh trong cung điện, đầu đội miệng quan, trên người mặc đế bào, ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên Càn Nguyên Tiên Đế, giờ phút này cũng là sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy. Bọn hắn lại còn sống? Không đúng, chỉ là một ít pháp thân thôi. Càn Nguyên Tiên Đế ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể vượt ngang vô tận hư không, nhìn thấy đại hoang thế giới phát sinh hết thảy. Bất quá làm hắn cẩn thận quan sát một phen, sắc mặt hơi chậm, lại chậm rãi ngồi xuống. Nhân tộc tiên đế cường thế trở về, việc này không thể coi thường, chỉ sợ 3000 thế giới đều sẽ bị mai táng. Nhưng nếu như chỉ là một ít pháp thân lời nói, nhất định thành không được đại khí hậu gì. Có chút ý tứ, đây chính là thái hạ bọn hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng không gì hơn cái này. Nếu thiên đạo tự thân khôi phục, vậy liền để hắn đi đau đầu tốt rồi. Càn Nguyên Tiên Đế ánh mắt chớp động, không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ ý tứ. Thiên đạo bất nhân, dùng vạn vật làm số cầu. Thời kỳ thượng cổ, thiên đạo ý chí không có bất kỳ cái gì hỉ ác phân chia, đối vạn vật đối xử như nhau. Sở dĩ vạn tộc chúng sinh đều có chứng đạo thành đế khả năng cùng cơ hội. Nhưng hôm nay cái gọi là thiên đạo, chẳng qua là tiên thiên thần ma nhất tộc, dùng tới quản lý cùng với thu hoạch chúng sinh công cụ thôi. Liên hắn vị này thiên đế, cũng chỉ là thiên đạo quân cờ, không thể thoát khỏi đối phương khống chế. Mà trước đó tôn này chuẩn đế hư ảnh, sở dĩ có thể đánh giết Xích Hỏa Thần Vương bọn người, ngoại trừ hắn bản thân nhìn trời đỉnh hận ý bên ngoài, càng quan trọng hơn một nguyên nhân ở chỗ, Thượng Thương Thiên Đạo muốn mượn cơ hội này gõ càn Nguyên Thiên Đế, nhường hắn nhận rõ ràng vị trí của mình. Nào đi, tốt nhất gây càng lớn càng tốt. Nếu là không người tiêu hao thiên đạo lực lượng, bản đế lại như thế nào có thể thu được càng nhiều đại đạo quyền bính? Càn Nguyên Thiên Đế trong lòng cười lạnh nói, chỉ có thế cục càng loạn, loạn đến Thượng Thương Thiên Đạo đều ốc còn không mang nổi mình ốc lúc, hắn mới có cơ hội thoát khỏi thiên đạo khống chế. Còn chưa đủ, còn phải lại thêm một mũi lửa. Nghĩ tới những thứ này, Càn Nguyên Thiên Đế gõ nhẹ đế tọa, nhàn nhạt hỏi, Thiên Thần Vệ ở đâu? Vừa dứt lời, liền có một tên thân mặc màu đen chiến giáp nam tử trung niên từ trong hư không đi ra, quỳ một gối xuống tại Càn Nguyên Thiên Đế trước mắt. Có mặt tướng, mặc cho Thiên Đế phân phó. Nhân tộc ngỗ nghịch thiên đạo, ý đồ phản loạn. Chuyên bản đế chi lệnh, mệnh hết thảy thiên đình thuộc cấp, san bằng 3000 hạ giới, tàn sát tất cả nhân tộc hậu duệ. Càn Nguyên Thiên Đế ngữ khí hờ hững nói, tuân mệnh. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên trong lòng run lên, lập tức minh bạch Càn Nguyên Thiên Đế dụng ý đây là muốn đánh lấy thiên đạo danh hiệu, ngược lại bức người tộc phản loạn á thượng cổ một trận chiến về sau. Nhân tộc mặc dù nguyên khí tổn thương nặng nề, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa lớn. Ngoại trừ đại hoang bên ngoài, vẫn có không ít người tộc hậu duệ phân tán tại 3000 hạ giới các nơi. Mà thiên đình đối với nhân tộc thái độ, một mực là lôi kéo một bộ phận, chèn ép một bộ phận, đem nó điểm mà hóa chi, dùng gì chế gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cái này mấy chục vạn năm đến nay, 3000 hạ giới mới có thể trường trì cửu an, không có xảy ra quá lớn nhiễu loạn. Có thể Càn Nguyên Thiên Đế đạo này ý chỉ, nhưng là muốn đem tất cả nhân tộc chạm thảo trừ căn, không lưu bất luận cái gì đường sống. Nam tử trung niên không cần nghĩ cũng biết, đạo này ý chỉ một khi chấp hành xuống dưới, 3000 hạ giới chắc chắn đại loạn, chỉ sợ có số lớn nhân tộc cường giả sẽ bị cưỡng ép bức phản. Cứ việc những này nhân tộc cường giả thực lực thấp kém, không đủ gây sợ, nhưng bọn hắn cái này mấy chục vạn năm đến nay, tích lũy nội tình cùng tài nguyên, tuyệt đối không thể khinh thường. Đương nhiên, hắn làm thiên đế thân vệ, chỉ cần trung thành chấp hành thiên đế mệnh lệnh là được, không cần cân nhắc sự tình khác. Quả nhiên, làm nam tử trung niên đem cái này mệnh lệnh truyền đạt ra sau đó, 3000 hạ giới lập tức nổ. Dân đen bái kiến thượng thương thiên thần, đây là năm nay cung phụng, còn xin thiên thần bớt giận. Đối mặt khí thế hung hung thiên đỉnh thuộc cấp, có không ít người tộc cường giả như là thường ngày mở dạng, dọa đến vội vàng quỳ địa dập đầu, cũng tự tay dâng lên đại lượng kỳ chân dị bảo, đau khổ cầu khẩn thiên đỉnh có thể thả chính mình một con đường sống. Có thể chờ đãi bọn hắn, nhưng là thiên binh trong tay giơ lên cao cao đồ đao. Chư vị thượng thần, chúng ta đến tột cùng tái phát cỡ nào sai lầm, làm sao đến mức chiêu là như thế sát kiếp? Có nhân tộc cường giả từng tiếng đẫm máu và nước mắt, nghiêm nghị chất vấn, không nguyện ý làm cái quỷ hồ đồ. Các ngươi sinh mà là người, liền đánh bác lấy bẩm sinh nguyên tội. Giết cho ta. Thiên đỉnh có lệnh, nhân tộc phản loạn, một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, liền có vô số đầu người rơi xuống đất. Nhìn xem liên tiếp ngã trong vũng máu nhân tộc cường giả, những người còn lại tộc triệt để gây mất hết thể suy nghĩ cùng huyết tưởng. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có phẫn nộ. Mặc dù hạ giới nhân tộc đã sớm bị đánh gãy sống lưng, ma diệt hết thể lòng dạ cùng hy vọng, nhưng tượng đất đều có 3 điểm hỏa khí. Bọn hắn những năm này gắng chịu đủ, gây đôi cầu sinh, kết quả không nghĩ tới, thiên đình nhất định phải làm như thế tuyệt, thậm chí ngay cả một cái để bọn hắn làm cầu cơ hội cũng không cho. Nếu dù sao đều là chết, vậy không bằng cùng bọn hắn đồng quy vu tận, cá chết lưới rách, khôi phục tổ truyền thần binh, liều mạng với bọn hắn. Trong lúc nhất thời, 3000 hạ giới đều loạn thành một đoàn, trật tự sụp đổ, pháp tắc sụp đổ, ngay cả trời cao thiên đạo đều không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Dù sao thiên đạo tuy mạnh, có thể nó muốn đồng thời giám thị thượng thương cùng 3000 hạ giới, lại thêm nhân tộc thiên đế pháp thân lại xuất hiện, kiềm chế thiên đạo phần lớn lực chú ý đủ loại nhân tố điệp ra tại cùng một chỗ, dẫn đến nguyên bản cố định vận mệnh quy tích hiếm thấy xuất hiện một ít sai lầm. Vào giờ khắc này, hết thảy am hiểu hoán lại nhân quả cùng vận mệnh thượng thương cường giả trong cõi u minh đều có loại dự cảm, số trời phát sinh biến hóa. Cũng chính là ở thời điểm này, nhất đạo ôn hòa thanh âm nam tử đột nhiên tại Lục Viễn bên tai vang lên. Số trời có biến, đây là vạn năm khó gặp cơ hội tốt. Lục Viễn tiểu hữu, bản tọa có cái yêu cầu quá đáng, không biết tiểu hữu có thể đáp ứng hay không. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối đầu Thái Hạo Thiên Đế quăng tới ánh mắt. Tiền bối ý của ngươi là? Lục Viễn mặt lộ vẻ nghi hoặc, khó hiểu hỏi. So sánh Thiên Đế bực này cấp bậc tồn tại, lực lượng của hắn tựa như là giang hà trong biển rộng một giọt nước, thực tế quá mức nhỏ bé. Chương 341, Lục Thế, thực lực tăng vọt, chân chính Thiên Đế chuyển thừa. 2, chương 341, Lục Thế, thực lực tăng vọt, chân chính Thiên Đế chuyển thừa. 2, mà Thái Hạo thân là đường đường một đời Thiên Đế, có chuyện gì là hắn không giải quyết được, còn muốn xin nhờ Lục Viễn. Tiểu Hữu về sau thiên nhân tiên tiên, tại pháp tướng cảnh liền thành công ngưng tụ tiên tiên đạo thể, tư chất có thể nói kinh tài tuyệt thế. Nhưng chúng ta bất quá chỉ là Thiên Đế năm đó lưu lại một sợi còn sót lại thần lực, khó khăn dùng đối kháng thượng thiên thiên kiếp. Sở dĩ chúng ta muốn mượn tiểu hữu trong tay, vượt qua lần này kiếp nạn. Thái Hạo Thiên Đế thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn nói ra. Bọn hắn khi còn sống đã từng đều là quan sát chư thiên, quân lâm vạn tộc chí cường giả. Nhưng đối với tiên thiên thần ma loại kia sinh linh mạnh mẽ tới nói, mạnh như nhân tộc Thiên Đế cũng chẳng qua là một cái hơi cường tráng điểm sâu kiến. Từ khi thượng cổ một trận chiến về sau, năm vị Thiên Đế liền thân tử đạo tiêu, triệt để chôn vùi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ngay cả cái này năm tôn pháp thân, cũng chỉ là một sợi thần lực miễn cưỡng ngưng tụ mà thành, căn bản không phải lên tương thiên đạo đối thủ. Nếu là có văn bối có thể giúp được việc địa phương, tiền bối cứ việc phân phó là được. Lục Viễn hỏi lần nữa. Thái Hạo Thiên Đế nghe vậy, trên mặt lộ ra một ít vui mừng. Có tiểu hữu câu nói này là đủ rồi. Đế binh vô song, nắm giữ hủy thiên diệt địa chi uy. Có thể chúng ta chỉ là không chọn vẹn pháp thần, mỗi người chỉ có thể miễn cưỡng thôi động một kiện đế binh, khó mà đối thiên đạo tạo thành quá đại uy hiếp. Thái Hạo Thiên Đế giải thích cặn kẽ nói. Nhưng tiểu hữu bất đồng, ngươi chính là tiên thiên đạo thể, có thể dung nạp ngàn vạn pháp tắc đạo ngân, chỉ có ngươi mới có thể đồng thời khống chế năm kiện đế binh, phát huy ra bọn chúng lực lượng chân chính. Vừa dứt lời, Thái Hạo Thiên Đế bọn người hóa thành hồng quang, toàn bộ chui vào cái kia năm kiện đế binh bên trong. Tại Thiên Đế thần lực quan chú, cái này năm kiện đế binh lập tức bộc phát ra một trận trước nay chưa có sáng chói thần mang, hắn kinh khủng uy áp giống như ngưng tụ như thật, huyền như sóng lớn giống như tịch quyển cửu thiên thập địa. Không chỉ có như thế, Thiên Cung đại điện đồng dạng có Thiên Đế pháp tắc hiển hóa, cũng toàn bộ ra chỉ tại lục viện trên thân. Uy Khư Tổ Đình chính là nhân tộc vô thượng thánh địa, đồng dạng cũng là lịch đại Thiên Đế truyền đạo diễn pháp chỗ. Giờ phút này hết thảy Thiên Đế pháp tắc, tất cả đều ra chỉ ở một người, trong nháy mắt nhường lục viện thực lực tạm thời đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Oanh, lục viện khí tức liên tục tăng lên, trong đan điền đảo mắt liền ngưng tụ ra một sợi thần hỏa, khiến cho bước vào thần hỏa cảnh. Không chỉ có như thế, cái này sợi thần hỏa còn tại kịch liệt phát triển, cũng cùng thiên địa pháp tắc giao hòa tại cùng một chỗ, hóa thành một mai pháp tắc ấn ký. Thiên thần cường giả có thể đem thần hỏa ký thác thiên đạo, từ đó ngưng tụ thiên tâm ấn ký. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể thu được thiên đạo bản nguyên gia trì, bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực. Nhưng thần hỏa liên quan đến luyện khí sĩ tính mệnh cùng suốt đời tu vi, nếu là tùy tiện đem thần hỏa giao ra, không thể nghi ngờ là đem bản thân tính mệnh giao cho hắn trong tay người. Từ đây sinh tử không khỏi mình, rốt cuộc bất luận cái gì tự do có thể nói. Không qua thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình. Rất nhiều luyện khí sĩ mặc dù minh bạch điểm này, nhưng vì đổi lấy lực lượng cường đại hơn, bọn hắn vẫn là chọn làm như thế. Mà Lục Viễn hiện nay, nhưng là dùng kỳ đạo thay thế thiên đạo, đem ngàn vạn sức mạnh to lớn tất cả đều thuộc về bản thân, đem thân gia tính mệnh đều một mực nắm ở trong tay chính mình. Nhưng Lục Viễn tại bước vào thiên thần cảnh sau đó, thực lực vẫn còn tại dùng một cái không thể tưởng tượng nổi tốc độ kinh khủng điên cuồng tăng vọt. Sau một khắc, hắn ngưng tụ thiên thần ấn ký, tiến thêm một bước lộ sắc thành một viên đạo chủng. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền siêu việt mặt khác thiên thần mười mấy vạn năm khổ tu, thành công bước vào tổ thần cảnh. Bất quá hắn chỉ là tạm thời đạt được thiên đế pháp tắc gia trì, cũng không có nắm giữ tương ứng pháp tắc quyền bính. Bởi vậy hắn đạo chủng cũng không hoàn chỉnh, cùng chân chính tổ thần đạo quả vẫn là có điều khác biệt. Ngay sau đó, pháp tắc của hắn đạo quả mặt ngoài lại xuất hiện từng đạo bản nguyên đạo ngân. Mỗi một con đường vết đều đại biểu cho một loại pháp tắc quyền bính. Dựa theo thượng thương thiên đạo đối thần chi cảnh giới phân chia, phàm là có tổ thần cường giả có thể nắm giữ ba loại trở lên pháp tắc quyền bính, liền có thể đứng hàng thiên tôn chi vị. Nhưng bây giờ Lục Viễn đạo chủng mặt ngoài pháp tắc đạo ngân lại nhiều đến hơn ngàn đầu. Đồng thời pháp tắc đạo ngân số lượng còn đang nhanh chóng kéo lên. 1000 đầu, 2000 đầu, 2500 đầu. Khi tất cả thiên đế pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, Lục Viễn đạo chủng mặt ngoài đạo ngân số lượng đã đạt đến 3000 số lượng. Số lượng này cũng đồng thời đối ứng 3000 pháp tắc. Dùng 3000 pháp tắc, chúng ta thiên đế chính quả. Nếu như tiến thêm một bước, như vậy viên này đạo chủng liền sẽ cực điểm thăng hoa, lột xác thành thiên đế đạo quả. Từ nay về sau, có thể trường sinh cửu thị, cùng tiên đồng thọ. Cho dù thế giới chôn bụi, pháp tắc sụp đổ, ta tử tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất hủ. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác từ Lục Viễn đáy lòng hiện hiện. Hắn hiện nay có loại cảm giác, mình bây giờ phảng phất không gì làm không được. Trong nháy mắt liền có thể hủy diệt một phương thế giới, một sợi ánh mắt liền có thể chặt đứt hỗn độn, lại xảy ra lục đạo luân hồi. Đương nhiên, Lục Viễn trong lòng rất rõ ràng, loại này cường đại chỉ là tạm thời. Chờ thiên đế pháp tắc lực lượng khô kiệt sau đó, hắn vẫn là sẽ bị đánh về nguyên trạng. Nhưng phần này kinh lịch với hắn mà nói, nhưng là một cọc xưa nay chưa từng có đại tạo hóa, đại kỳ ngộ. Bởi vì tại thiên đế pháp tắc trợ giúp dưới, hắn tương đương tại ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền đi đến hết thảy tu luyện quá trình, đối mỗi cái cảnh giới quá trình tu luyện cùng thai hại đều rõ như lòng bàn tay. Cái này không khác có thể để cho hắn ít đi rất nhiều đường quanh co, giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Càng quan trọng hơn là, có những kinh nghiệm này cùng tu hành cảm ngộ, hắn có thể một bước một cái dấu chân, đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn. Chờ Lục Viễn tương lai lần nữa bước vào cảnh giới này lúc, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ so với hiện nay còn cường đại hơn vô số lần. Dạy một người đàn ông câu cá, không bằng dạy một người đàn ông câu cá. Cùng thiên đế đạo pháp so sánh, đây mới thật sự là thiên đế truyền thừa a. Lục Viễn nắm chặt song quyền, tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Pháp có thể tự sáng tạo, thế nhưng dưới chân con đường, nhưng là muốn chính mình từng bước một đi ra. Mà Thái Hạo Thiên Đế cử động lần này chẳng khác nào giúp hắn trước giờ trải bước một lần tương lai muốn đi con đường, có thể để cho hắn biết trước tất cả, trước giờ tránh đi rất nhiều cả bẫy. Phần này kinh nghiệm đầy đủ chân quý, đủ để khiến hết thệ thượng thương tổ thần cũng vì đó đỏ mắt. Lại càng không cần phải nói, có Thiên Đế pháp tắc gia trì, hắn cùng cái kia năm kiện Thiên Đế đạo binh ở giữa, cũng sinh ra một ít cảm giác thân thiết. Hắn điều khiển cái này năm kiện đế binh điều khiển như cánh tay, không có bất kỳ cái gì không tạo cùng ngăn cách. Chỉ dựa vào một cái ý niệm, liền có thể khiến cho bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng uy năng. Thiên đế pháp tắc khó mà kéo dài, sau đó ta cũng nên đi giải quyết trường hạo kiếp này. Lục Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Cái kia năm kiện đế binh hóa thành hồng quang vượt qua mà đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiên tiên bắt quái đồ treo ở Lục Viễn đỉnh đầu, có từng sợi tiên quang rủ xuống, tại quanh người hắn hình thành một vùng trời nhỏ, khiến cho hắn vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, tiên tiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, Lục Viễn chân đạp thần long đỉnh, cầm trong tay liên viên kiếm, tay trái thác phụ huyền hoàn tháp, thắt lưng đeo nhân hoàng ấn. Cả người bao phủ tại hừng hực thần quang bên trong, từ nguyên địa phóng lên tận trời, vậy mà trực tiếp xâm nhập cái kia mảnh huyết sắc lôi hải bên trong. Phản phất đối với hắn mà nói, cái kia mảnh huyết sắc lôi hải, cùng với cái kia mấy chục vị chuẩn đế hư ảnh, đều là một đám gà đất chó sành, căn bản không chịu nổi một kích. Chương 342, lục thế, một kiếm chảm thiên, độc đoán bạc cổ. Chương 342, lục thế, một kiếm chảm thiên, độc đoán bạc cổ. Thiên đế pháp thân biến mất. Chờ một chút. Đây là. Nhìn xem tôn này phóng lên tận trời thon dài thân ảnh, tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù sao từ năm tôn thiên đế pháp thân biến mất, lại đến lục viện thực lực tăng gọn, tạm thời thu được thiên đế chiến lực, chỉ có ngắn ngủi không đến mười mấy hơi thở. Nhưng bọn hắn không biết là, cái này ngắn ngủi mười mấy hơi thở, lại đủ để hoàn toàn thay đổi tất cả vận mệnh. Chỉ thấy lục viện chân đạp nhân hoàng ấn, trên đầu lơ lửng tiên thiên bắt quái đồ, trực tiếp phóng hướng tiên bên trên cái kia mảnh huyết sắc lôi hải. Quanh người hắn có đạo vận lưu chuyển, tách ra sáng chói ánh sáng thần thánh bằng nóng, tản ra bất hủ bất diệt siêu nhiên khí tức. Đồng thời tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, đám người chỉ thấy có nhất đạo vô cùng cường đại kim sắc thần hồng ngang qua thương khung. Phảng phất đem cả phiến thiên địa đều một phân thành hai, chia thành hai nửa. Và anh, có chuẩn đế hư ảnh xuất thủ, diễn hóa một đầu mặt trời kim ô, đầu kia kim ô vỗ cánh bay cao, tại thiên không nấn ná tê mình, nhấc lên ngập trời biển lửa. Một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, suýt nữa đem đại hoàng cách không bốc hơi thành cho tàn. Tương truyền thời đại thái cổ, yêu đế dòng dõi làm loạn, có 10 ngày hành không, bị nghệ thiên tôn cường thế bắn giết. Mà đạo này chuẩn đế hư ảnh, chính là vị kia uy chấn vạn tộc, đã từng có tư cách cùng thiên đế tranh hùng kim ô yêu đế. Đây là đỉnh phong chuẩn đế một kích, uy lực kinh khủng đến cực điểm, cho dù là nghệ thiên tôn ở đây, đều chưa hẳn có thể đo lấy. Nhưng lục viễn không chút hoang mang, thôi động tiên tiên bắt quái đổ, định trụ đại hoàng thế giới. Ngay sau đó, dưới chân hắn thần nông đỉnh tự động bay ra, thân đỉnh mặt ngoài có thiên đế pháp tắc khôi phục, hình thành từng đầu trật tự thần liên, uyển như du long giống như, hướng đầu kia mặt trời kim ô bay đi. Đỉnh này chính là viêm đế bản mệnh đạo binh, cho dù thuần huyết kim ô tại thế, cũng có thể khoảng cách đem luyện hóa. Mà trước mắt đầu này mặt trời kim ô, chẳng qua là kim ô yêu đế một sợi không chọn vẹn ấn ký ngưng tụ mà thành, lại như thế nào có thể đối kháng thần nông đỉnh chi uy? Ầm. Đầu kia mặt trời kim ố không ngừng giãy giụa, chạy trốn từ phía, có thể cuối cùng vẫn tránh không kịp, bị từng đạo trật tự thần liên quấn quanh vây khốn, không cách nào động đậy mảy may. Cuối cùng vô lực rơi vào trong đỉnh, trực tiếp bị bản nguyên đạo hỏa đốt thành một đoàn cho tàn. Giết. Lục viên trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, khí thế càng sâu, lại lấy sức một mình, đồng thời cùng mấy chục đạo chuẩn đế hư ảnh khai chiến. Tại thiên đế pháp tác gia chỉ dưới, hắn một cước một quyền ở giữa đều có thể bộc phát vô thượng sức mạnh to lớn, lệnh hết thảy chuẩn đế hư ảnh đều sợ hãi đan sen, liên tục bại lui. Vâng. Lục viên trong tay huyền hoàng tháp phóng lên tận trời, phóng thích bàng bạc đế uy, hướng một tôn chuẩn đế hư ảnh chấn áp xuống. Tôn này chuẩn đế hư ảnh vừa muốn thi triển thủ đoạn đối kháng, treo tại lục viện hướng trên đỉnh đầu tiên tiên thái cực độ nhẹ nhàng chấn động. Lập tức có huyền diệu đạo vận bộc phát, có thể ngưng kết hư không, phong tỏa thiên địa, lệnh cái kia đạo chuẩn đế hư ảnh động tác trì trệ, lại xuất hiện một lát dừng lại. Cứ việc cái này sơ hở chỉ có một sát na, nhưng đối với đế cấp cường giả mà nói, trong nháy mắt liền có thể điểm ra sinh tử. Ầm. Huyền hoàng tháp từ trên trời giáng xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem tôn này chuẩn đế hư ảnh ép trở thành một biển. Mà mặt khác chuẩn đế hư ảnh thấy thế, nhưng là nhân cơ hội này, ý đồ liên thủ hướng lục viễn công tới. Sau một khắc, treo ở bên hông hắn nhân hoàng ấn lại hóa thành một đạo lưu quang, thể tích kịch liệt phóng đại, cuối cùng giống như một tòa nguy nga thần sơn, ngăn ở những này chuẩn đế trước mắt, làm lục viễn đỡ được hết thể công kích. Cùng lúc đó, tùy theo nhất đạo thanh thúy cao vút tiếng long ngâm, hiên viên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, lệnh đấu xương kiếm khí quang hàn cửu châu, giống như có thể chạm diệt chư thiên vạn giới, khiến cho mọi người cũng vì đó sợ hãi. Suy. Rất nhiều chuẩn đế hư ảnh tránh không kịp, bị cái này bôi tuyệt thế kiếm mang chặn ngang chém thành hai đoạn. Nhìn thấy chuôi này thiên đế bội kiếm, cho dù là những cái kia bất tử bất diệt chuẩn đế hư ảnh, giờ phút này trên mặt đều nổi lên một ít ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nếu như nói thần nông đỉnh danh xưng đang đạo đệ nhất trí bảo, là hết thể luyện đan sư tha thiết ước mơ vô thượng thần binh. Như vậy hiên viên kiếm sát phạt vô song, là từ xưa đến nay, hết thể luyện khí sĩ công nhận thế gian đệ nhất lợi khí. Năm đó hoàng đế cùng ma đế Sibiu tranh giành thiên hạ, tranh đoạt chứng đạo cơ duyên, chính là bằng vào này binh giết thất bại cửu lê thị tộc một đám cường giả. Mà trước đó đại đình quốc hưng binh thảo phạt, cơ hạo làm hiên viên thị tộc trưởng, đã cầm trong tay hiên viên kiếm cùng đỉnh diên tông giao thủ. Nhưng hắn chỉ là phi thăng cảnh cảnh giới, liền nhường hiên viên kiếm khôi phục đều không thể làm đến, chỗ nào có thể phát huy ra trôi này tuyệt thế thần kiếm chân chính uy năng. Thằng đến lục viện thu hoạch được thiên đế pháp tắc gia trì, tạm thời thu được thiên đế chiến lực, mới rốt cục tái hiện món này thiên đế đạo binh phong mang. Giống. Hiên viên kiếm giết tới ra đời và phát triển, trực tiếp hóa thành một đầu kim sắc thần long, xông vào lôi hải chỗ sâu. Nó dương nhanh múa đuốt, tắm rửa đầy trời lôi mang, uy lực chẳng những không có bị lôi kiếp suy yếu, phong mang ngược lại trở nên càng phát ra lạnh thấu xương. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền lần nữa đem mấy đạo chuẩn đế hư ảnh xé thành đập tan. Chỉ bất quá cũng không lâu lắm, những cái kia bị lục viễn chém giết chuẩn đế hư ảnh, lại lần nữa từ lôi hải chỗ sâu đi ra, trên thân chỗ có thương thế tất cả đều khỏi hẳn, khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Vô dụng, thiên ý khó trái, mạnh như nhân tộc tiên đế đều đã ảm đạm vỡ lạc, cho dù ngươi lại như thế nào chống cự, cũng bất quá là phí công dãy rủa thôi. Kim Ô yêu đế nhìn chằm chằm đến vùng đất xa xôi, ngữ khí băng lãnh nói, giống bọn hắn những này chuẩn đế hư ảnh, mặc dù cùng thời kỳ toàn thịnh chiến lực có chênh lệch, nhưng lịch tiên nhất một điểm ở chỗ, bọn hắn giết không chết, diệt không xong. chỉ cần thiên đạo vẫn tồn tại, bọn hắn liền có thể bất tử bất diệt, vô hạn phục sinh. Trừ phi là giống thiên đế cường giả dạng kia, đem sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, có thể ma diệt đại đạo bản nguyên, cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Bằng không đổi lại mặt khác chuẩn đế, sẽ chỉ tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, bị sa luân chiến tươi sống mà chết. Đối mặt Kim Ô yêu đế kêu gào, Lục Viễn thờ ơ, trong lòng ngược lại thở dài một hơi. Chương 342, Lục Thế, một kiếm chảng thiên, độc đoán vạn cổ. 2, chương 342, Lục Thế, một kiếm chảng thiên, độc đoán vạn cổ. 2, chuẩn đế hư ảnh mặc dù khó có thể đối phó, nhưng dùng thủ đoạn của hắn chưa hẳn không có thể giải quyết Kim Ô yêu đế bọn người. Mà nhất làm cho Lục Viễn kiêng kỵ, kỳ thật vẫn là Kim Ô yêu đế bọn người phía sau thượng thương thiên đạo. Dùng hắn đối thế giới ý chí hiểu rõ, hết thảy thế giới vị diện thiên đạo, càng giống là nhất đoạn trình tự, sẽ chỉ nghiêm ngặt dựa theo mệnh lệnh vận chuyển, cố gắng thế giới trật tự, sẽ rất ít tự thân xuất thủ. Mà tại man hoang thế giới, trừ phi là có nhân chứng đạo thành đế, hoặc xảy ra nào đó kinh thiên động địa, đủ để giao động tiên thiên thần ma nhất tộc căn cơ đại sự, thiên đạo ý chí mới có thể từ trong ngủ mê khôi phục, gạt bỏ hết thể uy hiếp cùng thai hoàng ẩm. Lục Viễn về sau thiên nhân tiên thiên, thành công ngưng tụ tiên thiên đạo thể, đây không thể nghi ngờ là chạm đến thượng thương thiên đạo danh giới cuối cùng. Sở dĩ hắn mới có thể bất kể đại giới, muốn đem Lục Viễn ách giết từ trong trứng nước. Nguyên bản đối với Lục Viễn tới nói, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh cục diện. Chỉ bất quá hắn vận dụng trời nguyện theo người phù hộ mới ngạnh sinh sinh từ trong tuyệt cảnh, xông ra một chút hy vọng sống. Thiên đạo cũng không có tự thân xuất thủ, xem ra là thiên phú có hiệu lực. Lục Viễn ở trong lòng âm thầm suy tư nói, hắn bị thuận lợi vượt qua lần này diệt thế thiên kiếp, có thể nói cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Không chỉ có gánh chịu thiên đại nhân quả nghiệp lực, dẫn đến hoàn mỹ đạo cơ gần như sụp đổ. Liên thật vất vả ngưng tụ tiên thiên đạo thể, đều suýt nữa sụp đổ. Đây cũng chính là hắn nội tình quá dày, lại thêm có Thái Hạo Thiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau, cùng với thiên đế pháp tắc gia trì, mới miễn cưỡng phá trừ trận này tình thế chắc chắn phải chết. Đương nhiên Lục Viễn cũng không biết là, ngoại trừ trở lên ba nguyên nhân bên ngoài, thực ra còn có Càn Nguyên Thiên Đế cái này kẻ phản bội, cố ý thừa cơ nhiễu loạn 3000 hạ giới trật tự, trên diện rộng phân tán thiên đạo ý chí lực lượng cùng lực chú ý đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, này mới khiến Lục Viễn may mắn trốn qua một kiếp. Nếu thiên đạo không có tự thân xuất thủ, như vậy trường hạo kiếp này cũng nên kết thúc. Lục Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm túc. Kim Ô yêu đế nói không sai, chuẩn đế hư ảnh bất tử bất diệt, cho dù Lục Viễn cầm trong tay năm kiện thiên đế đạo binh, đều khó mà đem bọn hắn triệt để bành sát. Nhưng những người này mặc dù giết không chết, không có nghĩa là Lục Viễn bắt bọn hắn không có cách nào. Trở về, Lục Viễn vây tay, đầu kia tắm rửa lôi hải mà chiến kim sắc thần long lập tức mạnh mẽ bay lên, hóa thành một trôi tuyệt thế thần kiếm, trên không trung kéo cái kiếm hoa tự động trở vào bao. Không chỉ có như thế, còn lại 4 kiện đế binh cũng đồng dạng bị hắn triệu trở về. Kẻ đến sau, ngươi như vậy ngưng chiến, cũng quy địa thần phục, tùy ý thiên đạo gieo xuống ân ký, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Kim Ô yêu đế chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên hiện ra một loại trước nay chưa có tim đập nhanh cảm giác, lập tức nghiêm nghị quát. Có thể Lục Viễn lại mắt điếc hay ngơ. Đầu hắn treo tiên thiên bắt quái đồ, chân đạp thần nông đỉnh, tay nâng huyền hoàng tháp, thắt lưng đeo nhân hoàng ấn. Cũng lợi dụng âm dương ngũ hành chi pháp, đem cái này 4 kiện đế binh bên trong chỗ có thần lực toàn bộ điều đi sạch sẽ, cũng tất cả đều quán chú đến hiên viên kiếm bên trong. Ông. Tại bàng bạc thần lực rót vào dưới, hiên viên kiếm cực điểm khôi phục, khí tức trở nên càng phát ra kinh khủng. Mà cái kia còn lại 4 kiện đế binh, thì là hao hết thể bản nguyên, quang mang ảm đạm, rơi vào yên lặng. Đến cuối cùng, hiên viên kiếm giống như cùng một vòng mặt trời treo lơ lửng trên không, tản ra vô tận quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều đại biểu cho một sợi lạnh thấu xương kiếm khí. Cùng lúc đó, đại hoang thế giới vạn kiếm tề minh, hết thảy trường kiếm tựa như đã mất đi khống chế, tất cả đều phóng lên tận trời, treo ở trên bầu trời phương, cùng hiên viên kiếm hô ứng lẫn nhau. Làm trôi này thế gian đệ nhất lợi khí uy năng, đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng tình trạng. Vẹn vẹn chỉ là một sợi trong lúc vô tình truyền lại ra ba động, liền lệnh hư không vỡ vụn, làm phiến thiên địa này đều muốn bị áp sập một dạng. Mà Kim Ô yêu đế bọn người cảm nhận được cỗ này tim đập nhanh hủy diệt ba động, tất cả đều sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Một kiếm này uy đủ sức để hủy diệt 3000 hạ giới, chỉ sợ liền thiên đế đều không muốn đón đỡ. Ngăn cản hắn, Kim Ô yêu đế mặc dù không biết Lục Viễn muốn thi triển loại thủ đoạn nào, nhưng tùy theo hiên viên kiếm cực điểm khôi phục, trong lòng của hắn cảm giác bất an cũng biến thành càng phát ra mãnh liệt. Có thể Lục Viễn cong ngón đúng ra, vì tiên tiên bắt quái đổ dốc vào một ít thần lực, khiến cho lần nữa rủ xuống nói đạo pháp tắc thần quang, diễn hóa một phương thiên địa, đem hắn bao phủ ở bên trong. Cứ việc phương thiên địa này chỉ là ngăn cản Kim Ô yêu đế bọn người một lát, liền ầm vang vỡ vỡ đi ra. Bất quá cái này một sát na đã đủ để cho Lục Viễn thi triển ra một chiêu kia. Ngay sau đó, tại Kim Ô yêu đế một đám chuẩn đế hư ảnh ánh mắt kinh hãi bên trong, Lục Viễn đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ầm vang một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ. Một vòng sắc bén đến cực hạn lạnh thấu xương kiếm mang, lập tức xông lên tận trời, tựa như một dải ngân hà, trực tiếp đem thiên địa đều cắt chém trở thành hai nửa. Một kiếm này hội tụ năm kiện thiên đế đạo binh chi lực, càng là dành thời gian Lục Viễn thể nội tất cả thiên đế pháp tắc cùng bản nguyên. Uy lực của nó đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, đủ để chặt đứt hết thể gông cùng xiềng xích cùng xiềng xích. Giang giác. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người bên thai đều vang lên nhất đạo rất nhỏ vỡ vụn âm thanh, trong cõi u minh phảng phất có sự vật nào đó bị chém đứt. Kim Ô yêu đế mới vừa xông đến Lục Viễn trước mắt, liền hoảng sợ phát hiện chính mình thân ảnh đang nhanh chóng tiêu tán. Bọn hắn công kích còn chưa hạ xuống, liền biến thành khói xanh tiêu tán trong không khí. Mà bao phủ tại đại hoang trên không cái kia mảnh huyết sắc lôi hải cũng đột nhiên bị kiếm quang vỡ ra đến, xuất hiện một cái thật dài vết nứt. Đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy một vòng ấm áp nhu hòa ánh mặt trời từ cái kia kia vết nước vẩy xuống, chiếu sáng rơi vào vĩnh dạ bên trong đại hoang thế giới. Một kiếm chạm thiên, độc đoán vạn cổ. Đây mới thật sự là chạm thiên thần kiếm thuật. Chương 343, lục thế, tái tạo thiên địa, tiên thiên thần hỏa. Chương 343, lục thế, tái tạo thiên địa, tiên thiên thần hỏa. Bầu trời đã nứt ra. Đám người ngơ ngác nhìn xem cái kia đạo ngang qua thương khung tuyết trắng kiếm quang, trong lòng rung động đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Trọng yếu nhất chính là, làm Lục Viễn chém ra một kiếm này sau đó, hết thảy đại hoang con dân trong coi u mình, đều cảm giác có nào đó vô hình xiềng xích bị chém đứt. Cả người đều trở nên dễ dàng không ít, phản phất từ trên thân tháo xuống vạn quân gánh nặng một dạng. Xem xét lại Kim Ô Yêu Đế một đám chuẩn đế hư ảnh, nhưng là thần sắc kinh hãi gần chết, một bộ giống như gặp quỷ mị dáng vẻ. Ngươi vậy mà chặt đứt hạ giới cùng thượng thương hết thảy liên hệ, chẳng lẽ liền không sợ nhường giới này biến thành một mảnh tử địa? Kim Ô Yêu Đế ngạc nhiên hỏi. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc hiểu rõ Lục Viễn ý đồ. Trên thực tế, Lục Viễn vừa rồi một kiếm kia cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là trực tiếp chặt đứt hết thảy thông đạo, dùng bế quan tự thủ phương thức, đem giới này đuổi theo thương triệt để cách biệt. Kể từ đó, thượng thương thiên đạo lực lượng không cách nào ảnh hưởng đến giới này, như vậy trận này diệt thế hạo kiếp cũng tự nhiên sẽ tiêu tán theo. Nhưng 3000 hạ giới giống như cùng vây quanh Thái Dương xoay tròn ngôi sao đầy trời, đều là phụ thuộc thượng thương tồn tại. Nếu như một cái hạ giới vị diện một khi triệt để thoát ly thượng thương, sẽ dẫn đến pháp tắc không còn, trật tự sụp đổ, sẽ ở thời gian ngắn nhanh chóng tăng dã. Quả nhiên, tùy theo thiên đạo lực lượng dần dần tiêu tán, đại hoang thế giới giống như cùng một chỗ kịch liệt khô cạn hồ nước. Nguyên bản liền còn thừa không có mấy thiên địa linh lực, giờ phút này còn đang nhanh chóng sói mòn, nhường hết thể luyện khí sĩ đều cảm nhận được một loại thiếu dưỡng giống như ngạt thở cảm giác. Lần này phiền toái, đế sư sắc mặt tái nhợt, trong lúc nhất thời đều cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thực ra đối với thiên đế cường giả tới nói, muốn cho hạ giới thoát ly thượng thương khống chế cũng không khó, khó khăn là như thế nào tại mất đi thiên đạo ý chí về sau, còn có thể nhường phương này thế giới kéo dài tiếp. Nguyên nhân chính là như thế. Mạnh như chuyên húc tiên đế năm đó tuyệt địa thiên thông lúc, cũng chỉ là chặt đứt mấy cái chủ yếu thông đạo, không cùng thượng thương triệt để quyết liệt. Dù sao đại đạo như nước, chúng sinh thì là sinh hoạt trong nước loài cá cùng thủy tộc. Một chút loài cá ly thủy sau khi lên bờ, có lẽ còn có thể còn sống sót. Có thể luyện khí sĩ nếu như rời đi đại đạo phát tắc, tuy có thể thoát khỏi thiên đạo không chế, nhưng bọn hắn suốt đời tu vi cũng sẽ hóa thành hư ảo, đến lúc đó sống sống không bằng chết, còn không bằng ngoan ngoãn bị thiên đạo quy tắc trói buộc. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức mở ra lượng giới thông đạo có lẽ còn kịp. Bằng không một lúc sau, ngươi chẳng những không cách nào cứu bọn hắn, ngược lại còn sẽ trở thành nhân tộc tội nhân thiên cổ. Kim Ô Yêu Đế lắc đầu cười lạnh nói, ngươi trẻ tuổi làm việc quá xúc động, căn bản không có suy nghĩ qua kết quả. Lục Viễn chặt đứt lưỡng giới thông đạo, ngăn cách thiên đạo phát tắc, tương đương nhường hết thảy loài cá từ trong nước cưỡng ép lên bờ. Đến lúc đó đều không cần thiên đạo xuất thủ, đại hoang thế giới liền sẽ tự đi sụp đổ. Thật sao? Lục Viễn sắc mặt bình tĩnh, đối Kim Ô Yêu Đế thuyết phục thờ ơ, nếu hắn dám làm như thế, liền tự có giải quyết chi pháp. Uống rượu độc giải khát, ngu không ai bằng. Thấy Lục Viễn bất vi sở động, Kim Ô Yêu Đế cũng lười lại nói cái gì. Thân ảnh của hắn cũng biến thành càng ngày càng hư ảo, cuối cùng hóa thành điểm điểm quang vũ trở về thượng thương. Mà cái kia mảnh lôi hải cũng là cấp tốc bốc hơi, trận này diệt thế hạo kiếp như vậy trừ khử ở vô hình. Nhưng đại hoang thế giới không chỉ có không có trở về hình dáng ban đầu, ngược lại tại mất đi thiên đạo pháp tắc về sau, trở nên càng phát ra hỏng bét. Đại địa chìm xuống, quần sơn sụp đổ, nhật nguyệt luân hãm. Vô luận là thượng cổ cấm địa cũng tốt, cũng hoặc là bí cảnh động thiên cũng được, đều bởi vì linh khí khô kiệt, đang nhanh chóng sụp đổ. Nguyên bản ổn định trật tự, giờ phút này cũng biến thành không gì sánh được hỗn loạn. Thiên địa hoàn cảnh kỳ biến, phóng nhãn đi tới chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, chúng sinh kinh hoàng, một mảnh diệt thế chi tượng. Tên điên. Hắn cái tên điên này, là nghĩ lôi kéo tất cả mọi người chôn cùng hắn. Hết thể đại đình quốc luyện khí sĩ, đều là nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Lục Viễn chém thành muôn mảnh. Bởi vì bọn họ lực lượng đang nhanh chóng suy kiệt, cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu. Nếu như cứ theo đà này, chỉ sợ không đến mấy hôm thời gian, bọn hắn liền sẽ từ trong nháy mắt băng sơn cường đại luyện khí sĩ, biến thành một giới tay trói gà không chặt phàm nhân. Đến mức ngu hùng một đám đại hoang cương giả, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thôi được, chúng ta tình nguyện đứng đấy chết, cũng sẽ không quỷ lấy sống chui nhủi ở thế gian. Đáng tiếc chúng ta vô năng, còn chưa hoàn thành tiên tổ nguyện vọng. Ngu hùng thần sắc phức tạp nói, tùy theo linh lực khô kiệt, hắn đối tại thiên địa pháp tắc cảm ứng trở nên càng ngày càng yếu ớt. Toàn thân phi thăng cảnh tu vi cũng đang nhanh chóng tiêu tán, đảo mắt liền ngã rơi xuống pháp tướng cảnh. Lục Viễn tiểu hữu, thiên địa kỳ biến, chúng sinh yên lặng, phải làm sao mới ở đây? Đế sư nhìn đến vùng đất xa xôi, không nhịn được lên tiếng hỏi. Tiền bối không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết việc này. Lục Viễn không chút hoang mang nói, có lẽ đối với người khác mà nói, muốn thoát ly thiên đạo ý chí tự thành một giới là một kiện giống như chuyện không thể nào. Nhưng Lục Viễn đã trải qua nhiều thế luân hồi, tự tay tái tạo đồng thời thôi động quá nhiều cái thế giới vị diện thăng duy. Sở dĩ chuyện này với hắn mà nói, mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào làm đến. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lục Viễn hít sâu một hơi, toàn thân lập tức xuất hiện nhất đạo tiểu hình phong bạo. Sau đó đạo này phong bạo quét sạch bốn phương tám hướng, giống như kình hút trăm sông giống như, đem chọn cái đại hoang thế giới linh lực, tất cả đều dẫn dắt mà đến, toàn bộ quán chú đến Lục Viễn thể nội. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người luống cuống. Linh lực chính là luyện khí sĩ dựa vào sinh tồn căn cơ, Lục Viễn hiện nay đem hết thể linh lực đều chiếm thành của mình, chẳng phải là gây mất tất cả mọi người đồng sống. Lần này liền cơ hạo một đám thượng cổ thị tộc tộc trưởng đều có chút ngồi không yên. chư vị an tâm chớ đội, ta mặc dù cùng Lục Viễn tiểu hữu nhận thức không lâu, nhưng biết rõ cách làm người của hắn. Dùng tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không làm bực này táng tận thiên lương sự tình. Ngô Hùng trầm giọng nói ra, tin tưởng nhãn lực của mình cùng phán đoán. Chỉ là hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, Lục Viễn hấp thu một giới linh lực, đến tột cùng là muốn làm gì. Nhưng cũng không lâu lắm, Lục Viễn liền cấp ra đáp án. Đi. Lục Viễn vung tay lên, vì tiên tiên bắt quái đồ rót vào một cỗ bàng bạc linh lực, khiến cho lần nữa khôi phục. Tiên tiên bắt quái đồ diện tích tăng gọn, che khuất bầu trời, rủ xuống ngàn vạn thần quang, đem trọn cái đại hoang thế giới đều bao phủ ở bên trong. Tùy theo âm dương chi khí giao hội, có thanh chọc lượng khí từ giữa thiên địa hiện hiện. Thanh khí lên cao, thay thế thiên đạo pháp tắc, làm đại hoang thế giới tái tạo thiên địa trật tự. Cho khí chìm xuống, định trụ thiên địa tứ cực, diễn hóa núi non sông ngòi, làm thế giới căn cơ lần nữa trở nên vững chắc. Lục Viễn tiểu hữu đây là muốn dùng thiên đế đại binh tái tạo thiên địa pháp tắc. Đế sư thấy mí mắt chực nhảy, rốt cuộc hiểu rõ Lục Viễn dự định. Hóa đến, Lục Viễn nhẹ nhàng giẫm một cái, dưới chân thần nông đỉnh lập tức phóng lên tận trời, hóa thành một vòng huy hoàng mặt trời, treo ở không trung, phóng thích vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Không chỉ có như thế, dưới sự thôi thúc của hắn, chương 343, Lục Thế, tái tạo thiên địa, tiên thiên thần hỏa. 2, chương 343, Lục Thế, tái tạo thiên địa, tiên thiên thần hỏa. 2, thần nông đỉnh cực điểm khôi phục, có hừng hực thần hỏa thiêu đốt, dung luyện 3000 pháp tắc, triệt để xóa đi thượng thương thiên đạo sức mạnh còn sót lại. Sau đó Lục Viễn tế ra nhân hoàng ấn, lần nữa bấm niệm pháp quyết bắt ấn. Chỉ thấy có vô cùng vô tận nhân tộc khí vận từ 3000 hạ giới tụ đến, tất cả đều tràn vào đến phương này thiên đế thần ấn bên trong. Cầm trong tay này ấn, có thể sắp phong nhân hoàng, ngưng tụ nhân tộc khí vận. Mà Lục Viễn cử động lần này chính là muốn tước đoạt những người khác tộc phản đồ khí vận cùng thân phận, làm đại hoang con dân thành vì nhân tộc chính thống. Đáng chết, đến tột cùng là người phương nào dám can đảm tước đoạt tộc ta khí vận? Vào giờ khắc này, mặt khác hạ giới nhân tộc đều là tức giận đến đấm ngực dậm chân, cùng loạn gầm thét lên. Thiên địa khí vận nhìn không thấy, sờ không được, nhưng đối với mỗi người đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái gọi là mệnh chung có quan, thư không cần lật. Nếu như có khí vận gia trì, cho dù ngươi là một giới rốt đặc cán mai sơn giã thôn phu, đều có thể phong vương bái tướng, hưởng thụ cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng nếu như khí vận yếu kém, cho dù ngươi học hành gian khổ hơn 10 năm, cũng khó thoát trâu ngựa vận mệnh, chỉ có thể vĩnh viễn tại tầm dưới chốt dãy rủa xuống tạm. Vâng, tại nhân tộc khí vận quan chú, cái kia phương nhân hoàng ấn tản ra bàng bạc đế uy, trở nên càng phát ra uy nghiêm sâu nặng. Đến cuối cùng, nhân hoàng ấn nhẹ nhàng chấn động, lại hóa thành một đầu khí vận chân long, ngao du tại cửu thiên chi thượng, sau đó lại một đầu đâm vào mặt đất chỗ sâu, chậm rãi ngưng tụ trở thành đại hoang long mạch. Đây chính là 3000 hạ giới tất cả nhân tộc khí vận chỗ ngưng tụ mà thành khí vận long mạch. Chỉ cần này long mạch một ngày vẫn còn tồn tại, liền có thể phù hộ đại hoang vạn thế bất hủ. Làm đầu này khí vận long mạch ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, hết thảy đại hoang con dân trong coi u mình, đều mơ hồ cảm giác chính mình tựa hồ xảy ra nào đó biến hóa. Nếu như nói trước đó ở trên thương thiên đạo nhằm vào dưới, đại hoang tiếng kêu than dậy khắp trời đất, nhiều tai nạn lời nói. Như vậy hiện tại, bọn hắn cảm giác đường may mắn của mình phảng phất bị hoàn toàn thay đổi. Vô luận làm chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, làm ít công to. Lục Viễn tiểu hữu đây là tái tạo càn khôn, phúc phận chúng sinh, phần này đại ân đại đức, chúng ta vĩnh sinh khó khăn báo nha. Ngu Hùng một đám thượng cổ thị tộc tộc trưởng kích động nước mắt tứ lan tràn, liền âm thanh đều đang run rẩy. Bọn hắn đại hoang xuống dốc mấy chục vạn năm lâu, bây giờ rốt cục thấy được một ít quật khởi hy vọng. Nhưng tất cả những thứ này còn chưa kết thúc. Lục Viễn tay nâng Huyền Hoàn Tháp, đi lên không ném đi. Món này thiên đế đạo binh lập tức có vô cùng đạo vận lưu chuyển, hóa thành một vòng trăng tròn, tung xuống điểm điểm ánh trăng quan vũ. Làm mảnh này vỡ vụn đại địa, lần nữa tỏa ra mới sinh cơ. Mà Hiên Viên kiếm thì là hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào phương này thế giới bên trong. Kiếm này làm thượng cổ đệ nhất lợi khí, có thể đại thiên hành phạt, thay thế một bộ phận thiên đạo ý chí quyền bính, cũng chém chết hết thảy từ bên ngoài đến lực lượng. Đến tận đây, tứ hải thái bình, nhật nguyện thay đổi. Lục Viễn dùng năm kiện đế binh làm đại hoang căn cơ, rốt cục làm phương này thế giới tạm thời vững chắc. Cùng mặt khác vị diện thế giới so sánh, đại hoang vẫn còn không tính là hoàn mỹ không một tí vết, nhưng vận chuyển bình thường mười mấy vạn năm vẫn là không thành vấn đề. Mà tại trong lúc này, đã đầy đủ Lục Viễn thuận lợi hoàn thành lần này mô phỏng, cần phải trở về. Lục Viễn khẽ nhíu mày, lúc này hóa thành một đạo lưu quang, chiêu thiên cung vị trí mau chóng đuổi theo. Hắn vừa rồi một kiếm chạm thiên, tái tạo luân hồi, dẫn đến thể nội thiên đế pháp tắc cũng đã tiêu hao hầu như không còn, khó mà nhường hắn tiếp tục dừng lại tại thiên đế cảnh thế giới. Quả nhiên, cơ hội là tại Lục Viễn mới vừa trở lại thiên cung, thực lực của hắn cùng khí tức, lợi dụng một loại sườn đổi kiểu phương thức nhanh chóng rơi xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, trong cơ thể hắn thiên đế pháp tắc liền không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là một loại thân thể bị móc sạch trống rỗng cùng cảm giác bất lực. Từ kiệm thành sang dễ dàng, từ sang thành kiệm khó khăn. Thể nghiệm qua thiên đế loại kia không gì làm không được kinh khủng chiến lược sau đó, tuyệt đại bộ phận người đều rất khó đón thêm được bản thân nhỏ yếu. Tựa như bên trên một giây, ngươi vẫn là có được thiên hạ, tay cầm quyền sinh sát cửu ngũ chí tôn. Nhưng sau một khắc, lại trong nháy mắt từ nhất quốc chi quân, biến thành một người quần áo lam lũ, nhận đói chịu đói đầu đường tên ăn mày. Như thế cách xa tương phản, đủ để cho người tâm tính mất cân bằng, hơi không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Lục Viễn lúc trước mô phỏng bên trong, liền đã sớm thể nghiệm qua loại này từ đám mây đột nhiên rơi xuống tới đáy cốc kinh lịch. Hắn bèn bèn chỉ là hít sâu một hơi, liền khôi phục bình thường tâm tính. Thiên đế pháp tắc tuy tốt, có thể cuối cùng chỉ là dựa vào người khác chi lực. Chỉ có đem ngàn vạn sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, ngưng tụ thuộc về ta pháp tắc của mình đã quả, mới có thể triệt để siêu thoát giới này. Lục Viên nắm chặt nắm đấm, trong lòng đối với lực lượng khát vọng trở nên càng phát ra mãnh liệt. Hôm nay thiên kiếp tiêu tán, đại hoang tạm thời coi như an toàn, ta cũng nên nhóm lửa thần hỏa. Nghĩ cho đến đây, hắn không lãng phí thời gian nữa, lúc này ngồi xếp bằng, đem bản thân trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong về sau, trực tiếp lựa chọn bắt đầu đột phá. Trên thực tế, sớm tại Lục Viễn ngưng tụ tiên thiên đạo thể lúc, hắn liền có thể tùy thời bước vào thần hỏa cảnh. Chỉ bất quá thượng thương tiên đạo ngoại ý muốn khôi phục, cùng với đến tiếp sau đủ loại biến cố, triệt để làm rối loạn Lục Viễn kế hoạch. Nhưng phúc họa tương y liền Lục Viễn tại ngắn ngủi bước vào thiên đế cảnh giới về sau, đối với mình tương lai muốn đi con đường cũng có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ. Hắn không có nóng đội, mà là cẩn thận thể ngộ từ thượng cổ thiên đế nơi đó lấy được đủ loại tu hành kinh nghiệm cùng tâm đắc. Tùy theo Lục Viễn đối thần hỏa cảnh thế giới lý giải càng phát ra khắc sâu, hắn bản thân khí tức liền trở nên càng ngày càng hùng hậu. Cuối cùng đều không cần hắn tự thân động thủ, toàn thân tinh khí thần liền tự đi dung hợp tại cùng một chỗ, cuối cùng ba cái hợp nhất, thành công tại Lục Viễn trong đan điền ngưng tụ trở thành một sợi thần hỏa. Chỉ bất quá cùng bình thường thần chi nhóm lửa thần hỏa so sánh, Lục Viễn ngưng tụ cái này đoàn thần hỏa, không chỉ có uy lực càng thêm cường đại, đồng thời hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, còn có thể tiến thêm một bước rèn luyện thiên địa pháp tắc, ma diệt đại đạo pháp tắc bên trong ý chí, khiến cho biến thành Lục Viễn bản thân lực lượng. Nếu như bị những cường giả khác biết rồi điểm này, chỉ sợ sẽ khiếp sợ nhãn cầu đều sẽ trừng ra ngoài. Bởi vì luyện khí sĩ cùng thiên đạo ở giữa vẫn luôn là phụ thuộc quan hệ, liền thần chi cũng không thể ngoại lệ. Nếu như nói đại đạo như nước, như vậy chúng sinh liền là sinh hoạt trong nước loài cá. Nguồn nước là bọn hắn dựa vào sinh tồn căn cơ, một khi rời đi liền sẽ chết. Bọn hắn chỉ phải nghe lời, liền có thể thu được càng nhiều nguồn nước, lực lượng cường đại hơn, càng nhiều pháp tắc quyền bính. Nhưng nếu như gan dám phản kháng, sẽ bị tước đoạt tất cả lực lượng cùng tài nguyên, hạ trang nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Dưới loại tình huống này, vô luận tiên đạo đối bọn hắn lại như thế nào nghiền ép, lại như thế nào bóc lột, bọn hắn cũng chỉ thuận theo ý trời, không dám có chút ý phản kháng. Nhưng bây giờ, Lục Viễn chẳng những có thể dùng thoát khỏi thiên đạo khống chế, ngược lại còn có thể luyện hóa thiên đạo lực lượng cho mình dùng. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Trên thực tế, không cần nói những người khác, ngay cả Lục Viễn chính mình cũng có chút kinh ngạc. Đây là tiên tiên thần hỏa. Lục Viễn cẩn thận quan sát một lúc lâu sau, có chút khó có thể tin nói. Cái gọi là tiên tiên, chính là tiên tiên mà sinh, là siêu việt thiên đạo tồn tại. Giống thượng thương thiên đạo lần này sở dĩ làm to chuyện, không tiếc đại giới cũng phải đem Lục Viễn ách giết từ trong trứng nước. Liên là bởi vì hắn về sau thiên nhân tiên tiên, thành công ngưng tụ tiên tiên đạo thể. Chỉ là Lục Viễn cũng không nghĩ tới, chính mình tại bước vào thần hỏa cảnh về sau, vậy mà ngưng tụ trong truyền thuyết tiên thiên thần hỏa. Suy, cái này sợi thần hỏa mới xuất hiện, liên truyền lại ra một cỗ bàng bạc thần lực, không ngừng rèn luyện Lục Viễn nhục thân cùng thần hồn, khiến cho hắn trong trong ngoài ngoài đều xảy ra một trận trước nay chưa có lột xác. Cái này không chỉ có là cảnh giới cùng thực lực tăng lên, càng là do phàm nhập thần, là sinh mệnh tầng thứ lột xác cùng nhảy vọt. Mặc dù Lục Viễn đã là tiên thiên đạo thể, luận sinh mệnh tầng thứ, thậm chí càng cao hơn thiên đạo một bậc, nhưng hắn khuyết thiếu đầy đủ pháp tắc quyền bính cùng thần lực bản nguyên, còn không cách nào phát huy ra tiên thiên đạo thể chân chính lực lượng. Mà cái này sợi tiên thiên thần hỏa, không thể nghi ngờ có thể khiến cho hắn tiên thiên đạo thể nâng cao một bước. Lục Viễn có loại cảm giác, làm tự mình hoàn thành lộ sát sau đó, lực lượng của hắn tất nhiên sẽ viễn siêu di vãng, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Chương 344, Lục Thế, tiên thiên đạo nhãn, khám phá tương lai. Chương 344, Lục Thế, tiên thiên đạo nhãn, khám phá tương lai. 3 ngày sau, Uy Khư Thiên Cung. Lục Viễn kết thúc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra. Cùng trước đó so sánh, trong cơ thể hắn cái kia một sợi thần hỏa đã phát triển đến trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hỏa diễm thiêu đốt ở giữa, có vô cùng đạo vận lưu chuyển, làm thực lực của hắn xảy ra chất lột xác. Đây cũng là thần hỏa cảnh lực lượng. Lục Viễn đứng dậy, chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm giác chính mình đối phương thiên địa này tựa hồ nắm giữ một loại tuyệt đối lực khống chế. Phản phất hắn một ý niệm, liền có thể quyết định mảnh không gian này hết thảy sự vật sinh diệt. Nếu như hắn có hứng thú, thậm chí còn có thể tùy ý sửa đổi nơi đây pháp tắc cùng quy luật, có thể để cho người chết phục sinh, cũng có thể tước đoạt người sống tuổi thọ, đem nó đưa vào luân hồi. Đây là một loại không gì sánh kịp, có thể định đoạt vạn vật sinh tử vô thượng sức mạnh to lớn. Hắn bèn bèn chỉ là đứng ở nơi đó, liền trở thành phiến tiên địa này trung tâm. Giống như cùng một vị cao cao tại thượng chủ thể, có thể đem toàn bộ thế giới đều dẫm tại dưới chân. Cứ việc Lục Viễn trước đó tại thiên đế pháp tắc gia chỉ dưới, đã liên tiếp phá cảnh, đối mỗi cái cảnh giới tu hành đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng đây chẳng qua là tạm thời dừng lại, cảm thụ không đủ khắc sâu. Chỉ có coi hắn nhóm lửa thần hỏa, chân chính bước vào cảnh giới này lúc, mới có thể hiểu thần hỏa cảnh đến tột cùng là bậc nào cường đại. Phi thăng cảnh luyện khí sĩ coi như thực lực mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối dừng lại tại phàm nói lĩnh vực, cuối cùng cả đời đều khó mà thoát khỏi thân thể phàm thai. Mà thần hỏa cảnh cường giả đã sơ bộ đạt được thiên đạo tán thành, cùng với thiên đạo sở bàn tặng một ít pháp tắc quyền bính, có thể tại trong phạm vi nhất định tùy ý sửa đổi thiên địa quy tắc. Tỷ như một vị hỏa đạo thần chi, liền có thể thông qua sửa đổi pháp tắc, làm hết thể hạ giới hỏa đạo thuật pháp vô hiệu hóa, miễn dịch hết thể hỏa đạo phàm tu công kích. Như loại này tồn tại, miệng ngậm thiên hiến, luôn xuất pháp tùy. Bọn hắn nhục thân bất hủ, thần hồn bất diệt, thọ nguyên dài đến mấy vạn năm, chỉ cần một sợi bản nguyên vẫn còn tồn tại, liền có thể tích huyết chủ sinh. Đối với một vị thần hỏa cảnh cường giả mà nói, chiến thuật biển người đã mất đi tác dụng. Con kiến nhiều cắn chết tượng. Có thể thần hỏa cảnh cường giả giống như cùng một đầu da dày thịt béo thượng cổ rất tượng, bình thường con kiến liền trên người đối phương giáp da đều cắn không phá, cũng có thể bằng vào số lượng ưu thế để chết đối phương. Đương nhiên, nếu như nói thần hỏa cảnh còn có một ít lật thuyền trong mương phong hiểm, có khả năng bị một đám cường tráng con kiến cắn chết. Như vậy đến thiên thần cảnh, liền tuyệt không khả năng này. Thiên thần cảnh cường giả có thể đem pháp tắc thần hỏa ký thác thiên đạo, từ đó ngưng tụ thiên tâm ấn ký, thu hoạch được càng nhiều pháp tắc quyền bính, lực lượng cường đại hơn. Giống một vị chủ tu hỏa đạo thần hỏa cảnh cường giả, vẻn vẹn chỉ có thể miễn dịch đến từ hỏa đạo phàm tu công kích, vẫn có khả năng bị hắn pháp tắc làm bị thương. Nhưng thiên thần cảnh cường giả có thiên đạo lực lượng phù hộ, đã có thể làm được miễn dịch hết thảy phàm nói công kích. Cho dù ngươi là hỏa đạo pháp tắc cũng tốt, cũng hoặc là thủy đạo pháp tắc cũng được, hết thảy công kích hết thảy đều đem vô hiệu hóa. Có thể nói thiên thần cảnh cường giả, giống như cùng một đầu có thể đằng bân giá vũ, gây rối làm loạn giao long, bình thường con kiến căn bản tiếp xúc không đến mức này tồn tại. Một nhóm cường tráng con kiến nếu như bất kể đại giới, có lẽ có thể cắn chết một đầu thượng cổ rất thượng, nhưng tuyệt đối không thể đối một đầu giao long tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Không thành thần chi, đều là run rế. Nhưng đối với thiên thần cường giả mà nói, thần hỏa cảnh cũng chỉ là khó khăn lắm nắm giữ có thể cùng mực này tồn tại tiếp xúc tư cách. Đến mức tổ thần cảnh thế giới, Lục Viễn lắc đầu, trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nếu như nói thiên thần cường giả đối với hạ giới phàm tu tới nói, đều đã coi như là xa không thể chạm tồn tại. Như vậy tổ thần bực này vô thượng cự đầu, giống như cùng thấy đầu không thấy đuôi cựu thiên thần long, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tuyệt đại bộ phận hạ giới phàm tu cả một đời đều chưa từng thấy từng tới. Mà đến tiếp sau thiên tôn cùng thiên đế cảnh giới, càng là vượt ra khỏi hạ giới phàm tu có thể lý giải phạm vi. Không thành thần chi, mỗi ngày đế giống như hết ngồi đáy giếng ngẩng đầu trăng rằm, tự cho là không gì hơn cái này. Tu thành thần chi, mỗi ngày đế giống như cùng một hạt phù du thấy thanh thiên, mới biết tiên chi cao, địa chi dày. Thiên đế cường giả giống như cùng đỉnh đầu thanh thiên, nhìn như đưa tay tìm đòi, phản phất liền có thể chạm đến. Có thể ở trong đó khoảng cách, cũng giống như thiên nguyên, tuyệt đại bộ phận cường giả cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đến. Dù sao thần long tuy mạnh, có thể lại như thế nào có thể cùng cả phiến tiên địa đối kháng? Con kiến, rất tượng, giao long, thần long, thanh thiên. Lục Viễn mắt lộ ra một ít hiểu ra chi sắc, kết hợp trước đó lấy được kinh nghiệm cùng tu hành tâm đắc, đối với đến tiếp sau cảnh giới có càng sâu càng ngộ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đã đủ để phá hủy một phương thế giới, cho dù gặp được thiên thần cường giả cũng có sức đánh một trận. Nhưng nếu như gặp phải tổ thần loại kia tồn tại, còn cần tạm thời tránh mũi nhọn. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn bước vào thần hỏa cảnh sau đó, mới rốt cuộc minh bạch chính mình lúc trước có thể giết chết kiếm tổ bốn người, đến tột cùng là bực nào may mắn cùng không thể tưởng tượng nổi. Tổ thần cường giả trưởng không pháp tắc quyền bính, giống như bầu trời thần long, từ xưa đến nay liền chỉ có 3000 số lượng. Giống bực này tồn tại, trừ phi là xúc phạm thiên điều hoặc ngỗ nghịch thiên đạo, bằng không sẽ không tùy tiện vỡ lạc. Mà kiếm tổ bốn người cũng là chuyển thế trung tu, lại thêm bị thiên đế pháp tắc áp chế, không cách nào vận dụng thần đạo chiến lực. Đủ loại nguyên nhân điệp ra phía dưới, mới có thể bị Lục Viễn cường thế chém giết. Bằng không đổi thành bình thường, cho dù bằng vào Lục Viễn hiện nay chiến lực, đều rất khó đối nó tạo thành quá đại uy hiếp. Thiên thiên đạo thể còn tại thuế biến. Lục Viễn nội thị bản thân, phát hiện huyết nhục của mình xương cốt đã khắp pháp tắc đạo ngân, tàn mát ra một cỗ bất hủ thần tính. Chí thần chí thánh, cường đại mà vô địch. Tiên tiên thần ma nắm giữ bẩm sinh đại đạo quyền bính, bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, vừa ra đời liền sừng sững tại kim tự tháp đỉnh cao nhất. Có thể Lục Viễn không giống. Hắn về sau thiên nhân tiên thiên, mặc dù sơ bộ ngưng tụ tiên thiên đạo thể, nhưng vẫn cần phải không ngừng lộ sắc cùng khôi phục, mới có thể đem bản thân tiềm lực phát huy đến cực hạn. Dựa theo Lục Viễn cảm nhận, tại tiên thiên thần hỏa rèn luyện ở dưới, hắn ngoại trừ nhục thân linh hồn xảy ra chất biến bên ngoài, con mắt cũng lại lần nữa xảy ra nào đó biến hóa. Lúc trước tại Đại Ngu Thành thời điểm, hắn liền lĩnh ngộ thượng cổ trùng đồng cùng võ đạo thiên trong mắt pháp tắc đạo ngân, cũng đem hai cái này dung hợp đến cùng một chỗ. Về sau tại không chọn vẹn đạo cung bên trong, hắn tử cố kia tử kim hải cốt trên thân, đạt được chân võ truyền thừa, từ đó nhất cử ngưng tụ chân vũ thần mắt. Nhưng bây giờ, Lục Viễn nhóm lửa tiên tiên thần hỏa, hắn này đôi con ngươi cũng lần nữa lột xác, đã thoát ly thần đạo phạm vi, mơ hồ dính đến nói tầng thứ. Từ biểu nhìn trên mặt, Lục Viễn con ngươi giống như cùng mới sinh như trẻ con thuần khiết. Con ngươi ngọn nguồn chỗ sâu hết thảy pháp tắc đạo ngân đều tất cả đều biến mất, thần quang nội liễm, phản phát quy chân. Ngoại trừ có chút sáng tỏ thâm thúy bên ngoài, cùng phổ thông luyện khí sĩ con mắt không có gì khác biệt. Nhưng làm Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía, nhìn tới trên mặt đất một cái ngay tại núc ních con kiến lúc, trước mắt lại nổi lên cái này con kiến từ vỡ trứng mà ra, lại đến khỏe mạnh trưởng thành, ngày qua ngày bận rộn kiếm ăn, lại đang trầm mặc già yếu chết đi chẳng cảnh. Sinh ra, trưởng thành, già đi, tử vong. Trong nháy mắt này, quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái giao hội tại một chỗ. Lục Viễn bèn bèn chỉ một cái liếc mắt, liền xem hết cái này con kiến một đời. Có thể cái kia con kiến lại đối với cái này không có chút nào phát giác, vẫn tại bốn chỗ kiếm ăn.